Hắn trong lòng có điểm may mắn lúc ấy thực quả quyết. Theo sau Lâm Thiên quan sát khởi tình cảnh của chính mình tới. Địa lao chi trung. Bên ngoài tựa hồ không có người trông coi. Kiếp trước tốt xấu là thần vương cảnh tồn tại, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ dùng loại thủ đoạn này tới thoát được một mạng. Cái này làm cho hắn trong lòng có điểm tự dễ ước. Bất quá trung quy là còn sống, giấu giếm được mọi người, xem ra thiên không vong hắn. May mắn chưa cho ta hỏa táng, nhưng cũng chưa cho ta hạ táng, đáng tiếc. Bất quá cục diện như vậy cũng tạm được. Đến lúc đó giả mất trí nhớ lừa qua tất cả người là được, lấy kiếp trước của ta kinh nghiệm, cái này cũng không khó khăn. Họ Cố, thù này bản vương sớm hay muộn sẽ báo. Thức mau, nghĩ đến Cố Trường Ca gương mặt kia, Lâm Thiên sắc mặt lại âm trầm xuống. Lúc này, hắn phía trước thi triển bí thuật tại khởi hiệu, đoạn tuyệt tâm mạch một lần nữa khép lại, huyết mạch chảy xuôi, thi thể lạnh như băng bắt đầu trở nên có sinh cơ. Nếu giờ phút này có người ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh hại đến biến sắc, kinh hô không có khả năng. Một cái người chết đi, thế nhưng ở chậm rãi sống lại, tại khôi phục sinh cơ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, có thể nói kỳ tích. Bất quá giờ phút này Lâm Thiên khuôn mặt như cũ già nua, bí thuật hiệu quả lại người tiên, cũng khó có thể đền bù hắn tổn thất thọ mệnh. Cái này sự tình nhường hắn hoang mang, cái kia họ Cố trên người, rốt cuộc cẩn tàng rồi cái gì. Thế nhưng sẽ làm vực ngoại thiên ma sợ hãi như vậy. Cái này ở kiếp trước của hắn tu hành mấy vạn năm kiếp sống chi trùng, hoàn toàn liền không thấy qua. Chá! Chá thi! Mà lúc này, địa lao bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm hoảng sợ. Phụ trách trông coi Lâm Thiên thi thể Lâm gia đệ tử, tiến vào vừa vặn nhìn đến Lâm Thiên thẳng tắp ngồi dậy kia một màn, đều mau bị dọa nước tiểu. Chương 47, khí vận chi tử thủ sát, thần vương cảnh tàn hồn vị đạo. Biết được Lâm Thiên khởi tử hoàn sinh thời điểm, Lâm Thu Hàn cả người ngẩn ra. Rất nhanh phản ứng lại này khẳng định chính là Cố công tử nói giả đã chết. Nàng vẫn luôn nhường tộc nhân khẩn nhìn chằm chằm Lâm Thiên thi thể tình huống, thời khắc hướng nàng hội báo. Cho nên Lâm Thu Hàn biểu tình thực băng lãnh phẫn nộ, đệ nhất thời gian liền tìm đến Cố Trường Ca, thuyết minh cái tình huống này. Hiện giờ có chuyện gì nàng đều sẽ cùng Cố Trường Ca nói, đã hoàn toàn đem hắn coi như y tiếp cận. Nếu Lâm Thiên đã sống lại, vậy thì thật là tốt đi xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao phải chiếm cứ thân thể của người khác. Đại điện chi trung, Cố Trường Ca hơi trầm ngâm một chút, đối Lâm Thu Hàn nói. Đương nhiên giờ phút này hắn trong lòng không khỏi có điểm rất có hứng thú. Rốt cuộc là chờ Lâm Thiên sống lại giờ khắc này, hắn chính là đợi ước chừng 3 ngày. Một hồi trò hay đang muốn trình diễn, Cố Trường Ca tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Qua tối hôm nay, Lâm Thiên thân làm giao hẹ cuối cùng giá trị cũng đem bị hắn ép khô. Cường giả đoạt xá trọng sinh. Đoạt xá cái gì không tốt, tại sao phải đoạt xá phế xài đâu, đoạt xá cái bình thường điểm người nó không hương sao. Ta đều nghe công tử. Lâm Thu Hàn gật gật đầu. Thức mau, Lâm Thu Hàn cùng Cố Trường Ca hai người tới địa lao chi trùng, phụ trách trông coi nơi đây Lâm gia đệ tử thần sắc còn có điểm kinh sợ hãi, được dọa sợ không nhẹ. Gặp qua tiểu thư, gặp qua Cố công tử. Hắn đối hai người hành lễ lúc sau, nhanh chóng rời đi nơi này, luôn cảm giác phía sau lưng âm trầm. Một cái chết đi 3 ngày người, tại sao sẽ đột nhiên sống lại đâu? Cái này trước đó đừng rêu rao. Lâm Thu Hàn đối rời đi tên đệ tử này nói. Rốt cuộc chết rồi sống lại loại chuyện này thật là quỷ dị, giải thích thực phiền toái, nàng cũng không tưởng khiến cho quá nhiều chú ý. Địa lao chi trung, Lâm Thiên thấy Lâm Thu Hàn cùng Cố Trường Ca đi tới, trong lòng có bất an, nhưng trên mặt còn là một bộ nghi hoặc, mê mang biểu tình. Muốn đã lừa gạt Lâm Thu Hàn rất đơn giản, kết hợp trong đầu ký ức, chỉ cần không lộ ra sơ hở là được. Rốt cuộc người tỷ tỷ này kỳ thật thực đơn thuần thiện lương. Nhưng là đối mặt Cố Trường Ca, tâm hắn bên trong không chuẩn. Cái này họ Cố thật sự là quá thần bí, suy nghĩ đã lừa gạt, tuyệt đối phải dùng nhiều một chút công sức. Nói không chừng còn sẽ lật xe, bị nhìn xuyên. Tuy là Lâm Thiên đời trước thân kinh bách chiến, lúc này cũng không khỏi có điểm bất an. Tỷ tỷ, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ ta phía trước chính đang học đường đi học. Như thế nào sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến nơi này? Cái này nam tử là ai? Như thế nào ta cũng chưa từng thấy. Theo sau, Lâm Thiên mở miệng, hoang mang mà nói ra. Biểu tình có vừa đúng mê mang khó hiểu. Giả mất trí nhớ sao? Thấy thế, Cố Trường Ca trong lòng cười nhạo, biểu tình lại bất động thanh sắc. Hắn không lên tiếng. Rốt cuộc từ Lâm Thu Hàn thân thủ vạch trần Lâm Thiên ngụy trang, so với hắn người ngoài này ra tay muốn hảo. Hắn không có đoán sai, nguyên bản Lâm Thiên cuối cùng vướng bận cùng chấp nghiệm, liền tại Lâm Thu Hàn trên người. Nếu được Lâm Thu Hàn cựu thị, chán ghét, nguyên bản Lâm Thiên khẳng định sẽ không cam lòng. Rốt cuộc đoạt xá lưu chủ yếu nhất vấn đề liền ở chỗ giải quyết nguyên chủ nhân chấp niệm. Chấp niệm không giải quyết được, tự nhiên sẽ cùng thân hình thao túng khởi xung đột. Ách! Cứ như vậy, cái này hoàn toàn chính là cái bế tắc, căn bản là không giải được cái loại này. Lâm Thiên trên người cuối cùng 200 khí vận điểm, Cố Trường Ca tự nhiên liền có thể thuận lợi tới tay. Thuận liên hoàn thành khí vận chi tử đánh chết nhiệm vụ. Rốt cuộc khí vận điểm thanh linh đánh chết rất rơi quy tắc, sẽ có thêm vào thiên đạo khen thưởng, Cố Trường Ca chính là thực mong đợi. Đến nỗi tỷ đệ tương tàn sự tình, hắn tin tưởng có Lâm Thiên chấp niệm tại quái phá, là căn bản không có khả năng phát sinh. Lâm Thiên không có khả năng làm ra thương tổn Lâm Thu Hàn sự tình tới. Lúc này, ngươi còn ở cùng ta trang cái gì? Nhìn cái này cùng chính mình đệ đệ giống nhau như lúc lại có vẻ già nua khuôn mặt, Lâm Thu Hàn trên mặt có ti thương tiếc, nhưng rất nhanh lại khôi phục băng lãnh cùng hận ý. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Nghe vậy, Lâm Thiên sững sờ, vẻ mặt mê mang hỏi, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Hắn nhìn bốn phía, có chút sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Như thế nào ta sẽ bị giam ở địa lao chi trung? Lâm Thu Hàn biểu tình băng lãnh, một lời không nói, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như không có phía trước Cố công tử nhắc nhở, nàng có lẽ còn sẽ bị hiện tại Lâm Thiên sở lừa gạt, cho là hắn không rõ ràng lắm những cái này ngày chuyện xảy ra. Chiếm cứ thân thể đồng thời, nhưng là có thể cắn nuốt đối phương ký ức. Cứ như vậy, giả mất trí nhớ cũng quá đơn giản. Tỷ tỷ, ta thật là ngươi đệ đệ Lâm Thiên A, ngươi như thế nào có thể không tin ta? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi 6 tuổi, được phụ thân gian dạy, chạy tới tìm ta oán giận sự tình sao? Nhưng mà mặc kệ Lâm Thiên như thế nào nói, Lâm Thu Hàn đều là một bộ không hề bị lay động biểu tình, ngược lại biểu tình càng ngày càng lạnh. Nếu hắn nói chưa dứt lời, càng nói nàng liền càng cảm thấy bi thương, khổ sở, không kìm lòng được nhớ tới sự tình trước kia. Lên phản tác dụng Lâm Thiên rất nhanh cũng chú ý tới không đúng, ám đạo không ổn. Đặc biệt thấy Cố Trường Ca rất có hứng thú nghiền ngẫm biểu tình, Lâm Thiên tâm đang không ngừng trầm xuống. Căn bản lừa không được hai người. Khó nói mới tránh được một kiếp, hôm nay lại muốn tải nơi này sao? Hắn thật sự là không cam lòng. Hơn nữa lúc này, hắn đã cảm giác đến Lâm Thiên chấp niệm tại bài xích hắn, đối với hắn vô cùng oán độc. Hắn tàn hồn, bắt đầu cùng Lâm Thiên chấp niệm, giao chiến ở cùng nhau. Câm miệng. Lâm Thu Hàn rốt cuộc không chịu được nổi, hốc mắt đỏ lên, phẫn nộ, băng lãnh nói, ngươi thật là đáng chết. Tỷ tỷ. Lâm Thiên ánh mắt có một khắc tan rã, nhẫn không được lẩm bẩm nói, vì cái gì? Ta chưa bao giờ có hại ngươi. Thậm chí chưa từng có thương tổn ngươi ý niệm. Ngươi muốn đối xử với ta như thế. Hắn bây giờ, cũng phân không rõ mình rốt cuộc là Lục Thiên Thần Vương, vẫn là cái kia cái phế xài thiếu niên Lâm Thiên. Hai người tàn hồn cùng chấp niệm, giao triền chẳng phân biệt. Đinh, Lâm Thiên tạo nội chấp niệm phản vệ, mất đi thân hình không chế, khí vận điểm tổn thất 200 điểm, thiên mệnh giá trị thêm 1.000. Nhắc nhở, trước mặt khí vận chi tử khí vận điểm đã thanh linh, xúc phát đánh chết rất rơi quy tắc. Mà lúc này, nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cố Trường Ca cũng biết thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục, lộ ra vài phần ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng an ủi Lâm Thu Hàn một phen, ta biết ngươi không hạ thủ được, cái này cái ác nhân không bằng liền để cho ta tới làm đi, ngươi trước đi ra ngoài một hồi. Ừm. Lâm Thu Hàn trong tâm cảm động, đỏ lên viền mắt bước nhanh rời đi nơi này. Nàng tuy rằng rất muốn giết trước mắt người này, nhưng đối mặt cùng chính mình đệ đệ giống nhau gương mặt, thật sự là không hạ thủ được. Tại Lâm Thu Hàn rời đi sau, Cố Trường Ca khoanh tay tới gần Lâm Thiên, cười nhạt một tiếng, biết ta tại sao không để cho người đem ngươi hỏa táng hoặc người hạ táng sao? Ngươi biết ta là chết giả. Họ Cố, ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Lâm Thiên nhẫn không được quát khe nói, giờ khắc này, huyền như là dã thú. Mục đích? Ta có thể có mục đích gì, không phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta sao? Cố Trường Ca hời hợt nói, một đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy hắc cắm lên. Đồng tử chi trung. Tựa hồ có ước vạn nói màu đen ma quang ở kích động. Hắn nhìn thẳng Lâm Thiên. Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Lâm Thiên nhận không được kinh sợ lên, nhìn chăm chú vào Cố Trường Ca ánh mắt, cảm giác mình như là tại rơi vào hắc ám vực sâu chi trung. Cả người muốn bị hắc ám lốc xoáy cắn nuốt hết. Cái này họ Cố người trẻ tuổi trên người có một cố vô cùng kinh khủng ma tính, phía sau hình như có trăm triệu ma loạn vũ, họa loạn chư thiên. Mặc dù hắn kiếp trước thân làm thần vương cảnh tồn tại, cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng. Lâm Thu Hàn thế nhưng sẽ tín nhiệm hắn như thế, cái này quá nguy hiểm. Suy nghĩ đến này, nhường Lâm Thiên tâm lại ẩn ẩn chịu đau lên. Hắn hận A. Một người chết, tại sao phải biết nhiều như vậy? Cố Trường Ca lạnh lùng nhìn về Lâm Thiên, bàn tay bao trùm qua mi tâm của hắn. Đây là ma công gì? A. Lâm Thiên vô cùng kinh sợ hãi, nhẫn không được kêu thảm lên. Cố Trường Ca bàn tay xuyên qua góc của hắn, sơn ánh sáng màu đen nở rộ. Tựa như màu đen đại đạo bảo bình, tại bên trong chìm nổi, có thể nuốt ngày nạp địa. Ông. Ngay sau đó, ố quang lập lòe, bình khẩu truyền đến kinh khủng lực cắn ướt. Lâm Thiên tàn hồn, trong nháy mắt biến mất tại đây, hết thể lại quy về tinh mịch. Nguyên lai kiếp trước là thần vương cảnh, bất quá này tàn hồn vị đạo, ngược lại không tệ. Cố Trường Ca không khỏi nhắm mắt lại, nhẹ giọng tán thưởng nói. Chương 48, thêm vào thiên đạo khen thưởng bảo dương, thiên mệnh nhân vật phản diện quang hoàn. Thần vương cảnh tàn hồn, Cố Trường Ca lấy thôn tiên ma công cắn nuốt tự nhiên không có bất luận cái gì áp lực. Hắn nhắm hai mắt lẳng lặng lĩnh hội. Đồng thời còn lật xem hạ cái này cái gọi là lục thiên thần vương ký ức. Đối với cường giả trọng sinh phế xài lưu manh vận chi tử tới nói, quan trọng nhất kỳ thật liền ở chỗ kiếp trước của hắn sở học thần thông bảo thuật hiểu được cùng với rất nhiều tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Trừ lần đó ra, còn có thể có cái gì? Bất quá hiện tại tất cả những thứ này đã tất cả đều quy về Cố Trường Ca, thôn tiên ma công không chỉ có thể thôn vệ chư vương căn nguyên, đối với thần hồn trở càng là không có gì không ướt. Hắn sở dĩ nhường Lâm Thu Hàn lui ra ngoài, mục đích chủ yếu nhất vẫn là không muốn đem ma công bại lộ với bất luận kẻ nào trước mặt. Thượng giới lục soát hồn thủ đoạn chính là rất nhiều, hắn đối với mình chi ngoại người đều không yên tâm. Có thể thông qua cắn nuốt tàn hồn tăng lên nguyên thần cảnh giới, nhanh như vậy cảm giác, thật là so không được. Trên đời không dung ma công, một khi bại lộ, ai cũng bảo không được ta. Cảm giác nguyên thần của mình lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, cực đến đã siêu việt không ít phong vương cảnh cường giả. Cố Trường Ca không khỏi khẽ nói suy nghĩ, đồng thời trong óc chi trùng cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, khí vận chi tử thủ sát hoàn thành, cũng xúc phát khí vận điểm thanh linh rơi vào quy tắc, chính tại kết toán. Chúc mừng chủ nhân rơi vào thêm vào thiên đạo khen thưởng bảo dương, thêm vào khí vận điểm 100 điểm, thiên mệnh giá trị thêm 500. Thủ sát khen thưởng kết toán bên trong, đạt được thủ sát bảo dương. Khí vận điểm chức năng hối đoái mở ra. Chủ nhân tự thân khí vận điểm cũng có thể hối đoái là thiên mệnh giá trị, đổi tỷ lệ là 1:10. Nghe đến mấy cái này nhắc nhở âm, Cố Trường Ca không từ hứng thú, trừ bỏ thêm vào thiên đạo khen thưởng bảo dương bên ngoài, lại còn đạt được một cái thủ sát bảo dương. Khí vận điểm chức năng hối đoái. Nói cách khác hắn tự thân khí vận điểm cũng có thể coi như vạn năng tiền tới sử dụng. Nói như vậy, ngược lại cũng để lại cho hắn át chủ bài. Từ xưa thiêu đốt khí vận đều có hành độ xuyên qua chư thiên bảo mệnh thuyết pháp. Hắn thân làm nhân vật phản diện, nếu về sau gặp được khó có thể giải quyết nguy cơ, sử dụng khí vận điểm đổi thành thiên mệnh giá trị, nói không chừng có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên Cố Trường Ca cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn vẫn là nhìn ra này khí vận điểm thật trọng yếu. Khí vận chi tử không có cái đồ chơi này, trong nháy mắt liền chơi xong. Mở ra thủ sát bảo dương. Cố Trường Ca nói. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ biết mình có thể khai ra cái gì đến, rốt cuộc cái đồ chơi này cùng kiếp trước chịu tạp giống nhau, cũng là yêu cầu xem mặt. Theo hắn trước mắt một trận kim quang lập lòe, một cái kim sắc bảo dương nhảy ra ngoài, tiếp theo phanh một tiếng mở ra. Đinh, chúc mừng chủ nhân vận khí bạo dạng, đạt được khí vận đoạt lấy tạp 3, tàn phá 1/3 hạt giống thế giới 1, hệ thống kết toán bạo kích tạp 1. Hệ thống băng lãnh tiếng máy vang lên. Khí vận đoạt lấy tạp. Cố Trường Ca có chút kỳ dị. Nhìn tấm thẻ này công năng giới thiệu, nhưng đối khí vận chi tử phát động khí vận đoạt lấy, có nhất định xác suất thất bại, căn cứ khí vận chi tử trạng thái mà định. Đoạt lấy thành công, khí vận chi tử khí vận điểm thanh linh, nhưng đạt được khí vận chi tử tương ứng khí vận điểm. Đoạt lấy thất bại, không kết quả. Hệ thống kết toán bạo kích tạp. Kết toán khen thưởng thời điểm, nhưng đạt được tùy tiện bạo kích, chính là 0.1 lần, hoặc người gấp đôi, cũng có thể là gấp 10 gấp trăm lần. Cố Trường Ca xem xét khởi một cái thẻ khác công năng. Tấm tắc một tiếng. Đây cũng là muốn xem mặt, nhưng căn cứ cái này hai lần mở ra bảo dương kinh nghiệm tới xem, mặt của hắn vẫn là rất âu. Hắn chuẩn bị lưu trữ lần sau đánh chết Diệp Trần thời điểm sử dụng. Đến nỗi khí vận đoạt lấy tạp, đây cũng là một thứ tốt, rốt cuộc hiện tại hắn muốn thẳng đạt được khí vận chi tử khí vận điểm, đến yêu cầu thông qua không ngừng chèn ép khí vận chi tử mới được. Mà khí vận đoạt lấy tạp liền có thể làm lơ cái này chèn ép quá trình, trực tiếp đoạt lấy. Đương nhiên cũng có xác suất thất bại. Cố Trường Ca nhìn hạ khí vận đoạt lấy tạp tại hệ thống thương thành chi trung định giá, 1 vạn điểm thiên mệnh giá trị một chương. Quấy rầy. Nói cách khác ít nhất hắn muốn bảo đảm có thể kiếm được 2.000 điểm khí vận điểm mới đủ vốn, không nhiên chính là bệnh thiếu máu. Bất quá Cố Trường Ca cũng ở suy đoán, hắn về sau gặp được khí vận chi tử, khí vận điểm sẽ không quá thấp. Hiện giờ hắn vị trí thiên thanh giới thật sự là quá nhỏ bé điểm. Tại rất nhiều hạ giới chi trung cũng không tính rất mạnh tầng thứ, thậm chí tại hắn nhận biết chi trung. Nhiều nhất có thể tính tiểu thiên thế giới thôi, hư thần cảnh cường giả liền có thể đánh vỡ không gian bích trướng. Lớn một chút hạ giới, như trung thiên thế giới, thì hẳn là nguyên bản lục thiên thần vương thế giới đang ở, yêu cầu tu luyện đến thần vương cảnh mới có thể đánh vỡ bích trướng. Mà hắn sở tại thượng giới, còn lại là làm là liên thông những cái này tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, thế giới vô biên lai sở trệ ảm cùng đầu mối then chốt, rắc rối phức tạp. Theo sau, Cố Trường Ca lại mở ra mặt khác thiên đạo khen thưởng thêm bảo dương, hắn suy đoán cái này hẳn là cùng số mệnh chi tử vật có liên quan. Một trận kim quang trước mắt hiện lên, hắn bên tai vang lên nhắc nhở thanh âm, "Đinh, chúc mừng chủ nhân đạt được thiên mệnh chi tử quang hoàn." Trước mặt quang hoàn đã tự động chuyển hóa, "Chúc mừng chủ nhân đạt được thiên mệnh nhân vật phản diện quang hoàn." "Chúc mừng chủ nhân đạt được thần vương chi tâm." "Thiên mệnh nhân vật phản diện quang hoàn." Còn lại Cố Trường Ca không để ý, hắn chủ yếu xem xét khởi hào quang này tác dụng giới thiệu, không khỏi trở nên rất có hứng thú. "Thiên mệnh nhân vật phản diện, thiên mệnh trong người, đã định nhân vật phản diện, thanh dùng thuốc lưu thông khí huyết vận chi tử, nhưng vô coi khí vận chi kém. Làm lơ khí vận chi kém, đây là ý gì?" Cố Trường Ca nhíu mày, do hỏi hệ thống. "Khí vận chi kém quá nhiều, sẽ làm cho khí vận phản vệ phát sinh. Đương chủ nhân thực lực siêu việt khí vận chi tử quá đã lâu, khí vận lại kém khí vận chi tử quá đã lâu, thiên đạo sẽ đối với khí vận chi tử tiến hành bảo hộ, đối chủ người tạo thành khí vận phản vệ." Hệ thống giải thích như vậy. "Cho nên chính là ta mới vừa xuyên qua tới khi, khí vận điểm quá thấp, nhưng là thực lực quá cường, thiên đạo lại không thể đối ta tiến hành hạ trí đả kích, cho nên làm cái khí vận phản vệ bảo hộ khí vận chi tử nguyên nhân." Cái này Cố Trường Ca nhưng thật ra rất rõ ràng. Hắn hiện ở khí vận điểm thăng lên, đối phó nho nhỏ Diệp Trần, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không để ý cái gì khí vận phản vệ. Nhưng lấy sau vạn nhất lại gặp được cục diện như thế đâu. Thiên mệnh nhân vật phản diện hào quang này, ngược lại cũng giải quyết hết cái này ẩn tai nạn, liền thực thoải mái. Đến nỗi còn khen thưởng thần vương chi tâm, Cố Trường Ca tùy ý nhìn hạ, chính là thần vương cảnh tu sĩ mấy vạn năm tu đạo tâm cảnh. Lâm Thiên cái vận khí này chi tử tâm cảnh hắn thấy, cũng chẳng ra gì. Bất quá nếu là hệ thống khen thưởng, hẳn là không có vấn đề gì. Cố Trường Ca trực tiếp lựa chọn dung hợp, hắn chỉ cảm giác mình cả người như là được một đoàn ấm áp quang bao vây. Ý thức có chút đần độn, như là lắng đọng lại mấy vạn năm, tại một cái chớp mắt ở giữa thấy rất nhiều sự vật cùng cảnh tượng. Chớp mắt vạn năm, luân hồi vội vàng. Nhưng rất nhanh lại trở nên rõ ràng. Cố Trường Ca nhíu nhíu mày. Tâm cảnh tựa hồ không khác nhau gì cả. Nhưng đối đại sự vật cảm giác cùng ý tưởng, đích xác lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nhưng tóm lại tới nói so với phía trước, là muốn đã khá nhiều rất nhiều. Rốt cuộc hắn là cái xuyên qua người, tuy nói thích ứng rất nhanh, nhưng dù sao cũng phải có cái quá trình, có thần vương chi tâm trợ giúp, ngược lại cũng cho hắn tỉnh đi rất nhiều khi ở giữa. Tâm cảnh vật này, lại nói tiếp cũng ôn hòa vận không sai biệt lắm, có chút hư vô mờ mịt, mỗi người lý giải đều không giống. Chương 49, thuận thế thủ đoạn thôi, thượng cổ thần sơn sinh linh. Lâm Thiên đã chết, hiện giờ chỉ còn một bộ sắc không. Hiện giờ đối Cố Trường Ca tới nói, đối phó khí vận chi tử có vài loại phương pháp. Một là trực tiếp giết chết, như vậy đơn giản nhất, nhưng chỉ có thể đạt được bộ phận thiên mệnh giá trị, càng không sẽ xúc phát khí vận điểm thanh linh rơi vào quy tắc, không có thêm vào thiên đạo khen thưởng. Khí vận chi tử rất nhiều cơ duyên, không bị xúc phát phía trước, hắn cũng khó có thể đoạt tới tay. Một loại khác chính là giống như bây giờ không ngừng chèn ép khí vận chi tử, đạt được thiên mệnh giá trị, thuận tiện cướp đi cơ duyên của hắn. Khí vận điểm thanh linh lúc sau, càng có thể đánh chết rất rơi thêm vào thiên đạo khen thưởng. Mặc dù tương đối phiền toái, nhưng cũng là tiền lợi lớn nhất một loại. Lựa chọn nào một loại thủ đoạn, Cố Trường Ca trong tâm rất rõ ràng. Theo sau, hắn biểu tình bình đạm, đi ra địa lao, thuận tiện lại lần nữa gọi ra thuộc tính giao diện. Có thể hòa giải phía trước so sánh với rực rỡ hẳn lên. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Thân phận, Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử chân truyền. Thể chất huyết mạch, Ma Tâm Đạo Cốt. Tu vi, Phong Hầu cảnh trung kỳ. Công pháp thần thông, Đạo Thiên Tiên Điển, tầng thứ 7. Vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, thôn tiên ma công. Thiên mệnh giá trị, 4.500. Khí vận điểm, 450 điểm, hắc sắc. Hệ thống thương thành, đã mở ra. Kho hàng, phá vực phù 1, tàn khuyết 1/3 hạt giống thế giới 2, khí vận đoạt lấy tạp 3, hệ thống kết toán bạo kích tạp 1. Thu hoạch một đợt này lúc sau, nhưng thật ra kiếm một món tiền lớn. Cố Trường Ca không khỏi lộ ra tươi cười. 4.500 thiên mệnh tại thân. Hiện giờ ta có thể việc làm rất nhiều, mặt khác Bát Hoang Ma Kích cũng nên xuất thế, thuận tiện đem Diệp Trần sự tình giải quyết hết, rốt cuộc hắn đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Thượng giới một ít chuyện, cũng nên làm chút chuẩn bị. Bằng không sau khi quay về, tình huống sẽ đánh giá suy nghĩ có điểm tao. Theo sau, Cố Trường Ca chân mày cau lại, bắt đầu suy nghĩ thượng giới sự tình, tính toán chuẩn bị giải quyết kế hoạch. Chính như hắn phía trước tưởng tượng như vậy, tuy rằng hắn lưng tiếp cận trường sinh ra, bái nhập Bất Hủ Giáo. Nhưng ở thượng giới kỳ thật cảnh ngộ cũng không tốt. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung mục đích, liền không phải thực thuần. Sở dĩ vẫn luôn là Đạo Thiên Tiên Cung chân truyền, mà không phải truyền nhân, cũng cùng Cố Trường Ca một tầng thân phận khác có quan hệ. Đạo Thiên Tiên Cung không ít cao tầng, đối với hắn kỳ thật vẫn luôn có đề phòng. Hắn phải nghĩ biện pháp, phản hồi thượng giới lúc sau, trước đem địa vị của mình củng cố ở. Bằng không đến lúc đó còn không có đùa chết khí vận chi tử, liền trước đem chính mình liền chơi đã chết. Đạo Thiên Tiên Cung làm vì thượng giới cự vô bá cấp bậc bất hủ đạo thống, năm tháng trường hà chi chúng cơ hồ chưa từng có quá đoạn tuyệt, chỗ đáng sợ tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhiều thái cổ thế gia, vô thượng tiên triều, cũng nghĩ hết tất cả biện pháp đem đệ tử tộc nhân đưa vào bên trong, suy nghĩ thu hoạch cơ duyên. Cố Trường Ca sau lưng tuy có trường sinh ra duy trì, nhưng muốn chấp trưởng bất hủ giáo, như cũ tồn tại phiền toái rất lớn. Đương nhiên này đó là hắn phản hồi thượng giới sau mới cần phải cân nhắc vấn đề. Hiện tại trước tạm dừng không nói. Cố công tử. Địa lao bên ngoài, Lâm Thu Hàn một mực đang chờ đợi Cố Trường Ca, giờ phút này nhìn đến hắn ra tới, không khỏi lên tiếng nói. Nàng hốc mắt còn có điểm hồng, không từ bi thương chi trung hồi qua tới. Không có việc gì, Lâm Thiên sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, chiếm cứ hắn thân hình cường giả tàn hồn, ta cũng cùng nhau giúp ngươi tiêu diệt. Cố Trường Ca hơi hơi nhất tiếu, an ủi nói. Đa tạ Cố công tử, loại này tiểu sự tình cũng muốn phiền với ngài. Lâm Thu Hàn cảm động nói. Vô sự, một cái nhấc tay mà thôi. Cố Trường Ca thanh âm ôn nhuận, tươi cười vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào. Liên tính Lâm Thu Hàn suy nghĩ muốn đích thân giết chết Lâm Thiên, Cố Trường Ca cũng sẽ không đồng ý. Không khỏi hắn tự mình động thủ, thêm vào thiên đạo khen thưởng còn như thế nào rơi vào. Bất quá có thể thuận tiện soát một đợt Lâm Thu Hàn độ hảo cảm, để cho nàng về sau vì chính mình thành tâm làm sự, Cố Trường Ca gì nhạc là không là đâu. Sớm một chút nhường ngươi đệ nhập thổ vi an đi, bị ngươi chiếm cứ thân thể lâu như vậy, có lẽ hắn hồn phách còn không có tiêu tán, còn có chuyển thế luân hồi cơ hội theo sau, Cố Trường Ca cười cười nói. Sớm tại đoạt xá thời điểm, Lâm Thiên hồn phách liền cùng được Lục Thiên Thần Vương dung hợp, bằng không cũng sẽ không có chấp niệm sự tình. Lại nói tiếp, Lâm Thiên hồn phách kỳ thật vừa mới cũng bị Cố Trường Ca một thôn tính phệ. Chuyển thế luân hồi, tự nhiên là nói mà thôi. Chỉ bất quá lúc này, hắn tự nhiên đến làm ra bộ dáng an ủi một chút Lâm Thu Hàn một phen. Biết rồi, ta cái này phân phó người đi nhường tiểu Lâm nhập thổ vi an. Lâm Thu Hàn không nghĩ tới Cố Trường Ca còn tại cân nhắc cho mình, trong tâm rất là cảm động. Vội vàng tiến đến phân phó. Nhìn nàng đi xa, Cố Trường Ca tươi cười biến mất, không nói gì. Đơn thuần nữ nhân, ứng phó đơn giản tự nhiên, một bộ đẹp mắt bề ngoài, nho nhã cách nói năng, thuận tiện ôn nhu điểm là đến nơi. Mà trong khoảng thời gian kế tiếp, Cố Trường Ca thật cũng không quá mức sốt ruột, đầu tiên là tiêu phí 3.000 thiên mệnh giá trị, đem tu vi lại lần nữa tăng lên tới phong hầu cảnh hậu kỳ. Phong hầu cảnh hậu kỳ đối lập trung kỳ tới nói, tăng lên mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới. Nhưng đối với tuổi trẻ trí tôn tới nói, chiến lược lại là cực lớn đề cao, không thể so sánh nổi. Cố Trường Ca tuy rằng rất ít ra tay, nhưng cũng không phải ý nghĩa hắn chiến lược không cường, chỉ là căn bản không cần ra tay, chỉ bằng và uy áp liền có thể áp chế mọi người thôi. Chân chính động thủ, phong vương cảnh tồn tại hắn cũng có chắc chắn có thể tùy tiện chấn sát. Đương nhiên, đột phá một tầng tiểu cảnh giới, khoản này tiêu hao tổn vẫn là thật lớn. Cố Trường Ca đánh giá suy nghĩ hắn muốn đột phá đến phong hầu cảnh đỉnh phong. Muốn tiêu hao tổn thiên mệnh giá trị đánh giá suy nghĩ càng đáng sợ, ít nhất muốn 5.000 điểm khởi bước. Bất quá cái này cũng đáng. Hiện giờ đạo thiên tiên điển tiến độ đã mau đẩy đến tầng thứ 8. Cố Trường Ca ký ức chi trùng, thượng giới cùng là đạo thiên tiên cùng vài tên chân truyền, đều không đến nước này. Đương nhiên không biết đoạn này thời gian bọn họ có phải hay không có sở đột phá, hoặc người cơ duyên gì. Nhưng hạ giới mà đến đã mau nửa năm. Cố Trường Ca tiến độ, tại chính hắn xem ra đã là thực nhanh. Khoảng cách Trung Châu Thiên Kiêu luận đạo đại hội tổ chức, còn có không đến 3 ngày thời gian. Trung Nguyệt Cổ Thành cũng càng ngày càng náo nhiệt, trên đường phố tất cả đều là tu sĩ cùng sinh linh bóng người, các tông các phái đều có, phí phản doanh thiên. Đã trải qua già lâu thánh địa bị hủy diệt một sự, càng nhiều tông môn thế lực đối với vị kia thượng giới tuổi trẻ đại nhân hiển nhiên càng thêm kính sợ. Nhưng tương tự đạo lý, chỉ muốn lấy lòng đến vị kia tuổi trẻ đại nhân, quyền thế không phải dễ như trở bàn tay sao. Nhìn một cái hiện giờ Lâm gia bộ dáng. Cái mũi đều muốn vểnh lên trời, đi đến đâu đều là phó thịnh khí lăng nhân biểu tình, mọi người không những không dám đắc tội, còn phải thành thành thật thật đi lấy lòng. Tại sức mạnh này vi tôn thế giới, cường giả liền mang ý nghĩa quyền thế. Rất nhiều thế lực đều ôm tính toán như vậy. Giờ phút này, Trung Nguyệt Cổ Thành. Một tòa linh sương mù mờ mịt thần đình chi trung, vài tên bên ngoài khác nhau tuổi trẻ sinh linh chính tại nói chuyện với nhau. Bọn họ hoặc sau lưng mọc lên hai cánh, hoặc cái trán mọc ra vảy màu tím, hoặc là tuấn mỹ như thần. Hoặc là cánh tay quấn quanh hỏa diễm. Mỗi người toàn quấn quanh thần huy, khí tức đều rất cường đại, mặc dù là Trung Châu đại địa mỗi cái thánh địa truyền nhân, tại trước mặt bọn họ cũng không đủ xem. Thậm chí là liền song song tư cách đều không có. Người yếu nhất, cũng có đại năng cảnh tu vi, đủ để quan sát một ít thế hệ trước cường giả. Hơn nữa tại đám này tuổi trẻ sinh linh phụ cận, đều có khí tức kinh khủng lão buộc, hạ nhân hầu lập. Nếu có phía ngoài tu sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô, hoảng sợ thất sắc, sợ hãi đến biến sắc. Thượng cổ thần sơn. Đám này tuổi trẻ sinh linh, đều là tới từ thượng cổ thần sơn, địa vị vô cùng kinh khủng. Hiện giờ chính ở chỗ này đàm luận sự tình. Không nghĩ tới già lâu thánh địa thế nhưng sẽ bị hủy diệt rớt, cái kia từ thượng giới tiến đến người trẻ tuổi, rốt cuộc là lai lịch gì. Sau lưng mọc lên hai cánh tuổi trẻ sinh linh lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Đương nhiên cái này tiếc hận, chỉ là làm ra đến. Bản chất hắn đối với già lâu thánh địa đồng dạng khinh thường, không thèm để ý chút nào. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, ta sẽ làm hắn trả giá thật lớn. Một người thần tình lạnh lùng, lộ ra nghiêm nghị sát ý tuyệt mỹ thiếu nữ, ấn trên bàn tuyết trắng trường kiếm nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, gửi nuôi hạ giới Diệp Lưu Ly, sinh ra liền đứng ở trung điểm. Thiếu nữ một thân áo tím, màu da trắng non như ngọc. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hai chân thon dài thẳng tắp, lộ ra lạnh vô cùng khí tức. Thoạt nhìn tuổi không tính rất lớn, chỉ có bộ dáng 17-18 tuổi, một đôi mắt cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, uyển như lưu ly cực là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tại nơi đây một đám thượng cổ thần sơn tuổi trẻ sinh linh, cũng một bộ lấy nàng cầm đầu bộ dáng. Hiển nhiên thiếu nữ áo tím thân phận tại thượng cổ thần sơn chút nào không thấp. Mọi người nhìn về phía trong mắt của nàng, đều mang theo tôn kính chi ý. Nghe được tuyệt mỹ thiếu nữ lời này, vừa mới bối thân hai cánh tuổi trẻ sinh linh càng là đại thủ một vùng, trực tiếp bày tỏ nói, Lưu Ly tiểu thư xin yên tâm, cái kia từ thượng giới xuống dưới người trẻ tuổi địa vị có lẽ không nhỏ, nhưng đối ta trở thượng cổ thần sơn tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn thế nhưng dám đắc tội Lưu Ly tiểu thư, cái này sự tình tuyệt đối không biết liền cái này bãi hưu. Ha ha, ta thượng cổ thần sơn đã mấy vạn năm không có xuất thế, cái này thiên thanh giới đoán chừng đều quên chúng ta tồn tại. Nên biết chúng ta chấp trưởng thiên thanh giới thời điểm, bọn họ bất quá là chúng ta nô lệ thôi. Một cái mang theo lão buộc thượng giới người trẻ tuổi, thế nhưng liền đem Trung Châu rảo đến bất an. Còn lại tuổi trẻ sinh linh cũng là gật gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng, có ẩn ẩn ngạo nghệ cùng khinh thường. Trung Châu đại địa cái gọi là Hoàng Triều Thánh Địa, ở trong mắt bọn họ kỳ thật cũng cùng con kiến không khác, tiện tay liền có thể xóa đi. Bởi vì là thượng cổ thần sơn đồng dạng dựa vào thượng giới, thần sơn chi chúng tọa chấn hư thần cảnh siêu cấp cao thủ, cũng không ít. Phía sau bọn họ một ít đại tộc, càng là thống ngự vô tận lãnh thổ quốc gia, từ trước thời thái cổ liền tồn tại, vô cùng cổ xưa. Thiếu nữ áo tím nghe vậy, gật gật đầu, không nói một lời. Nhưng là hàn khí lại càng tăng lên cùng băng lãnh. Rồi sau đó, đám người bao nhiêu tuổi sinh linh bắt đầu nhao nhao mở miệng, quyết định đi đem cái kia thượng giới người trẻ tuổi mang đến, giao cho thiếu nữ áo tím xử trí. Thiếu nữ áo tím lắc đầu, ánh mắt thực băng lãnh nói, ta muốn đích thân đi xem, người này rốt cuộc là ai? Dám to gan như vậy lượng, như vậy ám hại Diệp Trần ca ca. Bất quá dựa vào một vị hư thần cảnh lão bộc thôi, cũng dám như vậy quát tháo. Ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mọi người nghe vậy, cũng nhao nhao phụ họa. Tại Lưu Ly tiểu thư trước mặt, cái kia người lai lịch liền tính không nhỏ lại như thế nào. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ quỳ xuống tới xin tha. Trước mặt thiếu nữ áo tím, thân phận tôn quý vô cùng, chính là thượng giới mỗ một khủng bố đại tộc dòng chính tộc nhân. Thiếu nữ tên là Diệp Lưu Ly. 3 tuổi thời điểm, bởi vì là nào đó duyên cớ được gửi nuôi tại hạ giới tới. Nhưng tại 6 tuổi năm ấy, nàng sở tại thượng cổ thần sơn phát sinh náo động, bất đắc dĩ lại bị gửi nuôi đi một vị lão buộc hậu nhân trong nhà. Mà gia tộc kia, đúng là Diệp Trần sở tại Diệp gia. Cái kia đoạn thời gian, nàng và Diệp Trần cùng nhau lớn lên, tình cảm thực sâu. 13 tuổi năm ấy, Diệp Lưu Ly được mang trở về thượng cổ thần sơn tu hành, cái này vừa tu hành chính là suốt 5 năm. Lần này rời núi, Diệp Lưu Ly vốn chính là chuẩn bị đi tìm Diệp Trần, nhưng không muốn tại đồ bên trong nghe nói thực nhiều tin tức không tốt. Cái này làm cho nàng khiếp sợ, bất an, phẫn nộ. Diệp Trần ca ca thế nhưng trêu chọc tới thượng giới tiến đến tuổi trẻ đại nhân vật, không thể không từ Đông Hoang đại địa một đường chạy trốn, đi vào Trung Châu. Hơn nữa những tin đồn kia dưới cái nhìn của nàng, tuyệt đối không chân thật. Cái gì kêu mơ ước Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân? Cái gì kêu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga? Diệp Trần ca ca chính là thành thật bổn phận, thiện lương kiên nghị người, không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Đó nhất định là vu hãm. Quá đáng hơn là cùng Diệp Trần ca ca có quan hệ già lâu thánh địa, thế nhưng bị hủy diệt mất, cái này làm cho nàng trong tâm vô cùng phẫn nộ, sát ý nghiêm nghị. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Lưu Ly liền một đường đi tới Trùng Nguyệt cổ thành, biết được cái kia cái gọi là thượng giới tuổi trẻ đại nhân ở chỗ này. Nàng chuẩn bị xem cái kia thượng giới người trẻ tuổi rốt cuộc là đâu ra đầu, nàng muốn là Diệp Trần ca ca báo thủ. Tuyết Di, ta muốn biết Trần ca ca tin tức. Đồng nhiên, Diệp Lưu Ly đối với sau lưng hư không mở miệng nói, thanh âm lộ ra băng lãnh. Ông! Một tầng gợn sóng khuếch tán, một người trung niên mỹ phụ thân ảnh xuất hiện. Ẩn nấp với hư không, thân giấu thiên địa. Loại thủ đoạn này, đã là hư thần cảnh phạm vi. Nghe nói như vậy, tên là Tuyết Di mỹ phụ trung niên trong mắt lóe lên một sợi bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Diệp Trần tên kia hiện tại không biết giấu đi đâu rồi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc ở đâu. Ta cũng chỉ là biết hắn đi tới Trung Châu. Lời tuy như vậy, nàng trong tâm đối cái này lại hiển nhiên không để bụng. Một cái Diệp Trần mà thôi, căn bản không đáng giá thân phận tôn quý tiểu thư như vậy để ý. Tìm được Diệp Trần lúc sau, nàng phải làm cái thứ nhất sự tình chính là nhường Diệp Trần về sau cách tiểu thư xa một chút. Tiểu thư thân phận như vậy, Diệp Trần hắn căn bản là không xứng với, liền nhìn lên tư cách đều không có. Hai người hoàn toàn không phải người của một thế giới, về sau sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Phải không? Diệp Lưu Ly có chút khổ sở tự nói, đoạn này thời gian, Diệp Trần ca ca nói vậy chịu không ít khổ đi. Nàng thân sắc có chút mê ly. Nhớ tới một ít trước kia trung đụng hình ảnh. Nàng thân phận tôn quý, Diệp gia bạn cùng lứa tuổi cũng không dám nói chuyện cùng nàng, vô cùng sợ hãi, chỉ có Diệp Trần ca ca một người không sợ nàng. Hơn nữa, hắn có đồ chơi tốt gì, đều sẽ hướng nàng chia sẻ. Có thứ đồ ăn ngon gì, cũng sẽ để nhất thời gian cho nàng. Có một lần hắn là cho nàng trích một quả trái cây, thâm nhập sau núi rừng rậm, thiếu chút nữa ở nơi đó bỏ mạng. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Lưu Ly trong tâm liền càng khổ sở, lo lắng, bất an. Nàng sợ Diệp Trần ca ca xuất hiện ngoài ý muốn gì, sẽ làm nàng áy náy cả đời. Tiểu thư, ngươi sớm hay muộn sẽ phản hồi thượng giới, chú định là bay lượn cửu thiên chân hoàng. Diệp Trần đời này đánh giá suy nghĩ liền hư thần cảnh đều không đạt được, ta khuyên ngươi. Thấy thế, tên là Tuyết Di trung niên nữ tử, không khỏi lên tiếng khuyên giải nói. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, tên kia kêu Diệp Trần tiểu tử không phải người tốt lành gì, lòng không tốt. Con tuổi nhỏ liền biết làm cho hảo tiểu thư, đi làm cho nữ hải tử yêu thích. Chỉ có thượng giới những thứ kia trẻ tuổi tuấn mới là tiểu thư lương xứng. Nhưng là Diệp Lưu Ly lắc đầu, đánh gãy nàng, kiên định nói, Tuyết Di, ngươi không cần nói nhiều, ta biết các ngươi đều khinh thường Diệp Trần ca ca, nhưng là ta tin tưởng hắn. Về sau hắn nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Ta hiện giờ đều còn nhớ hắn theo như lời câu nói kia, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tuyết Di trong tâm bất đắc dĩ, nàng cũng không biết muốn làm sao khuyên. Chỉ là muốn tiểu thư về sau thấy nhiều thượng giới những thứ kia trẻ tuổi tuấn kiệt, liền sẽ rõ ràng một cái Diệp Trần, cái kia tính cái gì. Sống có khúc người có lúc, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nhưng cho dù cho hắn 3 vạn năm lại như thế nào. Có chút người vừa sinh ra, liền đứng ở hắn vĩnh viễn không đạt tới trung điểm bên trên. Tuyết Di, chúng ta đi gặp vừa thấy cái kia cái gọi là thượng giới tuổi trẻ đại nhân đến đế gia sao phương địa vị đi, đến lúc đó hắn cái vị kia hư thần cảnh lão buộc liền làm phiền ngươi. Diệp Lưu Ly trên mặt rất nhanh lại khôi phục vẻ băng lãnh, nói ra, chuẩn bị tiến đến thượng cổ lâm gia tìm được vị kia tuổi trẻ đại nhân, là Diệp Trần ca ca báo thủ. Chương 51, Diệp Trần biểu mội bài kiến, để bọn hắn vào. Diệp Lưu Ly đối Tuyết Di rất có lòng tin. Nàng cũng biết vị kia thượng giới người tuổi trẻ lão buộc thực lực chân chính khẳng định không chỉ hư thần cảnh. Nhưng tại thế giới này hoàn cảnh bên trong, tối đa chỉ có thể phát huy ra hư thần cảnh thực lực tới. Mà Tuyết Di ở thượng giới, thực lực chính là xa vượt qua hư thần cảnh, nếu không cũng sẽ không bị phái hạ tới bảo hộ nàng an toàn. Nên biết mặc dù là thượng cổ thần sơn những lao tổ kia tồn tại, tại Tuyết Di trước mặt cũng là tất cung tất kính, không dám há mồm thở dốc. Tiểu thư yên tâm. Mỹ phụ trung niên nghe vậy gật gật đầu. Nếu là tiểu thư yêu cầu, nàng khẳng định sẽ chiếu làm. Đối mới có thể đủ hạ giới mà đến, địa vị nói vậy sẽ không quá đơn giản. Bất quá nàng cũng không để ý. Địa vị lại không đơn giản, đối mặt thượng giới cổ xưa tiên tộc, hắn cũng đến phạm chuẩn. Thức mau, bọn họ rời đi tòa này thần đỉnh, hướng tới lâm gia sở tại phủ đệ đàn mà đi. Thượng cổ thần sơn sinh linh hiện thế, đang đằng sắc khí, đi lâm gia, tức khắc ở giữa tại trùng nguyệt cổ thành nhấc lên oanh động to lớn. Rất nhiều tu sĩ đều được khiếp sợ. Đồng thời hướng lâm ra nơi đó chạy đến, chuẩn bị tìm tòi nguyên nhân. Không ít người dự cảm sau đó phải phát sinh chuyện lớn, thậm chí cảm thấy đến cái này sự tình sẽ cùng vị kia tuổi trẻ đại nhân có quan hệ. Lâm ra chi trung, phủ đệ thành thiến, cung điện nguy nga to lớn, có vẻ nhất phái túc mục. Cung điện bên trong, Cố Trường Ca ngồi ở ghế dựa, chính tại thành thơi tự tại uống trà. Một bên Tô Thanh Ca là hắn tức linh quả, đưa đến bên miệng. Hắn thỉnh thoảng đùa giỡn nàng vài câu, chọc đến nàng ám trợn trắng mắt. Ngược lại cũng có chút nhàn nhã. Cái này mấy ngày, Lâm Thu Hàn kinh khủng đan đạo thiên phú rốt cuộc hiển hóa ra ngoài, chính trả lời một câu cách ngôn, là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng. Không nổi danh sư chỉ điểm, chỉ bằng vào mượn Cố Trường Ca hệ thống thương thành đổi một bộ đan đạo sơ cấp tường giải, nàng liền có thể luyện chế ra một ít vài thập niên lao đan sư mới có thể luyện chế được đan dược. Nếu nỗ lực hữu dụng, còn cần thiên tài làm gì? Lâm Thu Hàn tại thiên phú phương diện này, đã có thể cho rất nhiều đan đạo thiên tài xấu hổ. Cái này cũng càng thêm kiên định Cố Trường Ca bồi dưỡng tính toán của nàng. Khen Lâm Thu Hàn một hai câu, liền có thể làm nàng cao hứng cái một hai ngày. Tại Cố Trường Ca ngầm đồng ý xuống, Lâm gia gia chủ cũng không dám lại khuyên Lâm Thu Hàn từ bỏ luyện đan, ngược lại cử toàn tộc chi lực, để cho nàng an tâm học tập. Bọn họ đều nhìn ra, Lâm gia suy nghĩ phải đi xa hơn, đều còn đến chỉ nhìn Lâm Thu Hàn được đến Cố Trường Ca yêu thích. Nhưng là lúc này, Lâm gia bên ngoài đột nhiên phát sinh đại địa chấn. Phủ đệ trên cửa lớn phủ văn bạo thiểm, có khủng bố khí tức truyền đến. Sở hữu Lâm gia tộc người đều được bị khiếp sợ. Cái gì? Tới người người nào? Người nào? Dám xông ta thượng cổ Lâm gia, tìm chết sao? Làm, liền có người hét lớn nói, vô cùng phẫn nộ, sinh khí. Hiện giờ Lâm gia đã cùng Hướng Thiên bất đồng, đặc biệt tổ tiên ra tay, một trưởng hủy diệt mất già lâu thánh địa lúc sau, càng là cổ vũ Lâm gia tất cả mọi người vì thế. Ngày thường tu sĩ đi ngang qua Lâm gia phủ đệ trước mặt, đều đến nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính. Nhưng là hôm nay như vậy không che giấu chút nào khí tức, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này hoàn toàn có thể thử đối kháng Lâm gia khiêu khích. Vâng! Lâm gia rất nhiều vị trưởng lão đều hiện thân, xuất hiện ở trời cao, mắt kim quang một sợi sợi, đại năng cảnh khí tức triển lộ, uy hiếp tứ phương. Bọn họ thực chú trọng mặt mũi, cử động như vậy không khác ở nhục nhã bọn họ. Ha ha, nho nhỏ Lâm gia, gặp ta thượng cổ thần sơn, còn chưa tới bái. Lâm gia phủ đệ ở ngoài, một người thân hình cao lớn, ấn đường mọc ra vậy tuổi trẻ sinh linh, cười lạnh một tiếng, thanh âm truyền khai. Trên con đường này, rất nhiều tu sĩ đều được chấn động, lỗ tai nổ vang, khí huyết kích động. Bọn họ hoảng sợ. Không hổ là trong đồn đại thượng cổ thần sơn, chỉ là tuổi trẻ sinh linh, liền cường đại như thế. Thực lực bực này, đã là đại năng cảnh trình tự. Thượng cổ thần sơn. Lâm gia mặt của mọi người biến sắc. Nếu nói hiện tại Trung Châu đại địa còn có thế lực gì có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, kia tuyệt đối phi thượng cổ thần sơn không còn gì khác. Thượng cổ thần sơn cùng thượng giới giáp giới, quan hệ thập phần chặt chẽ, bên trong có thần linh tọa chấn. Không biết thượng cổ thần sơn các vị, tới ta Lâm gia chỗ vì sao sự tình? Lâm gia gia chủ hiện thân, sắc mặt đồng dạng không tốt xem. Như thế nào là ngày thường, hắn tuyệt đối bị dọa phát sợ. Nhưng là hiện tại tộc bên trong lão tổ tọa chấn, Cố công tử cũng tại. Tâm hắn bên trong an tâm một chút. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ, đám này tuổi trẻ sinh linh mục đích, phỏng chừng là Cố công tử tiến đến. Tiêu vị kia thượng giới tuổi trẻ đại nhân ra tới, tiểu thư của chúng ta muốn gặp hắn. Sau lưng mọc lên hai cánh tuổi trẻ sinh linh cười lạnh nói, cao cao tại thượng, đối sở hữu tu sĩ đều có cố khinh thường. Lâm gia gia chủ trong tâm nói thầm một tiếng quả nhiên. Chư vị nếu muốn gặp Cố công tử, còn xin đợi chờ một lát, ta cái này đi dò hỏi công tử. Rồi sau đó, hắn nhướng mày một cái, mở miệng nói. Đối phương tuy rằng tới từ thượng cổ thần sơn, sau lưng dựa vào thượng giới. Nhưng là muốn gặp Cố công tử, cũng không phải nói muốn gặp là có thể gặp. Khẳng định đến hỏi trước hỏi Cố công tử ý kiến lại nói. Hơn nữa, Cố công tử thân phận tôn quý, sao có thể nhường Cố công tử tự mình ra cửa tới gặp. Cái này cùng nhục nhã người không khác nhau gì cả. Tới người không tốt ta. Còn nhường chúng ta đi gặp hắn, ngươi biết rõ chúng ta tiểu thư là thân phận bực nào sao. Muốn hủy diệt các ngươi nho nhỏ một cái Lâm gia. Cũng bất quá là chuyện một câu nói. Cái này cái tuổi trẻ sinh linh sắc mặt không vui, thái độ vô cùng coi khinh, đối với Lâm gia gia chủ thái độ này, thập phần không chăn đầy. Xa xa các tu sĩ nghe nói như vậy, tức khắc vô cùng hoảng sợ, một câu hủy diệt Lâm gia. Loại giọng này, thật đúng là không nhỏ a. Đám này thượng cổ thần sơn sinh linh, thế nhưng lai lịch lớn như vậy. Tất cả mọi người được kinh trụ. Lâm gia mọi người biểu tình cũng khó xem, đám này thượng cổ thần sơn sinh linh, cũng quá khinh người quá đáng. Thức Thiên, câm miệng. Nghe nói như vậy, Diệp Lưu Ly Đại Mi cũng không khỏi vừa nhíu, nàng là tới là Diệp Trần ca ca báo thủ, không muốn đem sự tình làm cho quá phiền toái, làm lạnh nhạt nói, còn thỉnh thông bẩm một tiếng, liền nói Diệp Trần biểu muội muốn bái kiến vị kia tuổi trẻ đại nhân. Nghe vậy, Lâm gia mọi người biểu tình nhất biến, xa xa đông đảo tu sĩ, cũng là thần sắc đại biến. Đoạn này thời gian, Diệp Trần tên này, có thể nói là nháo đến toàn bộ Trung Châu đại địa mọi người đều biết. Tục xưng ôn thần. Yêu tinh hại người. Già lâu thánh địa hủy diệt, có thể nói chính là cùng Diệp Trần có quan hệ trực tiếp. Nhưng là hiện ở tên này bối cảnh kinh khủng thiếu nữ áo tím, thế nhưng tự xưng là Diệp Trần biểu muội. Xem ra đây là kẻ thù tìm tới cửa A. Mọi người cảm giác đầu có điểm chuyển không tới. Lâm gia gia chủ thở sâu, sắc mặt có điểm ngưng trọng, được, ta cái này đi bẩm báo công tử. Nói, liền phải tiến đến cung điện chỗ sâu trong đi bẩm báo, hôm nay xem ra có đại phiền toái, đối phương dám trực tiếp tìm tới cửa, chắc là có thật lớn đế tức giận. Bất quá Lâm gia gia chủ còn chưa đi ra vài bước. Ầm ầm ầm. Hư không chi trung đột nhiên phát ra âm thanh khủng bố, như là có đại ma bàn tại thúc đẩy mà đi. Ông. Phù văn lập lòe, hóa thành một chi đáng sợ bàn tay màu vàng nóng, tựa như thiên đế chấn áp chư thiên. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt ở giữa mà đến, mọi người đều không phản ứng kịp. Rồi sau đó phốc một chút nhô lên cao trục rơi. Sau lưng mọc lên hai cánh tuổi trẻ sinh linh, trên mặt lộ kinh sợ hãi cùng tuyệt vọng, hô to nói, tiểu thư, cứu. Nhưng mà ta tự còn chưa rơi xuống, hắn đã bị chụp thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ hình thần đều diện. Mà lúc này, Lâm gia cung điện chỗ sâu trong, mới truyền đến một câu hời hợt nam tử trẻ tuổi thanh âm. Để bọn hắn vào. Chương 52, nho nhã hiền hòa ta, vội vã đưa ấm áp. Lâm gia phủ đệ trước hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù là Lâm gia mọi người cũng là bị dại ra, nói không ra lời. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên phủ đệ ngoại mọi người đều không phản ứng kịp. Sau lưng mọc lên hai cánh tuổi trẻ sinh linh, lập tức trực tiếp được chụp thành một đoàn huyết vụ, nhường sở hữu tu sĩ đều bị dọa. Hắn lao buộc, càng là sắc mặt trắng bệnh, vô cùng kinh sợ hãi. Vừa mới kia một trường, mau đến hắn hoàn toàn không kịp ngăn cản, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cũng không ngăn cản được. Ẩn ẩn có phong vương cảnh tồn tại uy thế. Hắn bất quá nửa bước phong hầu cảnh tồn tại, như thế nào ngăn cản. Tiểu chủ hắn không khỏi đầy mặt vẻ bi thống, lại không dám phát tác, đành phải đem nhờ giúp đỡ biểu tình nhìn về phía Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệnh, bị dọa. Một giây trước vẫn là cái êm đẹp sinh linh, kết quả ngay sau đó liền tại trước mắt mình được trục chết. Cảnh tượng như vậy, nàng khi nào gặp qua? Rốt cuộc còn chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ, phía trước một mực đều là tại thần sơn tu hành chi trung vượt qua, chưa từng thấy qua loại hình ảnh này. Bất quá thực mau, nàng vẫn là thở sâu, khôi phục lại, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Rốt cuộc tâm cảnh xa vượt qua cùng tuổi tồn tại. Nàng phía sau chính là còn có Tuyết Di tại. Chúng ta đi vào. Diệp Lưu Ly nói ra, lập tức hướng tới Lâm gia phủ đệ chi trung mà đi, sau lưng thượng cổ thần sơn sinh linh, cũng cùng nhau đi theo. Bất quá so sánh vừa mới bắt đầu kiêu ngạo cuồng vọng, giờ phút này bọn họ khí thế thu liễm rất nhiều, cũng bị giật mình. Đối phương thái độ, so với bọn hắn tưởng tượng thế mạnh hơn bá đạo. Trực tiếp ra tay trấn sát một người. Cái này từ thượng giới mà đến người trẻ tuổi, có lẽ không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ẩn nấp với hư không chi trung mỹ phụ trung niên, giờ phút này mày cũng không khỏi vừa nhíu, trên mặt hiện lên suy tư. Vừa mới nàng cũng nghĩ ra tay cứu một chút cái kia cái tuổi trẻ sinh linh, bất kể nói thế nào đều là tiểu thư người bên này. Nhưng là nàng lại cảm thấy có một đạo rất cường đại khí tức phong tỏa lại nàng. Thực lực không kém gì nàng. Đây tuyệt đối là Lâm gia tổ tiên, vị kia trong tin đồn lão bục. Cái này làm cho nàng kinh hãi. Nên biết nàng toàn thịnh tu vi, chính là thiên thần cảnh. Ở thượng giới quan sát một phương, liền chân thần cũng đến cùng bái. Cái này Lâm gia tổ tiên chân chính tu vi, ít nhất cũng là thiên thần trở lên, hoặc là nói thần vương cảnh cũng không nhất định. Nàng cảm thấy không ổn. Một vị toàn thịnh tu vi hư hư thực thực thần vương cảnh lão buộc. Sự tình tuyệt đối không có tiểu thư tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa vừa mới kia một trường, nàng ẩn ẩn cảm thấy là thượng giới nào đó bất hủ đạo thống tuyệt học, cực đến đã đạt tới phong vương cảnh ba động. Nhưng cụ thể có phải là hay không? Nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác rất giống thôi. Một người trẻ tuổi, thế nhưng có thực lực như thế, tuyệt đối là một vị tuổi trẻ chí tôn. Họ cố người trẻ tuổi. Thượng giới họ cố nhưng không nhiều lắm, khó nói sẽ là bộ tộc kia. Tuyết Di chợt nhớ tới cái này sự tình đến, hiện giờ một trở về nghĩ, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc thượng giới họ cố gia tộc thiếu không ít, cái họ này không giống như là họ Diệp, họ Vương như vậy. Mà nàng biết bộ tộc kia. Thực lực nội tình nhưng không kém chút nào tiểu thư sau lưng thái cổ tiên tộc. Nếu quả như thật là lời nói, cái này làm sao không phải là cái cơ hội, một cái nho nhỏ Diệp Trần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu thư mặc dù là gia chủ thương yêu nhất nữ nhi, nhưng cũng không phải duy nhất một, đây có lẽ là tiểu thư cơ hội. Nghĩ tới đây, Tuyết Di đôi mắt hơi lượng, có điểm kích động. Thân ảnh của nàng, chủ động tự hư không chi trung nổi lên. Nàng đi theo Diệp Lưu Ly phía sau, chuẩn bị cùng nàng phân tích thuyết minh thói xấu thời thế. Tuyết Di Diệp Lưu Ly có chút kinh ngạc, ngày thường Tuyết Di nhưng đều không sẽ chủ động hiện thân. Tiểu thư, cái này sự tình trong mắt của ta, có lẽ là cái ngộ hội. Nhưng là kế tiếp Tuyết Di theo như lời nói, nhường Diệp Lưu Ly biểu tình cứng đờ. Như thế nào trở về sự tình? nữ nhân này tựa hồ tại đối ta truyền đạt thiện ý. Hư không chi chung, Minh lão có điểm nghi hoặc. Vừa mới nếu trung niên mỹ phụ này dám ra tay, đem đối mặt hắn lôi đỉnh một kích. Bất quá trung niên mỹ phụ này hiển nhiên là chú ý tới hắn, người lại đối với hắn truyền lại thiện ý. Cái này nhường hắn có điểm khó hiểu. Đương nhiên là muốn không đề cập đến công tử an nguy, hắn là không biết quá nhiều, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Khí thế hung hăng thượng cổ thần sơn, thế nhưng cũng túng, biến thành một bộ thái độ, vị này tuổi trẻ đại nhân cũng quá cường thế, trực tiếp một trường trục chết. Nay thực lực, đã xa vượt qua phong hầu cảnh tồn tại đi. Quả thực không dám tưởng tượng a, không thể tin được sẽ là một người trẻ tuổi, thật là đáng sợ. Thượng giới tuổi trẻ đại nhân, thật sự là sâu không lường được. Lâm gia phủ đệ ngoại, một chúng tu sĩ kinh hãi chấn động không thôi. Hôm nay một màn này làm cho bọn họ không khỏi run sợ. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vị kia thần bí tuổi trẻ đại nhân ra tay, lại cho bọn hắn để lại kinh khủng ấn tượng. Thượng cổ thần sơn, đối với Trung Châu đại địa mà nói, đó chính là không thể mạo phạm thần linh nơi. Bao nhiêu thế lực cùng truyền thừa, bởi vì là đắc tội thượng cổ thần sơn mà che diệt. Đáng sợ bao nhiêu, không cần nhiều lời. Nhưng thực rõ ràng, vị kia tuổi trẻ đại nhân lai lịch, so thượng cổ thần sơn còn muốn càng khủng bố a. Đối với Cố Trường Ca, bọn họ càng thêm kính sợ. Cung điện chi trung, Cố Trường Ca ngồi ngay ngắn trên thủ vị, một thân huyền sắc trường y, Tô Thanh Ca đứng hầu ở một bên. Hắn thu trở về thăm đi ra ngoài bàn tay, biểu tình lộ ra chút thừa nhận nghiền ngẫm, phủ đệ bên ngoài truyền đến thanh âm, tự nhiên không gạt được hắn cảm giác. Diệp Chân biểu muội, huyết mạch cổ xưa, gợi nuôi hạ giới, tình cảm thâm hậu. Cái này quen thuộc lại cầu huyết kịch bản a. Đương nhiên hắn rất sớm liền có suy đoán như vậy, chỉ là không nghĩ tới thật sự bị chứng thực. Kiếp trước những cái đó cầu tác giả, thành không kinh ta. Công tử, là tính toán ra tay giết bọn hắn sao? Tô Thanh Ca hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không, nho nhã hiền hòa ta như thế nào sẽ tùy ý giết người, giết cũng quá lãng phí. Như vậy vội vã tới cấp ta đưa ấm áp, nhưng thật ra làm ta có chút cảm động a. Cố Trường Ca lộ ra cười nhạt, khoanh tay đi ra ngoài điện, vừa lúc gặp được Lâm gia gia chủ mang theo. Đâm đầu vào Diệp Lưu Ly đám người. Cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Lưu Ly liền nhận ra trước mắt nam tử trẻ tuổi, đúng là vị kia thượng giới tuổi trẻ đại nhân. Tuy rằng chưa từng thấy qua. Loại này cao cao tại thượng thông dong khí độ, căn bản là không che giấu được. Đây mới là thượng giới tuổi trẻ trí tôn nên có bộ dáng A. Tuyết Di không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng bên trong thầm khen. Chương 53, so bối cảnh cũng không sợ ai A, đều cấp quỷ. Đại điện trước. Cố Trường Ca đứng chắp tay. Thần sắc bình đạm, đánh ra trước mắt thiếu nữ áo tím. Màu da trắng non như ngọc. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hai chân thon dài thẳng tắp, lộ ra lạnh vô cùng khí tức. Thoạt nhìn tuổi không tính rất lớn, chỉ có bộ dáng 17-18 tuổi. Nhưng cặp mắt kia cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, huyền như Lưu Ly có thể thấy được thật là còn lại chủng tộc huyết mạch. Hắn trong lòng xách một tiếng. Cái này Diệp Trần không nói khác, này đào hoa vận nhưng thật ra thật không tệ. Mặc kệ là cái nào cùng hắn có quan hệ nữ tử, đều là thiên tư quốc sắc. Hiếm thấy trên đời tình cảnh. Hơn nữa Cố Trường Ca xem xét Diệp Lưu Ly khí vận điểm, thế nhưng chừng hơn 800 điểm. Không thể không nói, điểm này khí vận điểm, đã thực kinh người, so Diệp Trần còn muốn nhiều. Đương nhiên cái này cũng tại Cố Trường Ca đoán trước chi chung. Diệp Trần hiện giờ núi rửa lớn nhất, tự nhiên cũng là cái này cái gọi là biểu muội. Đến nỗi muốn làm sao đối phó Diệp Trần biểu muội, Cố Trường Ca trong tâm sớm đã có kế hoạch. Thanh Mai Trúc Mã phải không? Nói đến cùng cũng chỉ là một 17-18 tuổi thiếu nữ, liền diễm cơ này loại sống thật lâu lão yêu quái đều được hắn đùa bỡn trong tay tâm. Cái này lại tính là cái gì? Hắn biểu tình bình đạm, cũng không mở miệng, dù sao cũng không nổi. Mà tại Cố Trường Ca đánh giá Diệp Lưu Ly thời điểm. Diệp Lưu Ly cùng với Tuyết Di đám người tự nhiên cũng ở đánh giá Cố Trường Ca. Tuyết Di trong lòng tán thưởng không thôi, càng phát kiên định phía trước suy đoán cùng quyết định. Cố Trường Ca bên ngoài hình tự nhiên không cần nhiều lời. Một thân huyền y thì càng sấn đến thân hình đỉnh bạn, khí độ cực là cao quý ung hoa, lộ ra bẩm sinh cao cao tại thượng. Nếu nói đứng trước mặt chính là một tôn tuổi trẻ thần minh, nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng chân chính thượng giới tuổi trẻ trí tôn so sánh với, cái gọi là hạ giới tuổi trẻ tuấn kiệt, thật sự như ánh sáng đom đóm đối mặt hạ nguyệt, thậm chí nói liền so tư cách đều không có. Đến nỗi kia cái gì Diệp Trần, tại cái này cửu thiên chân long trước mặt, càng là con kiến người giống vậy vật. Ngươi chính là vị kia Cố công tử. Lúc này, Diệp Lưu Ly rốt cuộc lên tiếng hỏi, chau mày. Nàng tự nhiên là biết rõ còn hỏi, bằng không nàng cũng không biết như thế nào đánh vỡ trầm mặc, tại nam tử trẻ tuổi này trên người, nàng cảm nhận được chuyện khó giải quyết, cùng với một loại thực áp lực kinh khủng. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia quan sát lại dẫn nghiền ngẫm biểu tình, giống như là ở nhìn chăm chú một con tiểu con kiến giống nhau. Cái này làm cho nàng thực không tự tại. Ngay từ đầu muốn hỏi, cũng không biết nói như thế nào. Đặc biệt lúc tiến vào, Tuyết Di đối nàng đề cập một ít chuyện. Vị này Cố công tử, địa vị sẽ không so nàng nhỏ. Đây cũng chính là nói, Tuyết Di sẽ không dễ dàng nhúng tay, trừ phi có nguy cơ nàng tánh mạng tình huống. Mà thực lực của nàng, cũng bất quá nửa bước thánh chủ cảnh thôi, không thể nào là trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi đối thủ. Khí thế hung hung, kết quả thành bộ dáng bây giờ, để cho nàng cảm giác mình thực mất mặt, ngu xuẩn. Nghe nói như vậy, Cố Trường Ca chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Loại này coi khinh thái độ, nhường Diệp Lưu Ly biểu tình hơi chậm lại, ngân nha hơi cắn. Mặc kệ là tại thượng cổ thần sơn cũng tốt, bên ngoài cũng thế, nhưng đều chưa từng có người nào dám khinh thị như vậy nàng. Đặc biệt đối phương còn là một người đàn ông. Nhưng nàng cũng không phải thường nhân, rất nhanh cũng tỉnh táo lại. Lúc này, sau lưng nàng Tuyết Di đứng dậy, trên mặt tươi cười, chắp tay mở miệng nói, gặp qua Cố công tử, tiểu thư nhà ta tên là Diệp Lưu Ly, ta là phụ trách hạ giới tới bảo hộ tiểu thư bảo hộ người. Vừa mới tiểu thư cùng với hạ nhân nhiều có mạo phạm chi sự, không biết lễ nghĩa chỗ còn nhìn Cố công tử đại nhân có đại lượng, không cần để ý. Thái độ thành khẩn, không giống làm bộ. Đang làm người chỗ sự tình phương diện, nàng ước chừng quăng Diệp Lưu Ly mấy trăm con phố. Tuyết Di. Thấy Tuyết Di thế nhưng như vậy một bộ thái độ, nhường Diệp Lưu Ly sửng sốt, có chút khó hiểu, không thể tin được. Sau lưng nàng một đám thượng cổ thần sơn sinh linh, cũng là phó khiếp sợ không thôi dáng vẻ. Tuyết Di có bao nhiêu cường, bọn họ chính là rất rõ ràng. Bực này cường giả, ngày thường nhưng đều không biết lộ diện. Nhưng là vì sao hôm nay gần nhất, nàng chính là như vậy một bộ như vậy cùng tốt thái độ. Nên biết bọn họ chính là tới báo thủ lấy lại công đạo a. Tuyết Di, ngươi có hơi quá. Diệp Lưu Ly sắc mặt hơi trầm xuống, có điểm sinh khí. Nói đến cùng Tuyết Di chỉ có thể coi là nàng Diệp tộc gia thần thôi, sao có thể thế nàng người chủ nhân này làm quyết định. Tiểu thư, cái này sự tình thật sự có lẽ là cái ngộ hội, không bằng nhân lúc cái này cơ hội đem ngộ hội cấp giải thích rõ ràng, bằng không lũ lụt vọt miếu Long Vương nhưng sẽ không tốt. Tuyết Di tươi cười hơi trầm lại, vội vàng nói ra. Nàng đây cũng là Diệp Lưu Ly tốt. Chính mình làm bạn tiểu thư nhiều năm như vậy, sao có thể hại nàng đâu? Nga, đúng không? Tiền bối nhưng thật ra khách khí, các ngươi nói một chút tới mục đích đi. Nhìn thấy một màn này, Cố Trường Ca lúc này cũng cuối cùng mở miệng, trên mặt biểu tình để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ tới. Tựa hồ có chút rất có hứng thú. Cái này Diệp Lưu Ly bảo hộ người, tựa hồ có chút ý tứ. Đương nhiên nếu như vậy, kia sự tình liền sẽ càng tốt làm. Bất quá trước đó, xin hỏi Cố công tử nhưng là đến từ trưởng sinh Cố gia. Nghe vậy, Tuyết Di trên mặt đôi cười rung, chắp tay nói, tiểu thư nhà ta phía sau là thái cổ tiên tộc Diệp tộc, lại nói tiếp hai nhà chúng ta hẳn là nhận thức. Nàng trước dọn ra Diệp Lưu Ly lai lịch, cũng là muốn cho Cố Trường Ca biết bọn họ không đơn giản. Hơn nữa tiểu thư làm ra chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi, thân phận quý không thể nói, tự nhiên cũng tuyệt không phải bình thường Diệp tộc đệ tử có thể so sánh. Đương nhiên, Cố Trường Ca một câu tiền bối xưng hô, nhưng thật ra làm nàng cười cảm càng đậm, trong tâm hảo cảm càng sâu. Bất kể nói thế nào, thượng giới tuổi trẻ trí tôn phần này thân phận là trốn không thoát. Cùng vì thượng giới nhất cổ xưa đã lâu một trong những gia tộc, trưởng sinh thế gia, thái cổ tiên tộc, đều là chấp trưởng vô tận lãnh thổ quốc gia thế lực. Bất đồng chính là trưởng sinh thế gia nhiều là nhân tộc. Mà thái cổ tiên tộc, tất nhiều là còn lại chủng tộc, cũng chính là tục xưng vạn tộc. Lẫn nhau lẫn ở giữa khẳng định là biết đến. Nàng nói như vậy, cũng là suy nghĩ thuận tiện lại xác nhận một chút Cố Trường Ca thân phận. Mà nghe được Tuyết Di lời này, sau lưng nàng thượng cổ thần sơn đám người biểu tình cũng không khỏi nhất biến, có điểm trắng bệnh, nếu Cố Trường Ca thật là cái này lai lịch. Bọn họ cái chán chảy ra mồi hôi lạnh, phía sau lưng phát lạnh. Tới phía trước tại sao không nói, đều đã tới mới nói. Bọn họ trong tâm rất là hối hận. Thái cổ tiên tộc đắc tội không nổi, trưởng sinh thế gia tự nhiên cũng đắc tội không nổi. Diệp Lưu Ly muốn nói gì, cũng không khỏi trầm mặc lại. Nguyên lai là đến từ thái cổ tiên tộc, trách không được Diệp Lưu Ly tiểu thư như vậy có cậy không sợ hãi, trực tiếp đánh tới cửa. Nghe nói như vậy, Cố Trường Ca nhàn nhạt nói, cũng không phủ nhận, ta phụ thân năm đó nhưng thật ra cùng Diệp tộc trưởng từng đánh không ít giao đạo, xem ra tiền bối thế nhưng cũng biết ta Cố gia. Hắn thần sắc có điểm nghiền ngẫm. Đua bối cảnh lai lịch, hắn nhưng không cần kiêng kỵ ai. Từ này ngữ khí, Tuyết Di tự nhiên nghe được. Cố Trường Ca không chỉ có là trưởng sinh Cố gia đệ tử, hơn nữa còn có thể là Cố gia gia chủ chi tử. Rốt cuộc có thể cùng Diệp tộc trường giao thiệp nhân vật, kia tự nhiên cũng là ngang nhau tầng thứ tồn tại. Hạng nhân vật này quyền thế, nhẹ giọng ở giữa nhưng thay trời đổi đất, ảnh hưởng muôn đời, quả thực không thể tưởng tượng, đủ để dùng thao thiên tới hình dung. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng còn biết trưởng sinh Cố gia gia chủ, chính là chỉ có một dòng dõi a. Chỉ cần người trẻ tuổi trước mặt này không vẫn lạc, tương lai chú là đứng ở thượng giới tột cùng nhất cấp bậc kia. Thậm chí tương lai nhưng chấp trưởng trường sinh ra. Nghĩ đến đây, nàng nụ cười trên mặt càng sâu, cũng càng khiêm tốn cung kính, thậm chí có chút lấy lòng, nịnh nọt. Cố trưởng ca xưng hô nàng một câu tiền bối, kia có thể nói đã có thể được xem là vô thượng vinh hạnh. Mà giờ khắc này, Diệp Lưu Ly đầu cũng ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Thình thịch. Đám kia thượng cổ thần sơn sinh linh, sắc mặt không máu, càng là hoảng sợ sợ hãi, trực tiếp quỳ. Vừa mới tức thiên nói năng lô mãng chí sự, còn nhìn đại nhân khoan khoan đại lượng. Bọn họ thanh âm phát run, quả thực muốn sợ tè ra quần. Tuy rằng bọn họ không có lên tiếng vô lễ, nhưng vạn nhất bị liên lụy đây. Chương 54, tà môn ngoại đạo thủ đoạn nhiều, cảm thấy vô cùng khuất đủ. Còn nhìn đại nhân tha mạng, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nhiều có chỗ mạo phạm. Một đám thượng cổ thần sơn thần linh quỳ ở nơi đó, đầy mặt không có chút máu, hoàn toàn trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ sợ hãi. Bộ dáng kia, quả thực như là gặp thiên địch giống nhau. Nào có nửa phần tới khi thịnh khí lang nhân, không ai bị nổi. Lâm gia mọi người thấy một màn này, trong tâm không thoải mái không thôi. Địa vị lại lợi hại, tại Cố công tử trước mặt, còn không phải là toàn bộ quỳ xuống. Tại sao sẽ như vậy? Giờ phút này, Diệp Lưu Ly sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, tay ngọc thanh trường kiếm nắm rất chặt. Nàng không ngu, tương phản nàng so rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều còn muốn thông minh. Từ vừa mới trong lời nói này, nàng cũng nghe được. Trước mắt Cố Trường Ca, thân phận so với nàng chỉ cao chớ không thấp hơn. Tuy rằng nàng sau lưng là thượng giới thái cổ tiên tộc, nhưng Cố Trường Ca càng là trưởng sinh Cố gia gia chủ con trai độc nhất. Nàng phụ thân không chỉ có nàng một đứa con gái như vậy, chẳng qua chỉ là so sánh yêu thương nàng thôi. Cố Trường Ca khả năng rất lớn, tương lai là muốn chấp trưởng trường sinh gia. Loại này kinh khủng thân phận, ít nhất không phải nàng bây giờ có thể so thượng. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Ly có điểm tuyệt vọng, vì cái gì Diệp Trần ca ca sẽ đắc tội mạnh mẽ như vậy địch nhân. Nàng vốn dĩ làm bằng mượn thủ đoạn của mình cùng bối cảnh, có thể dễ dàng bãi bình. Nhưng hiện tại xem ra, thuần túy là nàng dị suy nghĩ ngày lái, suy nghĩ nhiều. Diệp Lưu Ly sắc mặt càng là trắng bệnh, biểu tình đã không giống ban đầu tới khi như vậy. Tiểu thư, cái này sự tình lại nói tiếp hoàn toàn là cái ngộ hội, mau cấp Cố công tử nói cái ấy nấy đi. Lúc này, Tuyết Di cũng tại đối Diệp Lưu Ly khuyên giải nói, Cố công tử thân phận bực nào, lại sao có thể để ý Diệp Trần nhỏ như vậy con kiến đâu, mọi chuyện ngươi cũng nghĩ lầm rồi. Dưới cái nhìn của nàng, cùng trước mắt Cố công tử làm quan hệ tốt, xa so với cái gì đều trọng yếu. Tiểu thư tại sao ngu xuẩn như vậy, cái này đều không nghĩ ra. Nàng trong lòng có điểm hối hận, sớm biết nên giấu giếm tiểu thư, lén lút đi tìm đến Diệp Trần, đem tiểu tử kia chụp đã chết xong hết mọi chuyện. Loại chuyện này, chọc đến trước mắt Cố công tử không nhanh, cũng không tới quá ngu xuẩn. Tuyết Di, ngươi không cần nói nhiều, ta không có khả năng cho hắn xin lỗi, chính là hắn làm hại Diệp Trần ca ca chạy trốn tứ phía, lâm vào là chó nhà có tang giống nhau. Diệp Lưu Ly quật cường nói, trong mắt rất không cam tâm, sẽ không bởi vì là như vậy liền nói ấy nấy. Một màn này, tự nhiên không có giấu giếm được Cố Trường Ca đôi mắt. Hắn trên mặt bình tĩnh như cũ đạm mạc, bất động thanh sắc, trong lòng lại không khỏi cười nhạo. Rốt cuộc vẫn là một tiểu nha đầu thôi, có thể nhảy ra nhiều sóng to gió lớn tới. Chỉ bất quá suy xét đến Diệp Lưu Ly thân phận, thái cổ Diệp tộc tiểu công chúa. Cố Trường Ca nhưng thật ra cảm thấy có thể đối cái này hơi thêm lợi dụng một chút. Nàng không phải cùng Diệp Trần thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, thực có hảo cảm sao? Diệp Trần vừa lúc cũng là nàng uy hiếp. Lại nói tiếp, thái cổ Diệp tộc ở thượng giới thế lực cũng không nhỏ, thân làm thái cổ vạn tộc chi trùng cận tiên nhất tộc, nghe nói có được tiên huyết mạch. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca miệng có chút nghiền ngẫm, trong lòng mưu hoa kế hoạch ngược lại cũng càng kỹ càng tỉ mỉ. Cũng đừng quên hắn chính là cấm kỵ ma công truyền thừa người, càng là thân phụ ma tâm. Cái gì không nhiều lắm, cố tình tà môn ngoại đạo thủ đoạn nhiều. Khống chế một cái Diệp Lưu Ly, nhưng đơn giản nhiều. Lập tức, hắn thần sắc xuất hiện vài phần không kiên nhẫn, thanh âm lộ ra vài phần lãnh đạm, cho nên, mục đích của các ngươi, rốt cuộc là cái gì? Ngày hôm nay chi sự, không cho Cố Mỗ một câu trả lời, cho dù là thái cổ tiên tộc. Minh Lão! Nói tới chỗ này, Cố Trường Ca đối với hư không nhàn nhạt nói. Công tử, có lao nô. Ông. Ngay sau đó, Minh Lão thân hình xuất hiện, hắn trên mặt lộ ra lạnh lẽo tươi cười. Khủng bố mà bàng bạc uy áp, trong nháy mắt bao phủ nơi đây, khiến cho mọi người biến sắc. Diệp Lưu Ly càng là cảm nhận được một cỗ đáng sợ hít thở không thông cảm. Đây là nàng phía trước nhận là không thể nào là Tuyết Di đối thủ người lao bộ kia. Mạnh mẽ như vậy. Cố công tử thỉnh bất giận, ngày hôm nay chi sự, là tiểu thư cản rỡ mạo phạm. Tuyết Di hơi hơi biến sắc, vội vàng đem cổ uy áp này chắn lại. Trước mắt Minh lão, cấp cảm giác của nàng rất mạnh. Hai người tại hạ giới chỉ có thể phát huy hư thần cảnh thực lực đến, nhưng là đối phương toàn thịnh tu vi so nàng cao. Liên tính ngay từ đầu có thể chống lại, theo sau cũng khẳng định sẽ rất mau rơi tại hạ phong. Nàng nhưng thật ra có chắc chắn nhưng mang tiểu thư ly khai. Nhưng lại như thế này liền cùng nàng bản ý không hợp, nàng cũng không muốn đắc tội Cố Trường Ca. Liên là không thể lấy lòng, nhưng cũng không thể đắc tội đi. Nhưng mà, Cố Trường Ca căn bản không thèm để ý cái này cái gọi là Tuyết Di, đều không liếc nhìn nàng một cái. Biểu tình bình đạm, lại lộ ra quan sát. Không nói đúng không? Cố Mỗ xem các ngươi tới người rất nhiều. Minh lão, qua một hơi thở, cấp bản công tử giết một cái. Cố Trường Ca nhàn nhạt phân phó nói. Nghe nói như vậy, Diệp Lưu Ly sau lưng đám kia thượng cổ thần sơn sinh linh, sợ tới mức hoàn toàn trắng bệnh, biểu tình vô cùng kinh sợ hãi, quỳ trên mặt đất, hô to tha mạng. Tiểu thư, cứu mạng a! Chúng ta không muốn chết a! Đại nhân tha mạng a! Ngươi hèn hạ vô sỉ! Nghe vậy, Diệp Lưu Ly cũng là mặt đẹp trắng bệnh, thân hình run rẩy, không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ lấy cái này bức bách nàng khuất phục. Nhưng mà, Cố Trường Ca không có liếc nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra Tô Thanh Ca thực chi kỷ là hắn bưng ly trà ra tới, tươi cười thực ngọt nói, công tử, trà tốt. Cố Trường Ca cho nàng một cái biểu tình tán dương. Không lỗ ta như vậy thương ngươi. Tiểu thư, mau cấp Cố công tử nói cái ấy nấy đi, ngươi như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Cố công tử nếu thật muốn giết Diệp Trần tiểu tử kia, Diệp Trần sao có thể thoát được đây? Ngươi hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, Cố công tử phía sau có như thế cường người, Diệp Trần hắn từ đâu ra năng lực có thể đào tẩu. Tất cả những thứ này đều là cái ngộ hội a. Ngươi là thái cổ tiên tộc công chúa, Cố công tử là trường sinh gia thiếu chủ, ngươi chỉ cần nói cái ấy nấy, nói vậy Cố công tử là sẽ không làm khó dễ ngươi. Tuyết Di trong tâm một trận thở dài, không ngừng khuyên bảo Diệp Lưu Ly, nàng chỉ là tại là tiểu thư hảo a. Một cái Diệp Trần, như thế nào đáng giá tiểu thư đắc tội Cố công tử đâu. Người như hắn, không thể nào là người tốt. Diệp Lưu Ly đầy mặt đều là phẫn nộ cùng bất khuất, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Ca. Phảng phất muốn đem hắn nghiền cốt thành tro. Một hơi thở qua. Mà lúc này, Cố Trường Ca thổi hớp trà, chậm rãi nhấp một hớp. Biết rồi, công tử. Minh lão tuân lệnh, trực tiếp một trưởng tìm kiếm. Quang hoa lập lòe, hư không chấn động. Thổi phu một tiếng. Cách đó không xa một cái khuôn mặt trắng bệnh, ngạch sinh vậy thần sơn tuổi trẻ sinh linh, tuyệt vọng chi chung được tại chỗ trục chết. Còn lại người càng là mau bị hù chết. Tiểu thư cứu mạng a. Chúng ta không muốn chết a. Chúng ta chính là ngươi mới tới, ngươi không có khả năng mặc kệ chúng ta a. Bọn họ giờ phút này đối Diệp Lưu Ly đều không cấm sinh ra oán hận tới. Rõ ràng nàng chỉ cần thái độ hảo một chút, nói cái ấy nấy liền có thể cứu hạ bọn họ. Nhưng vì cái gì không muốn? Cánh mạng của bọn họ, chẳng lẽ còn không bằng nàng một câu sao? Cố Trường Ca bình đạm mà nhìn tất cả những thứ này, từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có một gợn sóng. Diệp Lưu Ly nhìn ánh mắt của hắn, cắn chặt hàm răng, thân mình run rẩy, vô cùng phẫn nộ. Lúc này, nàng cơ hồ không có lựa chọn nào khác, thậm chí vô cùng hối hận. Khó nói nhường Tuyết Di ra tay. Thực hiện nhiên Tuyết Di là thiên hướng Cố Trường Ca bên kia, nàng lúc này tuyệt đối sẽ không nghe nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Lưu Ly chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, cơ hồ là cắn răng nói, ngày hôm nay chi sự, là Lưu Ly mạo phạm, thật xin lỗi. Còn nhìn Cố công tử có thể tha lỗi nhiều hơn. Chương 55, hết thảy đều ở khống chế chi trùng, trước chôn một cây gai. Nhìn Cố công tử thứ lỗi. Diệp Lưu Ly vô cùng khuất nhục mà nói ra lời này tới, thanh âm ở phát run, có thể thấy được nàng dùng bao lớn dũng khí cùng quyết tâm. Phảng phất cũng hao hết nàng tất cả sức lực. Thân làm thái cổ tiên tộc tiểu công chúa, nàng từ khi ra đời tới nay, trước nay liền là sinh hoạt tại chúng tinh phủng nguyệt chi trung. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống hôm nay, cho nàng vô tận khuất nhục. Cố tình người này nàng còn không đối phó được, mặc dù là dọn ra sau lưng bối cảnh thế lực cũng áp không được hắn. Nói ấy nấy đảo không cần. Rốt cuộc bản công tử cũng không phải người xấu gì, điểm này tiểu sự tình tự nhiên sẽ không đặt trong lòng. Mà lúc này, Cố Trường Ca cũng khoát tay một cái, nhường Minh lão dừng tay, trên mặt tựa hồ mang theo hài hước cười nhạt. Cố Trường Ca cái này lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng là Diệp Lưu Ly lại rõ ràng, nếu như mình không nói xin lỗi, ngày hôm nay trừ bỏ nàng lấy người bên ngoài, đều đến toàn bộ chết ở chỗ này. Người nam nhân này, rất nguy hiểm. Bất luận là thủ đoạn vẫn là tâm tư, đều lộ ra để cho nàng nhẫn không được kinh sợ cảm giác. Nàng có điểm hối hận, chính mình vì sao phải lỗ mãng như vậy, không trước đem sự tình dò nghe, ở trên trước cửa tới tha công đạo đâu. Hiện tại hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Tốt, tiểu thư hôm nay cái này ngộ hội rốt cuộc giải khai, ta liền nói Cố công tử sẽ không làm khó dễ ngươi. Tuyết Di thấy thế, cũng cũng là thở phào một cái. Nghe vậy, Diệp Lưu Ly lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dễ nghe điểm thân làm gia thần, khó nghe điểm lại là nô buộc, lại dám như vậy thế nàng tự tiện làm quyết định. Nàng đã quyết định, chờ trở lại thượng giới, nhất định sẽ cấp phụ thân thuyết minh ngày hôm nay tất cả những thứ này. Tuyết Di cười khổ. Bất quá nàng nhưng không lo lắng, nếu gia chủ biết sự tình hôm nay, cũng sẽ tán thành để cho nàng làm như vậy. Rốt cuộc Cố công tử thân phận như vậy, hoàn toàn đáng giá Diệp tộc giao hảo, một câu nói ấy nay thôi, tiểu thư nói cho cùng vẫn là thiếu nữ tâm tính, không chịu chịu thua. Nàng tất cả những thứ này đều là vì gia tộc cùng tiểu thư suy xét. Mà theo Minh lão thu tay lại, bao phủ trước đại điện uy áp kinh khủng cũng tan đi. Đa tạ đại nhân tha mạng. Đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Một đám thần sơn sinh linh sống sót sau tai nạn, không ngừng quỳ phục cảm kích. Không cần cảm tạ ta, dù sao cũng là Diệp Lưu Ly tiểu thư cứu các ngươi, đi cảm tạ nàng đi. Cố trưởng ca nhàn nhạt nói. Lúc này, so sánh với chính mình, đám này thần sơn sinh linh trong tâm thực hiện nhiên càng oán hận Diệp Lưu Ly. Cố trưởng ca rõ ràng điểm này, tự nhiên cũng không quên châm ngòi một câu. Rốt cuộc hắn lại không lỗ. Xin hỏi Cố công tử tên gọi là gì? Mà Diệp Lưu Ly cũng từ vừa mới khuất nhục phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Cố trưởng ca tấm kia để cho nàng chán ghét mặt. Ác nhân quả nhiên đều trường một bộ hảo tối ra. Cố trưởng ca. Lúc này, Cố trưởng ca trên mặt hờ hững từ lâu biến mất. Hắn nhàn nhạt mà cười, biểu tình tự nhiên thong dong, đưa ly trà cho một bên Tô Thanh ca. Thậm chí cho người ta một loại thần nhã tiên tuấn cảm giác. Đương nhiên tiền đề là không phát hiện hắn vừa mới cái bộ dáng này. Diệp Lưu Ly cũng không nghĩ tới Cố trưởng ca biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy. Nhưng đúng là bởi vì đây, lại làm nàng bất an trong lòng nùng vài phần. Rốt cuộc hỉ nộ không lộ người mới là đáng sợ nhất. Bởi vì là vĩnh viễn không biết như vậy người trong tâm suy nghĩ cái gì. Không đoán ra. Cố công tử, ngày hôm nay tới cửa tiền đến, nhưng thật ra là có một sự tình suy nghĩ còn muốn hỏi, thuận tiện đòi một công đạo. Diệp Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, Cố trưởng ca cái này cái ác nhân nàng cần thiết muốn tự đối mặt. Nga. Cố trưởng ca khẽ nhíu một cái mi, tươi cười có chút không hiểu, đòi một công đạo, Cố mộ tự hỏi nhưng không từng khi dễ Diệp tiểu thư. Cái này sự, cùng ta không quan hệ, là về Diệp Trần ca ca. Diệp Lưu Ly nói thẳng nói, chịu không nổi Cố trưởng ca loại này coi khinh, lại biết rõ còn hỏi thái độ. Nhưng mà Cố trưởng ca liền yêu thích loại này lấy thế nghiền áp cảm giác. Rõ ràng rất hận chính mình, lại không làm gì được hắn, cố tình còn muốn khuất phục bộ dáng. Diệp Lưu Ly mặc dù là Diệp tộc tiểu công chúa, nhưng Cố trưởng ca cũng không sẽ nuông chiều nàng. Đương nhiên hắn vừa mới rất muốn cho Diệp Lưu Ly quỳ xuống, nhưng cũng rõ ràng như vậy sẽ lên phản hiệu quả. Trước không nói trung niên mỹ phụ này sẽ không đáp ứng. Diệp Lưu Ly làm là thái cổ tiên tộc công chúa, dễ dàng quỳ xuống, loại chuyện này không khác ở đánh Diệp tộc mặt. Cố trưởng ca cũng không muốn mang đá lên nện chân của mình. Đến lúc đó phản hồi thượng giới về sau, đem chính mình tình thế làm cho càng không xong. Phàm sự tình có một cái độ là đủ rồi. Đến nỗi giết Diệp Lưu Ly đám người, trước không nói có thể thực hiện hay không, đơn là như thế này tổn thất cự đại quyền lợi, cố trưởng ca liền sẽ không cân nhắc. Hơn nữa thân làm Diệp tộc tộc nhân nữ nhi, trên người nàng không có khả năng không có nàng phụ thân cho bảo mệnh chi vật. Đối phó Diệp Lưu Ly, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Là Diệp Trần đòi một công đạo. Chính là ta cũng nhớ không được ta có đối với hắn thế nào qua. Diệp tiểu thư chẳng lẽ là sai lầm? Vẫn là ngươi cảm thấy ta yêu cầu đối với hắn thế nào? Bóp chết một con run rế, với ta mà nói, tựa hồ cũng không khó khăn. Cố trưởng ca hời hợt cười. Nghe nói như vậy, Diệp Lưu Ly không khỏi cứng lại. Nàng cảm nhận được một loại cao cao tại thượng quan sát cùng không để bụng. Diệp Trần ca ca đối cố trưởng ca loại thân phận này người tới giảng, hiện giờ đích xác chính là một con run rế, không có bất kỳ khác biệt gì. Nàng đống nhiên mê mang cùng nghi hoặc. Cứu hận giữa hai người, rốt cuộc lại như thế nào kết xuống. Ấn đạo lý, Diệp Trần ca ca không biết thân phận chân thật của nàng, hắn lại là như thế nào đắc tội cố trưởng ca lúc sau sống sót. Vẫn là nói cố trưởng ca căn bản liền không có đối Diệp Trần ca ca hạ sát thủ. Diệp Trần ca ca rốt cuộc làm cái gì? Tại chính mình không tại mấy năm nay, hắn đã trải qua cái gì? Cố trưởng ca mơ hồ đoán được Diệp Lưu Ly ý tưởng, thần sắc thoạt nhìn như cũ lộ ra không để bụng. Tâm hắn bên trong cười nhạo. Chính mình vì sao không giết Diệp Trần? Tự nhiên là chờ rau hẹ mập cuối cùng một đợt thu hoạch. Diệp Lưu Ly lại sao có thể lý giải đến những thứ này? Không có khả năng, Diệp Trần ca ca như vậy người biết điều bổn phận, không có khả năng làm ra chủ động trêu chọc người khác sự tình tới. Diệp Lưu Ly lắc đầu, không tin. Nàng nhìn về phía cố trưởng ca bên cạnh Tô Thanh ca. Nghe đồn chi trung Diệp Trần ca ca mơ ước, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga cái kia đông hoàng đệ nhất mỹ nhân. Áo trăng xuất trần, đích xác mỹ đến không giống phàm trần người trong. Diệp Lưu Ly tự phụ dung mạo không kém, nhưng cùng cô gái trước mắt so sánh, luôn cảm giác kém một ít gì. Đó là yêu cầu tuổi mới có thể đền bù mị lực kinh người. Cô gái như vậy, sẽ làm Diệp Trần ca ca tâm động, tựa hồ cũng không phải thực nan giải thích. Cố công tử nếu không tính toán giết Diệp Trần ca ca, vậy tại sao còn phải hủy diệt cùng Diệp Trần ca ca có liên quan giả lâu thánh địa đâu? Đông nhiên, nàng ngẩng đầu, như màu đỏ lưu ly con người, nhìn chằm chằm Cố Trường ca, không cam lòng, không khỏi tiếp tục hỏi. Rốt cuộc nghe đồn chi chung, giả lâu thánh địa chính là nhân là không chịu tiết lộ Diệp Trần tung tích mà chọc đến Cố Trường ca sinh khí, được một trưởng hủy diệt mất. Nàng không nghĩ ra. Buồn cười. Lúc này, Cố Trường ca thần sắc rốt cuộc lạnh xuống, thanh âm lộ ra lạnh nhạt, hay là Diệp tiểu thư ngày hôm nay tiến đến, là tới chất vấn ta. Dẫm chết một con run dế, khó nói ta còn cần hướng ngươi giải thích không thành. Nghe vậy, Diệp Lưu Ly sắc mặt trắng nhợt, hô hấp thiếu chút nữa cứng lại, không tự kìm hãm được nắm chặt trường kiếm trong tay. Cố Trường ca nói để cho đầu nàng ông vang dội. Không sai. Hủy diệt già lâu thánh địa với hắn mà nói, đích sắc liền cùng dẫm chết con kiến giống nhau, cho nên muốn nguyên nhân gì đâu. Diệp tiểu thư còn có chuyện gì không? Vô sự liền mời trở về đi. Cố Trường ca nhàn nhạt nói ra, hắn tính toán chủ khách, sự tình đã trước tại Diệp Lưu Ly trong tâm chôn xuống cây châm. Đến nỗi có thể hay không có hiệu quả. Liền nhìn hắn lúc sau thao tác. Đương nhiên có được hay không cũng giống nhau, hắn còn có biện pháp. Hết thể đều tại khống chế của hắn chi chung. Chương 56, cũng không sẽ bận tâm thể diện, thiên nguyên cổ bí cảnh tin tức. Thấy Cố Trường ca biểu tình lãnh đạm, có chút không vui, thậm chí là chủ khách dí tứ. Diệp Lưu Ly thần sắc không khỏi hơi chậm lại. Bất quá nàng cũng biết mình thật là quá phận, Cố Trường ca làm chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn hướng chính mình nói sao? Hắn đã minh xác nói qua, không có đối Diệp Trần ca ca hạ sát thủ, Diệp Lưu Ly tư tiền tưởng hậu, không cảm thấy lời này có vấn đề. Chủ yếu nhất vẫn là Cố Trường ca cùng Diệp Trần thực lực chênh lệch quá lớn, quả thực một cái tại ngày, một cái tại đất. Cố Trường ca thật sự muốn giết Diệp Trần hắn không thể có thể sống sót. Nghĩ thông suốt những cái này về sau, Diệp Lưu Ly trong lòng có chút không giải thích được sinh ra đối Cố Trường ca một sợi xin lỗi tới. Nàng không phải không biết phải trái hạng người. Hôm nay không giải thích được sấm tới muốn tìm Cố Trường ca đòi một công đạo, hiện tại suy nghĩ, nàng thậm chí còn có vài phần vô cớ gây rối dáng vẻ. Cố Trường ca để cho nàng xin lỗi thái độ cùng cách làm, cũng tại tình lẽ ra chi chung. Chỗ không đúng ở chỗ nàng. Hôm nay chi sự tình là Lưu Ly đường đột mạo phạm, đa tạ Cố công tử giải thích những thứ này. Diệp Lưu Ly khôi phục bình tĩnh, đối Cố Trường ca nói. Nói xong. Vậy ngươi có thể đi. Nghe nói như vậy, Cố Trường ca tựa hồ cũng không kinh ngạc, như cũng là không thèm để ý thái độ. Cái này làm cho Diệp Lưu Ly như mày, có điểm nhục chí. Dĩ vãng cũng chưa từng xảy ra hôm nay như vậy khuất nhục sự tình, chớ nói chi là bị đuổi. Hôm nay thế nhưng nhiều lần tại trước mặt một người đàn ông vấp phải trắc trở. Cái này làm cho nàng trong tâm rất không cam tâm, không phục. Đương nhiên Diệp Lưu Ly trong lòng có ngạo khí, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Cố công tử, ta cảm thấy các ngươi người trẻ tuổi chi gian, có thể nhiều trao đổi một chút, mọi người rốt cuộc đều là thượng giới người, hảo có thể cái này hẻo lánh hạ giới tương ngộ, cũng coi như là duyên phận. Tuyết Di thấy thế có chút lấy lòng mà mở miệng nói, luôn cảm thấy đây là cái củng Cố Trường ca làm quan hệ tốt hảo cơ hội, không nên bỏ qua. Không cần, ta đối nàng không có hứng thú. Nhưng mà, Cố Trường ca trả lời rất đơn giản, trực tiếp nhường Tuyết Di lấy lòng biểu tình cứng lại. Hắn làm sao không rõ ràng lắm trung niên Mỹ phụ này có chủ ý gì. Bất quá hắn căn bản không lẽ ra sẽ. Diệp Lưu Ly thể diện cái gì, kia không phải hắn suy xét sự tình, càng không cần thiết đi soát nàng hảo cảm độ. Cái này. Nghe được trả lời này, Tuyết Di biểu tình tức khắc có điểm xấu hổ, không khỏi ngượng ngùng. Nàng cũng biết hôm nay tiểu thư biểu hiện thật là có chút không nên, có điểm mất mặt. Nhưng thẳng thắn như vậy nói ra, liền có điểm không bận tâm tiểu thư thể diện. Đã xoay người Diệp Lưu Ly, nghe nói như vậy, càng là bước chân một trận, thân hình run lên. Cái gì kêu đối với mình không có hứng thú. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt vào giờ khắc này đều được Tuyết Di ném hết. Diệp Lưu Ly đột nhiên thấy khuất nhục, cắn chặt hàm răng. Tiểu thư. Có lỗi với ta Tuyết Di không khỏi hãy náy, cũng biết lời nói này, trong nháy mắt nhường tiểu thư không xuống đài được. Diệp Lưu Ly không lẽ ra sẽ nàng, biểu tình băng lãnh, không rên một tiếng, không quay đầu lập tức ly khai. Nàng sợ mình tới thời điểm lại nhẫn không được xúc động. Bởi vì là từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào giống Cố Trường ca như vậy, để cho nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhận được khuất nhục. Vốn dĩ đối Cố Trường ca một sợi xin lỗi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này vốn chính là cái chính cống đại ác nhân. Ở lại chỗ này, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đinh, Diệp Lưu Ly đối Diệp Trần bản tâm sinh ra dao động, Diệp Trần khí vận điểm tổn thất 100, thiên mệnh giá trị thêm 500. Diệp Lưu Ly đám người rời đi sau. Cố Trường Ca trong óc chi trung cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hắn biểu tình có chút nghi ngẫm, chính như hắn sở liệu như vậy, Diệp Lưu Ly dạng này tiểu nha đầu, kỳ thật cũng không đốc. Một số thời khắc, hắn điểm ra một ít, nàng liền có thể theo liên tưởng đến rất nhiều. Đến nỗi Diệp Lưu Ly sẽ ghi hận chính mình. Cố Trường Ca cũng không quan tâm, hắn sớm hay muộn sẽ đối với Diệp Lưu Ly động thủ. Vẫn là câu nói kia, não bổ trí mạng nhất. Kể từ đó, nàng nhưng thật ra hoài nghi lên Diệp Trần có phải là thật hay không làm cái gì ác sự tình tới. Rốt cuộc tại nàng ấn tượng chi chung, Diệp Trần nên là thành thật thiện lương kiên nghị người thiếu niên kia. Mà Diệp Trần vô cùng lớn một bộ phận khí vận, liền đến từ chính hắn có như vậy một cái bối cảnh kinh khủng biểu muội. Đoạn này thời gian, Diệp Trần hẳn là cũng đạt được không ít cơ duyên, khí vận điểm có sở tăng lên. Cố Trường Ca liền đợi đến thu hoạch một khắc kia. Thuộc tính giao diện. Rồi sau đó, Cố Trường Ca trong lòng bên trong kêu gọi một tiếng. Hắn trước mắt tức khắc hiện lên số liệu tới. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Thân phận, đạo thiên tiên cung đệ tử chân truyền. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt. Tu vi, phong hầu cảnh hậu kỳ. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điện, tầng thứ 7 tiến độ 75%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, thôn tiên ma công. Thiên mệnh giá trị, 2000. Khí vận điểm, 480 điểm, hắc sắc. Hệ thống thương thành, đã mở ra. Kho hàng, phá vực phù 1, tàn khuyết 1/3 hạt giống thế giới 2, khí vận đoạt lấy tạp 3, hệ thống kết toán bạo kích tạp 1. Trừ bỏ thêm chút đến phong hầu cảnh hậu kỳ tiêu hao 3000 thiên mệnh giá trị bên ngoài. Hiện giờ lại lần nữa có 500 điểm thiên mệnh giá trị tiến sổ sách, cuối cùng suy nghĩ là 2000 điểm. Đoạn này thời gian, khí vận điểm ở thông thả tăng trưởng, liền tính không cần đoạt lấy, cũng tăng gần 30 điểm. Cố Trường Ca biết là Tô Thanh Ca cùng Lâm Thu Hàn hai người duyên cớ, các nàng đều thân phụ đại khí vận, đặc biệt đoạn này thời gian, Lâm Thu Hàn kinh khủng đàn đạo thiên phú hiện hóa, làm cho khí vận của nàng tăng trưởng. Về phương diện này, cũng làm cho Cố Trường Ca khí vận điểm cũng tăng trưởng không ít. Theo sau, Cố Trường Ca bắt đầu suy xét Diệp Trần sự tình tới. Hiện giờ Diệp Lưu Ly xuống núi, dựa theo bình thường kịch bản cùng cốt truyện tới giảng, kế tiếp nên là nàng và Diệp Trần đoàn kết hội hợp. Bất quá nhìn dáng vẻ Diệp Lưu Ly cũng không biết Diệp Trần rốt cuộc trốn nơi nào tại. Nhưng mà hôm nay tin tức truyền lái lúc sau, nói vậy nàng sẽ rất mau tìm đến Diệp Trần. Diệp Trần chỉ cần không ngu, đều sẽ suy nghĩ vào lúc này ôm chặt Diệp Lưu Ly đuổi. Cho nên hắn sẽ chủ động hiện thân. Căn cứ ta tại Diệp Trần Mỹ nhân sư tôn trên người lưu hạ tay đoạn, có thể rõ ràng cảm ứng ra hắn bây giờ đích xác thiết vị trí. Cách trung ương thiên vực không xa, tại bát vực giao giới mảnh đất. Cố Trường Ca đôi mắt không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Lộ ra chút hứa dị sắc. Hơn nữa ta suy đoán không sai, thiên nguyên cổ bí cảnh hẳn là mau mở ra, rốt cuộc đây mới là ta hạ giới mà đến mục đích thực sự, bát hoang ma kích, tình thế bắt buộc. Cố Trường Ca ở trong đầu hồi ức những tin tức này. Thiên nguyên cổ bí cảnh, tục truyền cái này là một vị cổ xưa chuẩn trí tôn cường giả là phong ấn thao thiên hung khí bát hoang ma kích mà sáng tạo bí cảnh. Bát hoang ma kích cùng hiện giờ Cố Trường Ca sở tu ma công có rất sâu xa. Cố Trường Ca tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đạt được nó. Mà bát hoang ma kích hung uy khủng bố đến mức nào, không cần nói nhiều. Một vị chuẩn trí tôn lấy thân từ hóa, mới khó khăn lắm phong ở nó hung tính, không cho nó làm thiên hạ loạn lạc thương sinh. Dựa theo tiêu chuẩn kịch bản tới giảng, tự nhiên là Diệp Trần đạt được thiên nguyên chuẩn trí tôn truyền thừa. Tại quá trình này chi chung, cũng ngựa này phong ấn ra dục dịch ngóc đầu dậy bát hoang ma kích, ngăn trở Trung Châu đại địa tức đem gặp phải một hồi khủng bố tai nạn, cứu vớt thương sinh, cộng thêm ôm mỹ nhân về. Một vị chuẩn trí tôn sáng chế bí cảnh, sẽ có bao nhiêu hung hiểm tự nhiên không cần nói nhiều. Ở thượng giới, được mang theo tiếng xưng hô này tu sĩ, ít nhất là vô thượng đạo thống lao tổ cấp bậc nhân vật, chính là nội tình tồn tại, thọ nguyên có thể đạt tới 100 năm, thậm chí càng lâu. Nếu không tiểu tâm, tại thiên nguyên cổ bí cảnh bên trong bỏ mạng cũng là khả năng rất lớn. Chương 57, Diễm cơ tâm sự, thầy trò kẽ nước cùng ngăn cách. Thượng cổ thần sơn sinh linh cường thế xâm nhập lâm gia, nhưng là ở cửa chịu khổ và mặt tin tức. Tựa như đã mọc cánh thực mau liền chuyển khắp Trung Châu đại địa. Cái này sự, lâm vào là rất nhiều tu sĩ sau khi ăn xong trà trước đề tài câu chuyện, khắp nơi đều có thể nghe được tu sĩ tại đàm luận. Tuy rằng mọi người không biết sau tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhường thượng cổ thần sơn sinh linh chỉ có thể ảo não từ lâm ra rút đi. Nhưng sở hữu tu sĩ lại đều rõ ràng, liền thượng cổ thần sơn tại vị kia tuổi trẻ trước mặt đại nhân, cũng còn thiếu rất nhiều xem. Thần bí cô công tử, địa vị cũng quá kinh khủng a. Hơn nữa tên kia tự xưng Diệp Trần biểu muội thiếu nữ áo tím, cũng là đệ nhất thời gian khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Có người nói lai lịch của nàng đồng dạng thực khủng bố, so thượng cổ thần sơn đều còn kinh người hơn. Chỉ bất quá nói như vậy, thiếu không ít người tin tưởng. Đặc biệt là thủ tại Lâm gia phủ đệ ngoại rất nhiều tu sĩ, lúc ấy đều chú ý tới tên kia thiếu nữ áo tím rời đi khi, ánh mắt của nàng thực băng lãnh, thậm chí là khó xem. Thực hiển nhiên nàng đây là tại Lâm gia vấp phải trắc trở. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao suy đoán, cảm thấy thiếu nữ áo tím rất có thể cũng là tới từ ở thượng giới. Nói như vậy, lấy được rất nhiều người tán thành. Đủ loại tin tức, truyền khắp Trung Châu các nơi, dẫn phát không nhỏ hành động. Mà đảo mắt ở giữa, bà thiên qua đi. Trung Nguyệt cổ thành luận đạo đại hội như thời gian cử hành. Rất nhiều thánh địa, hoàng triều đại nhân vật, truyền nhân đều tiến đến tham dự, toàn bộ Trung Nguyệt cổ thành biến đến vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt rất nhiều tu sĩ ôm còn lại mục đích, suy nghĩ tại trận này luận đạo đại hội chi trung nhìn thấy vị kia tuổi trẻ đại nhân. Đáng tiếc tất cả mọi người thất vọng rồi. Lâm gia tuy rằng có đệ tử tiến đến tham dự, nhưng là lại trong này không có vị kia tuổi trẻ đại nhân thân ảnh. Ngay cả chư vị đại nhân vật sở tại đài cao bên trên, cũng chưa thấy được người. Cái này sự tình nhường rất nhiều tu sĩ thất vọng, mộ danh mà đến, suy nghĩ nhìn trộm thiên nhan, kết quả đều không cơ hội. Đến nỗi đi Lâm gia bái phỏng, càng không kia tư cách. Loại tầng thứ này luận đạo đại hội, Cố Trường Ca hiển nhiên không có hứng thú. Hắn giờ phút này đã rời đi Trung Nguyệt cổ thành, bên người chỉ mang Minh lão, đi trước Trung ương thiên vực cùng bắt vượt biên cảnh. Nếu Diệp Trần khí tức ở cái hướng kia, như vậy thiên nguyên cổ bí cảnh lối vào, tự nhiên cũng ở đó. Cách chân chính mở ra thời gian, không sai biệt lắm cũng là cái này mấy ngày rồi. Trung ương thiên vực biên cảnh, một tòa trấn nhỏ hẻo lánh chi trung. Nơi này núi non chập trùng, cổ mục thăng ngày, có vẻ cực là bao la hùng vĩ diện tích rộng lớn. Ngày thường nơi này tu sĩ rất ít, thuộc về cực là hoang vắng địa giới. Nhưng là hiện tại, thiên khung chi trung lại thường xuyên có thể thấy được có tu sĩ hoặc người còn lại chủng tộc sinh linh khống chế thần hồng bay qua. Hoặc là cưỡi manh thú, khống chế pháp khí mà đến, số lượng cũng không ít, ở các nơi bồi hồi. Đoạn thời gian trước, nơi này có thần quang trung thiên, Hà Thụy cảnh tượng tràn ngập 3.000 dặm, dẫn tới phụ cận rất nhiều thế lực cùng tu sĩ đều chú ý, nói là có thần bảo xuất thế. Chắc không được nhiều như vậy tu sĩ tiến đến, nguyên lai đều là cái này sự tình. Một người khuôn mặt bình thường, thần sắc kiên nghị nam tử, đi tại trấn nhỏ trên đường phố, nghe phụ cận tu sĩ nói chuyện, hắn không khỏi tự nói, xem ra tàn trang chi trùng ghi lại thiên nguyên cổ bí cảnh nhập khẩu, đã mở ra. Đoạn này thời gian, ta cũng đem bản đồ tàn phiến đều gom đủ, thiên nguyên cổ bí cảnh nguy cơ trùng trùng, ta cũng có thể như giống trên đất bằng, càng đừng nói ta còn được đến ngày nguyên tiền bối lưu lại chìa khóa. Đến lúc đó bí cảnh mở ra, rất nhiều tu sĩ đi trước bên trong, bọn họ cũng không thể ngăn cản ta, tìm không thấy bí cảnh khu vực nòng cốt sở tại. Nghe tới hắn như là ở tự nói, nhưng thật ra là ở cùng giới chỉ chi trung sư tôn giao lưu. Người này, tự nhiên là Diệp Trần. Đoạn này thời gian, hắn một bên tìm kiếm bản đồ tàng trang, một bên tăng lên tu vi, đồng thời cũng đạt được không ít cơ duyên, đã đột phá thần thông cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn liền từ hồn cung cảnh hậu kỳ, tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn chạm tới đại năng cảnh ngưỡng cửa. Loại tốc độ này nếu làm bình thường tu sĩ biết, tuyệt đối sẽ khiếp sợ trận to hai mắt, hô to không thể tưởng tượng. Đây đã là khó có thể dùng yêu nghiệt tới hình dung tư chất. Đương nhiên, Cố Trường Ca biết, khẳng định sẽ không ngoài ý. Rốt cuộc loại này mở hặc tốc độ, ở khí vận chi tử trên người chính là thực bình thường. Bất quá Diệp Trần đối cái này vẫn là không thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm, tuy rằng kỳ ngộ không ít, nhưng cũng khó có thể kéo gần hắn cùng Cố Trường Ca phía trước chênh lệch. Ta chỉ có được đến thiên nguyên cổ bí cảnh truyền thừa, mới nhưng giết Cố Trường Ca báo thủ. Còn có Tô Thanh Cà con tiện nhân kia. Diệp Trần nghĩ tới đây, trong mắt xuất hiện cừu hận hỏa diễm. Trải qua một đoạn thời gian tự hỏi, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Cố Trường Ca cường đại, đích sắc không phải hiện hắn hôm nay có thể đối phó. Hắn trước kia địch nhân, liền tính thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, bối cảnh phi hắn có thể địch, hắn cũng tại lần lượt hung hiểm chi trung hóa hiểm vi di, chuyển nguy thành an. Cho nên lúc này đây, hắn nhận là cũng sẽ cùng trước kia, mà cái này thiên nguyên cổ bí cảnh, chính là chuẩn bị cho hắn cơ duyên. Giới chỉ chi trung, Diễm Cơ ngồi ở trên hư không chi trung, biểu tình có điểm chán đến chết dáng vẻ. Nghe được Diệp Trần, nàng không có nói cái gì đó. Cặp kia huyền như lưu ly đạm hồng sắc con người, nhìn chằm chằm trước mặt hư không, hoàng một đôi bàn chân, không chút nào Diệp Trần tưởng tượng sư tôn bộ dáng. Đoạn này thời gian, Diệp Trần tốc độ tăng lên nàng xem tại trong mắt, mặc dù là thượng giới rất nhiều đại giáo đệ tử, cũng không có đáng sợ như thế. Cái này làm nàng không từ trầm mặc, có điểm không thể tưởng tượng. Phía trước nàng còn cảm thấy Diệp Trần tưởng hướng Cố Trường Ca báo thù đời này đều là không có khả năng. Liền tính được đến thiên nguyên bí cảnh truyền thừa cũng giống nhau. Nàng thời điểm hưng thịnh tu vi, tuy rằng chưa tới chuẩn chí tôn, nhưng cũng kém không được bao xa. Cố Trường Ca một người trẻ tuổi, có thể tiện tay lấy ra tụ thần đan thứ này. Bối cảnh của hắn sẽ không quá đơn giản, tộc bên trong không thiếu chuẩn chí tôn dạng này tồn tại. Cho nên Diễm Cơ cũng lười lại khuyên Diệp Trần, đơn giản nhường hắn hận liền hận đi. Cố Trường Ca cùng Diệp Trần so sánh với. Hai người bất luận là bối cảnh vẫn là tu vi, đều không cùng một đẳng cấp, báo thủ càng là không khả năng thành công. Nhưng là hiện tại, Diễm Cơ ý tưởng thay đổi, dựa theo Diệp Trần tu luyện như vậy tốc độ, không chuẩn thật có thể được hắn sáng tạo ra kỳ tích tới. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ đối với Cố Trường Ca có chút lo lắng. Có lẽ là ăn hắn đan dược duyên cớ đi. Cũng có lẽ là được hắn tại địa lao chi trung thành khẩn thái độ chỗ đả động. Lúc ấy hắn hoàn toàn có thể ra tay giết Diệp Trần. Cũng có thể không màng ý nguyện của mình, đem nhẫn mạnh mẽ cướp đi. Nhưng là cũng không có làm như thế. Nàng đối Cố Trường Ca cảm quan thực hảo, đó là muốn người thành đại sự vật. Cho nên Diễm Cơ hiện tại nỗi lòng thực phức tạp cũng thực mâu thuẫn. Nàng tan hồn lưu lạc hạ giới, gửi nuôi với giới chỉ chi trung. Sau này được Diệp Trần được đến, nhờ có hắn kia mấy năm linh khí tầm bổ, để cho nàng dần dần tỉnh lại. Bằng không nàng không biết còn muốn ngủ say bao lâu. Cũng đúng là bởi vì đây, nhường Diệp Trần hảo đoan đoan từ cái có chút danh tiếng thiên tài, thành là tu vi lùi lại phế sải. Thậm chí được vị hôn thê từ hôn, lâm vào vì gia tộc nhạo báng đối tượng. Nàng ấy nấy. Cho nên chuyên pháp, chỉ đạo, tưởng trợ giúp cái này kiên nghị thiếu niên đi lên quỹ đạo chính. Nhưng là đoạn thời gian trước Diệp Trần biểu hiện, thật sự là để cho nàng thực thất vọng. Phần không rõ tốt xấu, được ghen ghét cháy hỏng đầu óc. Thế cho nên đối nàng sinh ra hoài nghi, cảm thấy nàng định nọt, muốn cùng đi theo Cố Trường Ca. Nếu quả thật như vậy, nàng hiện tại cần gì phải còn tiếp tục lưu tại Diệp Trần bên người, chỉ đạo hắn tu hành. So sánh cả hai, mặc kệ nói theo phương diện nào, Cố Trường Ca đều xa so Diệp Trần muốn ưu tú quá nhiều. Nhưng nàng kiên bảo vệ cho bản tâm, không hề bị lay động, muốn báo lúc trước đánh thức tri ân. Nhưng mà Diệp Trần đối cái này lại không những không hiểu, ngược lại hoài nghi mình là đang đáng thương hắn. Cái này làm cho Diễm Cơ bất đắc dĩ lại trái tim băng giá. Nàng biết bọn họ sư đồ hai người đã có ngăn cách cùng kẻ nước. Nhưng vấn đề tại Diệp Trần, mà không tại nàng. Chương 58, rau hẹ đã mập, là thời điểm thu hoạch. Diệp Trần cũng không biết giờ phút này Diễm Cơ rất nhiều ý tưởng. Đoạn này thời gian, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhường hắn có không ít trước kia mới có thể có tự tin. Trước chút thời điểm thiên được Cố Trường Ca đả kích đến có điểm thảm, đạo tâm bị hao tổn, nhường hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này hắn nghe phụ cận các tu sĩ rất nhiều tin tức, chính tại hướng núi non chỗ sâu trong đi đến. Có bí cảnh bản đồ nơi tay, hắn nhưng không sợ chính mình tại đây không chiếm được thứ tốt. Đương nhiên Diễm Cơ trải qua mấy ngày nay đối với hắn có chút ngăn cách cùng xa cách, Diệp Trần cũng là có thể cảm nhận được. Hắn nghiêm túc tự hỏi qua, cảm thấy mình lúc ấy theo như lời nói đích xác có chút không đúng, bị thương sư tôn tâm. Cái này thời gian ở giữa hắn nghĩ tới muốn bổ cứu, nói ấy nấy, sư tôn cũng nói sẽ không để ý. Bất quá cái kia sợi kẽ nứt rốt cục là xuất hiện. Diệp Trần cũng bởi vì cái này minh bạch một việc, bên người bất luận kẻ nào đều không thể hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là hắn kinh lịch tự nhận là Tô Thanh Ca phản bội một sự tình. Sư tôn đối với hắn nhìn đích xác là tỉ mỉ chú đáo, nhưng nàng trung quy là nữ nhân, đối mặt Cố Trường Ca như vậy nam tử, sẽ động lòng hay không liền chính nàng mới rõ ràng. Chỉ bất quá những cái này, sư tôn trước nay đều chưa cho hắn cầm, lưu tại bên cạnh mình, có lẽ cũng là xem chính mình đáng thương thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Trần ánh mắt càng âm trầm chút, nắm tay nắm chặt. Sư tôn là của hắn, hắn sẽ không làm Cố Trường Ca cướp đi. Sư tôn, ngươi nói cái kia Cố Trường Ca hạ giới mà đến, rốt cuộc là có mục đích gì? Mang theo dễ dàng có thể hủy diệt già lâu thánh địa lão buộc, ta đoán không sai, hẳn là cùng lần này thiên nguyên cổ bí cảnh có quan hệ. Đồng nhiên, chính ở đuổi lộ Diệp Trần mở miệng, tươi cười hơi khác thường, đối giới chỉ chi trung Diễm Cơ hỏi. Hắn suy nghĩ thuận tiện xem một chút Diễm Cơ phản ứng. Nghe vậy, Diễm Cơ hơi sừng sờ, gật gật đầu nói, ngươi cái này hẳn không sai, trừ bỏ thiên nguyên cổ bí cảnh ở ngoài, hạ giới cũng không có cái gì đáng giá hắn để ý đồ vật. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm Diệp Trần còn là hòa bình ngày yêu cầu một vài vấn đề giống nhau. Đúng vậy à, cho nên Cố Trường Ca khả năng rất lớn là muốn bí cảnh chi chung một kiện đồ vật. Hắn nghe được bí cảnh mở ra tin tức, tuyệt đối sẽ chạy tới đầu tiên nơi này, mà thiên nguyên cổ bí cảnh chi chung, chỉ có ta mới biết bản đồ. Bình thường tu sĩ bước vào, đều sẽ tao ngộ rất nhiều hung hiểm, bỏ mạng cũng là thực bình thường. Mà căn cứ lần này bí cảnh hạn chế tới xem, lấy hắn vị lão buộc kia thực lực, tuyệt đối vô pháp bước vào bên trong, nói cách khác tại bí cảnh bên trong, Cố Trường Ca một thân một mình, cái gì cũng không biết, ta chỉ cần tại khu vực nòng cốt chờ hắn, đến lúc đó lấy chìa khóa khống chế nơi đó cơ quan trận văn. Sư tôn ngươi nói ta có phải hay không báo thủ có hy vọng rồi? Diệp Trần chậm rãi nói ra, đem mỗi một bước đều phân tích cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa có lý có chứng cứ. Hắn sở dĩ sẽ tại sư tôn trước mặt nói những cái này, tự nhiên là dò xét phản ứng của nàng. Cho nên sau khi nói xong, hắn liền đợi đến xem Diễm Cơ phản ứng. Rốt cuộc kế hoạch nghe tới thiên ý vô phùng, vừa lúc có thể để Cố Trường Ca bỏ mạng với đây. Nghe tới là rất hoàn mỹ, bất quá ngươi như thế nào biết nói, Cố Trường Ca trong tay cũng không có địa đồ đâu. Hoặc là nói hắn còn lại thủ đoạn tiến vào trong này đâu. Diễm Cơ cũng không biết Diệp Trần dụ ý, nghe nói như vậy, còn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tính khả thi không tính rất lớn. Cố Trường Ca dù sao cũng là thượng giới người, có chuẩn bị mà đến, há sẽ không biết bí cảnh chi chung nguy hiểm. Hơn nữa lấy nàng đối Cố Trường Ca cảm quan tới nói, hắn không phải là cái lô mãng người. Thật sao? Vẫn là sư tôn nói có đạo lý. Nhưng mà Diệp Trần nghe nói như vậy, trong mắt lại có tia âm trầm chợt lóe lên. Sư tôn theo như lời Cố Trường Ca còn lại thủ đoạn. Kia rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vì sao sư tôn sẽ đối với Cố Trường Ca tự tin như vậy, ngược lại cảm thấy mình thủ đoạn không được? Cái này trong này chẳng lẽ có cái gì không vì mình biết đồ vật? Hắn không nói gì. Diễm Cơ cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại đề cập một khắc kiện sự, nói, đúng, có sự tình Tiểu Trần ngươi phải chú ý một chút, ngươi cái kia biểu mọi thế lực phía sau kỳ thật thực khủng bố, tại ngươi thực lực không bằng hư thần cảnh phía trước, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng cùng bọn hắn có cái gì tiếp xúc. Nàng này tự nhiên là Diệp Trần hảo, đoạn này thời gian cũng nghe không ít Diệp Trần biểu mọi có liên quan nghe đồn. Thiếu nữ mặc áo tím kia, thực hiển nhiên là thượng giới thái cổ tiên tộc bên trong Diệp tộc. Điểm này Diễm Cơ rất rõ ràng. Đối với cái loại này đại tộc tới nói, Diệp Trần không quyền không thế, tu vi thiên phú đối với nhìn huyết mạch bọn họ mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Một khi rõ ràng Diệp Trần cùng vị kia biểu muội đi thân cận quá, đánh giá suy nghĩ sẽ phái người tiến đến giết Diệp Trần. Sư tôn hảo ý ta rõ ràng, ta cùng Lưu Ly sự tình liền không nhọc sư tôn nhọc lòng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần lại là lắc đầu, thanh âm có vẻ có điểm lãnh đạm. Đoạn này thời gian trùng nguyệt cổ thành tin tức hắn cũng nghe được rồi. Diệp Trần vô cùng kinh hỉ. Tin tức như thế đối với hắn hiện tại tới nói, không khác là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống nhau. Biểu muội chính là núi dựa lớn nhất của hắn. Nhưng là sư tôn lại không để cho mình nhiều cùng biểu muội tiếp xúc. Vì cái gì? Biểu muội lai lịch thân phận thực khủng bố, vì sao không để cho mình cùng nàng nhiều tiếp xúc, là sợ chính mình đắc thế sau phản đi qua đối phó Cố Trường Ca sao? Nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng có chút lạnh. Đến tại cái gì sợ hãi biểu muội tộc nhân tới giết chính mình, hắn chỉ làm vô nghĩa. Hắn nhưng không tin có biểu mội tại bên người, thật là có người dám như vậy đối với mình. Để bày tỏ mội đã từng thái độ đối với hắn cùng tâm ý tới xem, Diệp Trần chính là một vạn cái yên tâm. Sư tôn theo như lời này, dụng ý tại đâu? Hắn hết sức thất vọng, không nghĩ lại hỏi. Thiên nguyên cổ bí cảnh mở ra tin tức, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ Trung Châu đại địa. Lộng lây thần quang trung tiêu, chiếu sáng lên bắt vực giáp giới lớn mảnh đất giới, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cùng thế lực chú ý. Không thể không nói này năm đầu, chỉ cần có cái gì thần bảo xuất thế, hoặc là nói bí cảnh mở ra loại hình tin tức, tuyệt đối sẽ đệ nhất thời gian dẫn phát các nơi đại hoành động. Mỗi cái thế lực cùng tu sĩ, đều muốn điên rồi, tựa như nghe mùi tành cá mập giống nhau tới. Thiên nguyên cổ bí cảnh mở ra, càng là không chút ngoại lệ. Có thể nói Trung Châu đại địa rất nhiều thánh địa, hoàng triều đệ nhất thời gian phái tu sĩ đi nơi đó. Còn lại địa giới thế lực cũng là như vậy, sợ bỏ qua trận này đại cơ duyên. Bí cảnh hình thành vô cùng khó khăn. Có chút tiếp cận thiên thời địa lợi, có chút còn lại là tiếp cận viễn cổ cường giả, trong này phần lớn lưu có truyền thừa của bọn họ phủ đệ. Cho dù là vô dụng, một chỗ mới bí cảnh mở ra, cũng có rất nhiều linh khí tràn ngập thiên tài địa bảo, rất nhiều cổ xưa dược liệu, hiếm thấy khoáng thạch vân vân. Thức mau, tòa này trấn nhỏ hẻo lánh, ngược lại thành đoạn này thời gian phồn hoa nhất mảnh đất. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến rất nhiều tu sĩ cùng sinh linh lui tới. Bí cảnh hấp dẫn vô số người trước tới. Chỉ là thực đáng tiếc, cũng không phải là người nào tới đều có thể đi vào. Có người phát hiện bí cảnh nhập khẩu có tầng tấm bình phong thiên nhiên, cực kỳ khủng bố, không biết là bực nào tồn tại lưu lại. Siêu việt đại năng cảnh tu sĩ, vô pháp tiến vào bên trong, sẽ gặp khủng bố bài xích. Thậm chí dẫn phát bí cảnh chi trung thiên địa chi lực bạo loạn, mạnh mẽ xâm nhập người, sẽ tại đệ nhất thời gian tạc lái, trực tiếp thân vẫn. Không ít thế lực hoàng chủ, thánh chủ cảnh nhân vật, đều thực bất đắc dĩ, muốn đi vào, chỉ có thể áp chế tu vi. Cho nên bọn họ chỉ có thể phái di đại năng cảnh trưởng lão cùng đệ tử tiến đến, thuận tiện cũng có thể coi như một lần rèn luyện. Xem ra cùng suy đoán của ta giống nhau, cái này thiên nguyên cổ bí cảnh chính là Diệp Trần đo thân mà làm kinh nghiệm phó bản A. chuẩn chí tôn cảnh cường giả truyền thừa, vừa đúng hạn chế. Sách, đại năng cảnh trở lên tu sĩ không thể đi vào. Trừ phi áp chế tu vi, xem giai đoạn này thời gian, Diệp Trần hẳn là mau tăng lên tới đại năng cảnh. Không thể không nói bí cảnh mở ra thật đúng là xảo a, rượu thật là rượu. Một đỉnh núi phía trên, Cố Trường Ca đứng chắp tay, huyền ý phần phật, quan sát phía dưới rất nhiều cảnh tượng. Hắn thần sắc mang theo chút thừa nhận rất có hứng thú, nói phía sau một đám lâm gia đại năng cảnh cường giả nghe không hiểu lời nói. Bọn họ cũng không dám hỏi Cố công tử lời này là có ý gì, biểu tình hiện đến vô cùng tất cung tất kính. Có chút lời nói không hiểu tốt nhất. Lúc này đây bí cảnh mở ra thời điểm, Cố Trường Ca liền từ lâm gia mang một chút đại năng cảnh trưởng lao tùy tùng. Bằng không gặp được một ít tiểu sự tình, luôn không khả năng vẫn luôn là chính hắn thân tự xuất thủ. Như vậy quá không bức cách, cũng quá phiền toái. Đến nôi đoán được tiến vào bí cảnh hạn chế là đại năng cảnh, đây đối với Cố Trường Ca tới nói cũng quá đơn giản, tùy tiện suy nghĩ liền biết. Rốt cuộc kinh nghiệm phó bản, muốn căn cứ khí vận chi tử thực lực tới định. Hơn nữa bí cảnh nguyên chủ nhân là vị chuẩn chí tôn cảnh cường giả, ngay cả thời kỳ toàn thịnh minh lão muốn đi vào, cũng sẽ bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra đại năng cảnh thực lực tới. Điều này không khỏi làm cho Cố Trường Ca tấm tắc một tiếng, đãi ngộ này thật không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Trăm phương ngàn kế là khí vận chi tử sáng tạo cơ hội, đưa lên chỗ tốt. Liền kém không trực tiếp ném đến trước mặt hắn. Bất quá liền tính như vậy thì thế nào? Hắn muốn cướp, liền tính là Lao Thiên cũng không ngăn cản được. Đi thôi. Theo Cố Trường Ca nhàn nhạt nói ra, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo cầu vồng, hướng tới cách đó không xa bí cảnh nhập khẩu mà đi. Liền tính tại bí cảnh chi trung chỉ có thể phát huy ra đại năng cảnh thực lực, hắn bóp chết Diệp Trần cũng là dễ như trở bàn tay. Này sóng giao hẹ đã mập. Là thời điểm tiến hành cuối cùng thu hoạch. Vâng. Bí cảnh nhập khẩu, chính là một đạo tản ra mở mịt hào quang cái khe, chừng hơn 30 trượng chiều rộng. Không gian ba động tràn ngập, liên thông một thế giới khác. Ở tại phụ cận thật nhiều tu sĩ, ánh mắt mang theo tham lam cùng cực nóng. Bọn họ cơ bản đều là các nơi cường đại tán tu vi vượt qua đại năng cảnh, thậm chí có không ít thánh chủ cảnh ngón tay cái nhân vật. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Một mình tiến vào, không tránh được đoạt bất quá một ít tông môn tu sĩ. Cho nên tính toán tại bí cảnh nhập khẩu chờ, đến lúc đó có người cầm bảo vật ra tới, mọi người cùng nhau ra tay trực tiếp đoạt thì tốt rồi. Đây là người nào? Là thượng cổ lâm gia người. Nhìn đến một cái huyền y nam tử mang theo lâm gia một đám đại năng cảnh cường giả tới. Không tốt, là vị kia tuổi trẻ đại nhân. Ngàn vạn đường va chạm. Nơi này chúng tu không khỏi đồng thời sửng sốt, ngược lại sắc mặt đại biến, có chút kinh sợ, vội vàng lui tán. Bọn họ không sợ mỗi cái tông môn ra thế lực. Lại duy chỉ có sợ lâm gia. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sợ hãi hiện giờ chính tại lâm gia vị kia tuổi trẻ đại nhân. Hiện giờ chỉ cần tại Trung Châu đại địa, liền không có có người nào tu sĩ không biết vị kia tuổi trẻ đại nhân, nhất chỉ cần đặc thù chính là một thân huyền y đi, huyền như thần minh lâm thế. Đây là tuyệt đối không thể nào trêu chọc nhân vật. Lúc này, bọn họ như thế nào còn không hiểu, vội vàng vội hướng các nơi thối lui, đem bí cảnh lối vào nhường khai. Ông! Một nói gợn sóng tán phát, quang hoa đan chéo. Cố Trường Ca tự nhiên không để ý những tán tu này, mang theo một đám tùy tùng, trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong. Trời đất quay cuồng, tựa như đi tại thời không thông đạo bên trong. Bàng bạc thế giới cảm tới, Cố Trường Ca nhanh chóng tìm được một cái cân bằng điểm, đem tu vi áp chế tại đại năng cảnh đỉnh phong. Bình yên rơi xuống đất. Chương 59, mở miệng ngậm miệng Cố Trường Ca, đỉnh đầu có điểm xanh. Quang hoa tràn ngập, chuyển đến kịch liệt không gian ba động, rất nhanh một đạo thông đạo hiện lên. Trong này mấy đạo nhân ảnh từ bên trong xuất hiện. Đúng là Cố Trường Ca đám người. Phu cận tu sĩ thần sắc nhao nhao kỳ biến. Có người liền tính không quen biết Cố Trường Ca, nhưng cũng minh bạch có thể mang theo trong người số vị đại năng cảnh tùy tùng người, cũng không phải bọn họ nhưng trêu chọc, nhanh chóng ly khai cái này mảnh đất. Nhìn một màn này, Cố Trường Ca không khỏi đạm cười một tiếng, như hắn tưởng tượng như vậy. Lúc này nhưng không có cái gì không biết điều ngu xuẩn chạy ra khiêu khích hắn một chút. Đi đến đâu được trào phúng đến đó. Kia mới là nhân vật chính phù hợp. Bí cảnh chi trung, sơn xuyên phập phồng, bích hồ như thúy, có vẻ cực là bao la hùng vĩ diện tích rộng lớn. Nồng đậm thiên địa linh khí tại không khí chi trung tràn ngập, quả thực muốn hóa lỏng giống nhau. Đối với ở thượng giới chờ quán Cố Trường Ca mà nói, loại trình độ này linh khí, bất quá khó khăn lắm là Cố gia sơn môn ngoại trình độ thôi. Không có gì hay để ý. Đương nhiên đối với hạ giới tu sĩ mà nói, nơi này lại là động thiên phúc địa phương. Tu hành một ngày có thể chống đỡ ngoại giới nhiều thiên. Cái này làm cho bọn họ rất là khiếp sợ hâm mộ. Loại này bí cảnh, cũng thật sự là tạo hóa. Trách không được sẽ có như vậy người muốn cướp tiến vào. Nếu vẫn luôn mở ra lời nói, ở chỗ này vẫn luôn tu hành cũng không tồi, đáng tiếc sớm hay muộn muốn đóng cửa. Cố Trường Ca phía sau, Lâm ra một đám đại năng cảnh tùy tùng, nhẫn không được cảm khái như thế nói. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái. Đi theo cố công tử tiến vào, chính là muốn là cố công tử làm việc, tự nhiên không có thể tùy ý đi lại. Nếu có thể ở chỗ này được đến cố công tử thưởng thức, về sau cơ duyên nhưng không thể so nơi này bí cảnh thiếu. Về điểm này, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Chuyện lần này đối về công tử tới nói rất quan trọng, các ngươi nếu làm hỏng bất luận cái gì một chút, cũng không cần đi trở về. Minh lão đối với những hậu nhân này nói ra, biểu tình thực nghiêm khắc. Hắn cũng áp chế tu vi, đi theo cố Trường Ca cùng nhau tiến vào, bằng không lại ngoại giới lại không yên tâm. Tổ tiên yên tâm, chúng ta mặc dù là tại cái này liều mạng, cũng đến chợ công tử cầm tới hắn muốn đồ vật. Nghe được tổ tiên lời này, Lâm ra một đám trưởng lão nhao nhao bày tỏ, liền kém không quỳ xuống đất thể. Minh lão gật gật đầu, cái này mới vừa lòng. Bí cảnh mở ra cũng mới không mấy ngày, Diệp Trần động tác lại mau, cũng tối đa chỉ có thể sờ soạng đến khu vực trung tâm bên cạnh. Nói vậy tay hắn bên trong từ lâu có lấy địa đồ, bất quá như vậy vừa lúc, tầm bảo thử tên cũng không phải là nói không, liền trước nhường hắn giúp ta thăm dò đường. Cố Trường Ca không để ý phía sau lời của mọi người. Hắn trong tâm đang suy nghĩ Diệp Trần sự tình, miệng mang theo không hiểu chi ý. Rồi sau đó, trong lòng bên trong cảm ứng Diệp Trần vị trí xác thực. Không gần không xa, vừa vặn khoảng cách hắn nơi này đặt chân mà chừng gần vạn dặm khoảng cách. Cố Trường Ca tuy rằng nhìn không thấy Diệp Trần nhất cử nhất động, nhưng kỳ thật hắn có thể đoán được Diệp Trần chính đang làm những gì. Tuy rằng ngươi đánh không công dáng vẻ thực chật vật, nhưng giúp ta tìm cơ duyên thời điểm, thật sự thực đẹp trai a. Cố Trường Ca trong tâm không nhịn được muốn cười. Đi thôi. Theo sau, hắn nói với mọi người nói, hóa thành cầu vồng hướng tới bí cảnh khu vực nòng cốt mà đi, hiện tại vị trí, bất quá là tại bên cạnh bộ phận thôi. Bên kia, một chỗ được mênh mang sương mù bao phủ khu vực. Núi non chập trùng, cổ mục thăng ngày, có rất nhiều di tích, rất nhiều cung điện đã sụp xuống, lập trụ tán rơi bốn phía, rơi tràn đầy lá khô. Suy. Huyết quang văng khắp nơi. Diệp Trần một đao bổ về phía trước mắt một đầu quái dị manh thú, đem nó chém thành hai khúc, cái này mới hài lòng nhìn sơn động cái khác một gốc cây thực vật. Gốc cây thực vật này toàn thân lộng lẫy, như là giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, có cố khí nóng tức. Hỏa thần hoa, vẫn là 3 vạn 5 phần, nhưng trợ ta cô đọng một sợi hỏa chi chân ý, thi triển hỏa nói thần thông uy lực càng thêm một phần. Diệp Trần tự nói ở giữa, đem gốc cây thực vật này lấy xuống. Hắn có chút vừa lòng. Nay một chuyến bí cảnh chuyến đi, vừa mới tiến vào liền đạt được không ít thứ tốt, đều là có thể khiến hắn tu vi đại đại tăng trưởng. Cái này làm cho hắn cao hứng, đối phó Cố Trường Ca tính toán càng thêm mấy phần. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Lưu Ly tới tìm được hắn. Trước mấy ngày Diệp Lưu Ly tại Trùng Nguyệt Cổ Thành bị nhục lúc sau, hắn liền nghĩ biện pháp tìm cá nhân giúp chính mình truyền lại tin tức cho nàng, thuyết minh chính mình sở tại, nhường Diệp Lưu Ly đừng lo lắng. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều biết được Diệp Trần đắc tội Cố Trường Ca, không dám cùng hắn đánh giao đạo, tránh như tránh bò cạp. Nhưng vẫn là có không ít tu sĩ nguyện ý là hắn làm sự, lòng dạ chính nghĩa, được Diệp Trần nhân cách mị lực sở cảm nhiễm. Tựa như phía trước già lâu thánh tử giống nhau, lo liệu chính đạo, thay hắn truyền lại tin tức. Cho nên không mấy ngày, Diệp Lưu Ly cũng liền tìm đến Diệp Trần. Diệp Lưu Ly bên người mang theo không ít người, đều là thượng cổ thần sơn thần phó, thực lực đều là đại năng cảnh. Cái này làm cho Diệp Trần trong tâm càng thêm yên tâm. Cố Trường Ca một khi đi vào bí cảnh chi trung, tại chính mình 10 phần dưới sự chuẩn bị, tất nhường hắn bỏ mạng với đây. Năm sau ngày hôm nay, chính là Cố Trường Ca tế thiên. Chỉ bất quá nhường Diệp Trần có chút hoang mang chính là, Diệp Lưu Ly thái độ đối với hắn, không có trước kia thân mật, cũng sẽ không chạy đến hắn trước người, hỏi lung tung này kia. Thậm chí khoảng cách với hắn, bảo trì tại 3 bước ở ngoài. Bất quá Diệp Trần cũng không quá để ý, rốt cuộc Diệp Lưu Ly cũng đã trưởng thành, không là trước đây tiểu cô nương. Hơn nữa hai người thân phận địa vị bất đồng, có điểm này biến hóa cũng bình thường. Đêm này cây hỏa thần hoa thu vào nạp giới lúc sau. Diệp Trần nhìn cách đó không xa tuyệt mỹ xuất trần, mặt đẹp ánh bạch trong suốt, thiếu nữ mặc áo tím, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn tươi cười tới. Nàng trưởng thành, cũng trở nên càng xinh đẹp hơn. Khí chất xuất trần, bao phủ mông lung quang huy, giống như một tôn thần nữ giống nhau. Nhắm lại mắt chó của ngươi, tiểu thư cũng há là ngươi có thể mơ ước. Ngươi hầu hậu đại, cũng suy nghĩ cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc này, một đạo chói thai khinh thường thanh âm phẫn nộ truyền nhân Diệp Trần lỗ thai bên trong, nhường hắn nhướng mày một cái, thần sắc trầm xuống. Hắn sắc mặt khó xem. Lại là cái này đáng chết phụ nhân. Há mồm ngậm miệng chính là con kiến, con cóc. Tuy rằng Diệp Trần cùng nhau đi tới, không thiếu bị người cười nhạo, nhưng cuối cùng đều được hắn từng cái vả mặt trở về. Nhưng trước mắt người nói chuyện, là Diệp Lưu Ly bên người hầu. Cái này khó có thể xuất thủ, nhường hắn đáy lòng phẫn nộ, lại khó có thể phát tiết. Người nói chuyện, đúng là Diệp Lưu Ly Tuyết Di. Nàng sau khi trở về tuy rằng được Diệp Lưu Ly trách móc nặng nề một trận, nhưng mười mấy năm qua dốc lòng chiếu cố. Diệp Lưu Ly cũng không khả năng như thế nào trách tội nàng, nhiều lắm là nói một trận thôi. Lập tức, Diệp Lưu Ly trước tới tìm kiếm Diệp Trần thời điểm, Tuyết Di tự nhiên cũng áp chế tu vi, đi theo đến bí cảnh chi trung. Nàng đối Diệp Trần, trọn vẹn không có hảo cảm. Đây là cái tay chân người không sạch sẽ. Khi còn nhỏ, nhờ có nàng vẫn luôn thủ tại tiểu thư bên người, mỗi lần tiểu tử này suy nghĩ tay máy tay chân thời điểm, đều được nàng kịp thời ngăn trở, không nhường hắn đến khoe. Bằng không tiểu thư không muốn biết được tiểu tử chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Nàng cũng nghĩ tới ra tay phế đi tiểu tử này, nhưng tiểu thư lại nói không cần, bằng không nàng liền cái người nói chuyện cũng không có. Nhưng gần nhất, thật làm Tuyết Di mau nhịn không được. Tiểu thư là một cái nho nhỏ Diệp Trần, đi trở mặt Cố gia thiếu chủ. Đây là kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn. Nhưng là hiện tại tiểu thư trước mặt, nàng tu vi bị áp chế ở đại năng cảnh, cũng làm không được tiện tay giết Diệp Trần, không cho tiểu thư phát hiện. Đừng xem thường người, đã từng người xem thường ta, bọn họ đều toàn bộ được ta dẫm ở dưới chân. Diệp Trần nhíu mày, thanh âm cũng không khách khí. Tuyết Di cười lạnh, chỉ bằng ngươi, một cái chưa thấy qua cửu thiên chân long tiểu con kiến, còn muốn cho người coi trọng, trước ngắm nghĩa trong gương nhìn một cái đi. Liên ngươi dạng này, nơi nào so được với Cố công tử. Chỉ có giống Cố công tử người như vậy, mới cùng tiểu thư xứng đôi, ngươi ngay cả được Cố công tử tiện tay bóp chết tư cách đều không có. Nàng tự nhiên nói chính là trong lòng lời nói. Đương nhiên nàng cũng không biết nói cứ như vậy, lại làm Diệp Trần đối Cố trưởng ca hận ý kéo bay lên rất nhiều lần. Ngươi câm miệng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cái trán gân xanh hẳn lên, nắm tay nắm chặt. Cơ hồ là gào giống ra lời như vậy. Hắn cho dù là ẩn nhẫn, giờ phút này cũng chịu không nổi. Nói mình nữ hài yêu thích, cùng cựu nhân của mình xứng đôi. Cái này tính cái gì? Đỉnh đầu xanh mơn mởn. Lại là Cố Trường Ca. Lại là Cố Trường Ca. Há mồm ngậm miệng đều là Cố Trường Ca, Diệp Trần đôi mắt có chút đỏ lên, hàm răng cắn chặt. Ta phải giết ngươi. Diệp Trần ca ca, ngươi đừng nghe nàng lời nói. Tuyết Di, ngươi lại đang nói nhăng gì đó. Nghe nói như vậy, Diệp Lưu Ly cũng đi tới, đại mi nhíu chặt, có chút không tràn đầy. Tuy rằng Diệp Trần biến không ít, nhưng dưới cái nhìn của nàng cái kia là trước đây cái kia Diệp Trần ca ca, điểm này biến hóa còn tại nàng tiếp thu trình độ bên trong. Tuyết Di nói liền nói thực quá phận. Tiểu thư, ta là nói thật, nếu không phải bởi vì là gia hỏa này, Cố công tử cũng sẽ không đối ngài thái độ này, các ngươi chi gian. Tuyết Di giải thích nói, bất quá còn chưa nói xong đã bị Diệp Lưu Ly đánh gãy. Nàng đại mi nhíu chặt, trên mặt hiện lên không vui đến, Tuyết Di, chớ ở trước mặt ta cầm Cố Trường Ca. Ta không muốn nghe đến cái này làm cho người ta chán ghét tên. Lưu Ly, khó nói ngươi cùng Cố Trường Ca phía trước có hôn ước sao? Lúc này, bình tĩnh một điểm Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn có chút khẩn trương, bất an. Bằng không vì cái gì Tuyết Di sẽ cố ý ở trước mặt mình đề cập Cố Trường Ca. Rốt cuộc hai người đều là tới từ thượng giới, bối cảnh lai lịch đều thực khủng bố, khả năng này cũng không phải là không có. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền rất không thoải mái. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta sao có thể cùng cái kia tên đáng ghét có hôn ước cái gì, liền tính là có, ta cũng sẽ làm phụ thân lui rớt. Diệp Lưu Ly không nói gì, giải thích nói, cũng có chút bất đắc dĩ, Diệp Trần ca ca như thế nào sẽ hướng cái hướng kia đi suy nghĩ. Nàng hận chết Cố Trường Ca, đây là cái để cho nàng mất mặt nhận hết khuất nhục các nhân. Vậy ngươi vì cái gì sẽ nói hắn chán ghét, cái kia ngày tại Lâm gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần thở phào một cái, không khỏi hỏi. Nhưng tính cách như vậy ôn nhu Diệp Lưu Ly chán ghét, cũng kiện không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá cũng càng sâu hơn hắn đối Cố Trường Ca sát ý. Cố Trường Ca đến từ thượng giới thực cổ xưa trường sinh ra, vẫn là bộ tộc kia thiếu chủ, bối cảnh chỉ tại ta phía trên, Diệp Trần ca ca ngươi muốn đối phó hắn, phải cẩn thận một chút. Ta vô pháp đối ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Diệp Lưu Ly nói. Nghe vậy, Diệp Trần nắm tay cầm thật chặt, bất quá hắn cũng trong lòng bên trong thầm nghĩ. Cái bí cảnh này chính là Cố Trường Ca bỏ mạng nơi. Giới chỉ chi chung, Diễm Cơ nghe được những lời này, cũng không khỏi hứng thú. Về Cố Trường Ca tin tức, nàng vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Nguyên lai Cố công tử là trường sinh gia thiếu chủ, trách không được. Kia hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hẳn không ít, ta cũng không cần phải lo lắng. Nàng thở phào một cái, nhưng trong lòng có điểm mâu thuẫn. Đến lúc đó Diệp Trần nếu cùng Cố Trường Ca chém giết, nàng giúp ai đâu? Hy vọng đừng gặp phải tình huống như vậy đi. Bằng không ta chỉ có thể hai bên không giúp bên nào. Diễm Cơ thở dài lửa. Lúc ấy nàng đã là thực hư đạm tàn hồn trạng thái, kia cái tụ thần đan đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Quả thực khó có thể dùng giá trị tới cân nhắc. phần ân tình này, nàng sẽ không quên. Nàng còn có một cái sự tình vẫn luôn không minh bạch, vì sao Cố công tử sẽ bỏ qua lúc ấy đã đắc tội hắn Diệp Trần. Hiện tại chỉ có thể quy kết với Diệp Trần vận khí quá tốt rồi. Vẫn là Cố công tử suy nghĩ mời chào nàng, cho nên xem tại trên mặt của nàng, tha Diệp Trần một mạng. Chương 60, có điểm ấm lòng A, giúp chính mình thanh con đường ra tới. Thiên nguyên cổ bí cảnh rất lớn, bao la vô cùng. Cho dù đã xuất thế nửa tháng, cũng không có tu sĩ có thể từ bên trong phát hiện bất luận cái gì phủ truyền thừa để dấu hiệu. Nhưng thật ra các loại di tích rất nhiều, đều sụp xuống với các nơi, cũng không thiếu rách nát thi thể. Đã hủ bại trên quần áo, hoa văn hình thức vô cùng cổ xưa. Những thi thể này tử trạng thực quỷ dị, có nghĩ là tự sát, cũng có như là được đồng bạn giết chết. Tại một ít di tích chi trùng, còn rất nhiều vách tường vẽ cùng với đồ án, thậm chí ngay cả văn tự cũng không ít, ghi lại mảnh này bí cảnh từng chuyện xảy ra. Một ít đối cổ văn hóa có sở nghiên cứu thế hệ trước tu sĩ, nghiên cứu những hình vẽ này vài ngày sau, rốt cuộc đến ra một cái tin tức khiếp sợ, khiến cho khắp nơi tu sĩ run nhẫn không được hoảng sợ. Đây là một mảnh đất phong ấn, ẩn chứa đại cơ duyên, cũng ẩn chứa đại khủng bố. Tòa này bí cảnh chủ nhân, là một vị xương tôn tồn tại, lai lịch vô cùng cổ xưa, nhưng ngược dòng đến 10 triệu năm trước. Xương tôn. Đó là cái gì khái niệm, bọn họ chỉ là tại đôi câu vài lời cổ xưa ghi lại chi chung nhìn thấy, dạng này tồn tại bay vào vũ trụ, trích tinh lấy nguyệt dễ như trở bàn tay. Thần minh tại bọn họ trước mắt cũng bất quá là con kiến thôi. Sự phát hiện này, tức khắc làm cho cả thiên nguyên cổ bí cảnh sôi trào. Tất cả tu sĩ đều vô cùng kích động. Nếu có thể tìm được vị kia xương tôn tồn tại truyền thừa phụ đệ, được đến truyền thừa của hắn, kia bọn họ chẳng phải là một phi trùng thiên. Liên tính là phi thăng thượng giới, vẫn không phải là dễ. Nhưng là kế tiếp những cái đó nghiên cứu cổ văn hóa tu sĩ lại nhận không được biến sắc, vô cùng sợ hãi. Bọn họ thanh âm phát run, nói minh hết thảy. Đây là đại khủng bố nơi, đã từng toàn bộ sinh linh đều bị hủy diệt, vị kia xương tôn tồn tại tộc đàn đều táng thân ở nơi đây. Vị kia xương tôn tồn tại lấy sinh mệnh phong ấn vô thượng hung ma, không cho nó xuất thế. Vô thượng hung ma, đó là họa loạn thương sinh khủng bố đồ vật, một khi xuất thế, so đem phúc diệt thiên hạ, chỗ có chủng tộc cùng sinh linh đều phải chết. Bọn họ nghiên cứu văn tự cổ đại, từ những hình khắc đá này chi bên trong hiểu được đến những tin tức này, cảm thấy cả người băng lãnh. Cái bí cảnh này cũng không phải cấp tất cả mọi người cơ duyên, mà là một chỗ phong ấn đại hung địa phương. Tin tức này, hiển nhiên so cái thứ nhất tạo thành hành động càng thêm dọa người. Rất nhiều tu sĩ đệ nhất thời gian đã bị sợ choáng váng. Cái gì kêu vô thượng hung ma? Những cái đó di tích chi trung khắc đá văn tự chưa từng đề cập. Chỉ là liền này bí cảnh chủ nhân đều chỉ có thể dùng sinh mệnh tới phong ấn, nay khủng bố quả thực không cần nói cũng biết, phỏng chừng là muốn diệt thế cái loại tầng thứ này. Rất nhiều tu sĩ đều bước lui, cả người lạnh cả người, cảm thấy một loại sởn tóc gáy, có lẽ bọn họ hiện giờ dưới chân thổ địa, tất cả đều là xương khô. Vốn dĩ một chỗ êm đẹp cơ duyên nơi, dường như cũng trong nháy mắt thành luyện ngục. Tin tức này, nhanh chóng khuyết tán, không vẹn vẹn chỉ là thiên nguyên cổ bí cảnh, càng là ngoại giới các nơi giới, đều được kinh trụ. Vị kia thượng giới tuổi trẻ đại nhân, nghe nói cũng đi bí cảnh chi trung đi, xem ra đây mới là hắn hạ giới mục đích. Bí cảnh chi trung rốt cuộc cất giấu cái gì? Vì sao liền thượng giới người trong đều muốn xuống dưới? Các nơi đều có tu sĩ khiếp sợ, cảm thấy vô cùng hoang mang khó hiểu. Thức mau, có tu sĩ phát hiện tại bí cảnh chỗ sâu trong, có sương mù khí tại phiêu đãng mà đến. Cái kia sương mù ban đầu là bạch sắc, đến mặt sau, biến thành màu xám, hắc sắc. Thậm chí lộ ra một cỗ kinh người ma tính. Rất nhiều hung tàn mãnh thú, đánh mất linh tính, từ các nơi núi non lao ra, thổi quét hướng tiến vào bí cảnh tu sĩ. Có tu vi yếu tu sĩ lây dính thượng loại này sương mù, trực tiếp tâm thần thất thủ, sát hướng về phía người bên cạnh. Cái này cả kinh thiên biến hóa, nhường thiên nguyên cổ bí cảnh trở nên không hề yên lặng. Rất nhiều người rút lui có trật tự, cơ duyên lại quan trọng, nào có sinh mệnh quan trọng. Đương nhiên càng nhiều tu sĩ, tại hướng bí cảnh chỗ sâu trong chạy đến, từ xưa nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Chính cái gọi là họa phúc tương y liề. Nhưng là thực mau liền có người phát hiện, chỗ sâu trong sương mù kỳ thật càng đậm. Nơi đó khắp nơi nguy cơ, nếu không biết đường, dễ dàng sẽ bị lạc bên trong. Chủ yếu nhất là, còn có tầng tầng trận văn cùng cơ quan, một khi không tiểu tâm đụng tới, chính là tình huống tuyệt vọng. Rất nhiều tu sĩ đều đã táng thân ở trong này. Ở nơi này là cơ duyên điểm, rõ ràng chính là táng thân chỗ. Nhất thời ở giữa, thiên nguyên bí cảnh chi trung hoàn toàn đại loạn. Loại trình độ này ma khí, cũng chỉ có thể ảnh hưởng tu sĩ bình thường thôi, đối với tu luyện thời gian dài một chút tu sĩ tới nói, căn bản không có tác dụng. Sương mù bên cạnh, Cố Trường Ca tùy ý nói. Hơi chút tu hành lâu điểm, liền có thể chống đỡ những cái này mà khí xâm nhập. Đối với hắn tới giảng, ma khí ngược lại là tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá này trình độ ma khí, vẫn là quá loãng, không có tác dụng gì. Hắn suy đoán hẳn là bát hoang ma kích duyên cớ, không hổ là tuyệt thế hung khí, vừa mới có thức tỉnh xu thế, liền có dạng này ba động. Cố Trường Ca thực vừa lòng. Mà phía trước cách đó không xa chính là mảnh này bí cảnh khu vực nòng cốt. Hắn đã cảm nhận được. Diệp Trần đám người liền tại bên trong. Ma tâm cũng đang dục dịch, trong này có khả năng làm nó cắn nuốt rất nhiều khí tức. Công tử, khu vực này có điểm cổ quái, nếu không biết lộ, đánh giá suy nghĩ sẽ bị lạc bên trong, ý lão nô xem, chúng ta vẫn là cẩn thận điểm. Minh lão nói, tại cái bí cảnh này chi chung hắn cảm nhận được đáng sợ áp chế, hắn nếu triển lộ ra siêu việt đại năng cảnh khí tức, sẽ bị trong nháy mắt bài xích đi ra ngoài. Cố Trường Ca gật đầu, thân tình trên mặt bình tĩnh đạm nhiên. Vô sự, ta có người cho ta lưu lại lộ, các ngươi đi theo ta liền hảo. Hắn nói ra, khép hờ hai mắt, tức khắc lưu tại tụ thần đan bên trên ấn ký sáng lên, có một cô ẩn ẩn liên hệ chuyển đến. Đây là một đường dấu vết lưu lại. Ông! Một sợi mỏng manh hắc sắc sợi tơ, tại Cố Trường Ca trước mắt triển khai. Từ hắn trước mắt khu vực này, vẫn luôn kéo dài đến sương mù chỗ sâu trong. Đây là Diệp Trần là hắn đi ra đường. Nếu như không có Diệp Trần, hắn muốn bài trừ cái này phiến sương mù, còn muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa sau khi đi vào cũng không có địa đồ, cũng muốn quanh đi quẩn lại một vòng lớn mới có thể tìm được vị trí xác thực. Đương nhiên, tìm không thấy cũng là rất có thể. Bất quá, Cố Trường Ca từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi thu thập đồ cái gì, như vậy thật sự là quá phiền toái. Chờ Diệp Trần trăm ngàn cây đắng đem trái cây loại chín, chính mình trực tiếp đi trích, nó không hương sao. Minh lão đám người nghe vậy, tự nhiên cũng không sợ. Công tử đều nói như vậy, kia khẳng định không thành vấn đề. Đi thôi. Cố Trường Ca làm trước một bước đi vào, bên người đông đảo đại năng cảnh tùy tùng, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, phòng ngừa có manh thú trở vật tập kích. Một đường tiến đến, Cố Trường Ca tự nhiên cũng tao ngộ vài lần tập sát. Bất quá đều là bị ma khí xâm nhiễm manh thú, đều không cần hắn tự mình ra tay, đã bị Minh lão đám người giải quyết. Đến nỗi tu sĩ. Nhưng còn không có tu sĩ dám ra tay với hắn. Chiếu Diệp Trần này lộ tuyến tới xem, hay là cuối cùng truyền thừa cung điện, sẽ dưới mặt đất, xem ra bát hoang ma kích hẳn là cũng tại. Cố Trường Ca đi ở phía trước, một bên chú ý dấu vết lưu lại. Hắn biểu tình trở nên rất có hứng thú. Hắn chú ý tới, chỉ cần theo Diệp Trần đi qua đường, gặp được manh thú giống như cũng thiếu rất nhiều. Liền ngay cả những thứ kia uy lực mạnh mẽ tuyệt đối trận văn cùng cơ quan, cũng bị Diệp Trần bài trừ đến không sai biệt lắm. Có điểm ấm lòng a. Đây quả thực là cố ý vì ta thanh ra tới một con đường, Diệp Trần ngươi thật đúng là một người tốt. Cố Trường Ca không khỏi nở nụ cười. Nếu Diệp Trần biết hắn ý tưởng thời khắc này, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộp máu ba trượng, hận muốn điên. Cùng lúc đó, sương mù chỗ sâu trong, Diệp Trần đoàn người rốt cuộc đem trước mắt một chi nhập ma manh thú giải quyết hết, trước mắt con đường trống trải vô cùng. Cổ mục sầm u, đàng mạn như mây. Màu xám nhạt thảm đạm chi khí bao phủ thiên địa. Dựa theo bản đồ tới xem. Nơi này mới là nhập khẩu. Diệp Trần có điểm kích động, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, rất mau tìm đến một tòa đi thông lòng đất môn hộ. Diệp Trần ca ca những năm gần đây, thực lực tăng lên đến rất nhanh a. Diệp Lưu Ly không khỏi có chút ngạc nhiên mà nói. Đặc biệt vừa mới thấy Diệp Trần lấy yếu thắng mạnh, đánh chết một đầu đại năng cảnh trung kỳ manh thú thời điểm, càng là kinh ngạc cảm thán. Những thú dữ này bị ma khí xâm nhiễm. Không chỉ có không sợ chết, cũng không sợ đau, chỉ biết sát lục. Thực lực nhưng xa vượt qua giống nhau cùng cảnh tu sĩ. Nên biết Diệp Trần mới là thần thông cảnh đỉnh phong thôi. Lưu Ly ngươi quá khen. Được Diệp Lưu Ly cái này thần tình kinh ngạc nhìn, Diệp Trần không khỏi có điểm lâng lâng, có chút đắc ý. Nhưng thực mau, hắn nhớ tới chính sự tình tới. Thiên nguyên bí cảnh chủ nhân truyền thừa có lẽ liền tại phía dưới, chúng ta nhanh một chút đi, tuy rằng nhất thời nửa sẽ có hay không có người theo tới. Nhưng tránh cho đêm dài lắm ngộng. Diệp Trần nói. Hắn vẫn lo lắng Cố Trường Ca sẽ xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Cố Trường Ca khẳng định sẽ đến cái bí cảnh này chi chung. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không thấy Cố Trường Ca thân ảnh. Cái này làm cho hắn không khỏi có điểm bất an. Diệp Trần không thừa nhận cũng không được, Cố Trường Ca cấp áp lực của hắn thật sự là có điểm đại. Không có địa đồ, hắn liền tính ra, cũng sẽ bị vây ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lại yên tâm, huống chi hắn còn có bí chìa khóa trong người, nhưng thao túng không ít cơ quan. Bất quá là một cái vận khí tốt tiểu tử thôi, được như vậy nhiều đồ tốt, trừ lần đó ra sao có thể cùng Cố công tử so sánh với. Tuyết Di âm thầm kinh thường. Thức mau, bọn họ xuống đất hạ môn hộ chi trung. Cái này hình như là một mảnh lăng mộ. Diệp Trần có điểm khiếp sợ, theo Dũng nói một đường mà xuống, trên đường tránh thoát không ít cơ quan. Cảnh tượng trước mắt không chỉ có nhường hắn khiếp sợ, càng là làm còn lại người cũng khiếp sợ. Tuy nói là lăng mộ, nhưng xem ra giống như là một mảnh di tích cổ xưa, trong này các loại kiến trúc đều có, cũ nát Phật điện, cổ mục điện phủ, mái con phủ đệ. Đây là một tòa ẩn giấu dưới mặt đất cổ thành một góc. Nơi này ma khí càng thêm càng dày đặc. Dựa theo bản đồ tới xem, tại này tòa cổ thành chỗ sâu trong, sẽ có một tòa cung điện, bên trong chính là truyền thừa sở tại. Diệp Trần trong lòng có điểm kích động cùng hưng phấn, rốt cuộc chỉ cần đi qua đi, là hắn có thể đủ tiến đi tiếp thu truyền thừa. Giống, giống, giống. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến kinh người thú giống, từng đôi con mắt máu màu đỏ tại hắc ám chi trung sáng lên. Cái này là một đám manh thú, hơn nữa chi chúng còn hôn tạp không ít dị biến thi thể, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Đều là đại năng cảnh manh thú. Nếu tiếp tục trì hoãn nữa, hắn cũng không biết muốn phát sinh cái gì, minh minh chi chúng cho hắn một loại cảm giác bất an. Còn có chính là, sư tôn hôm nay cũng quá bình tĩnh chút. Diệp Trần ca ca, ngươi mau đi đi, nơi này manh thú ta giúp ngươi bám trụ, hiện tại thời gian khẩn cấp, không cần kéo. Diệp Lưu Ly quyết định thật nhanh, bình tĩnh nói. Nàng mang thần phó không ít, có thể giúp Diệp Trần kéo lại một hồi thời gian, nhường hắn nhân cơ hội đi tiếp thu truyền thừa. Được, Lưu Ly ngươi kiên trì ở, ta tiếp thu truyền thừa xong liền ra tới giúp các ngươi. Nghe vậy, Diệp Trần vô cùng cảm động, đầu cũng không trở về nhanh chóng mà hướng tới dưới nền đất cổ thành chỗ sâu trong mà đi. Sóng chiều manh thú, nhanh chóng nhào tới, thực mau liền đem Diệp Lưu Ly đám người vây lại. Mà tại Diệp Trần hướng chỗ sâu trong chạy đến thời điểm, ngầm cổ thành bên ngoài. Cố Trường Ca cũng cuối cùng đã tới nơi đây. Hắn nhìn trong đó cảnh tượng, miệng không khỏi lộ ra mặt khác thường ý cười. Rốt cuộc nhưng không cần thanh lẽ ra manh thú cùng rất nhiều cơ quan, cũng sẽ không dâm đến hung hiểm gì trận văn. Cùng nhau đi tới rất là nhẹ nhàng. Chương 61, là ai tiết lộ hành tung, trực tiếp liên tạc. Cố Trường Ca xuất hiện trong nháy mắt, đang ở cùng manh thú cùng biến dị thi đàn chém giết Diệp Lưu Ly đám người, tự nhiên cũng là đệ nhất thời gian chú ý tới hắn. Cố Trường Ca, hắn như thế nào cũng đến nơi này. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Một màn này nhường Diệp Lưu Ly thần sắc đại biến, sắc mặt có điểm trắng bệnh, cảm giác lớn sự tình không ổn. Tuy rằng Cố Trường Ca nói hắn sẽ không giết Diệp Trần, đối cái này sự tình không có hứng thú. Nhưng Cố Trường Ca người như vậy, trong miệng có thể có mấy câu nói thật. Nàng sau này suy nghĩ, luôn cảm thấy không thích hợp. Cố Trường Ca cũng không phải không giết Diệp Trần, hắn là lưu trữ Diệp Trần ca ca, là có mưu đồ khác. Đến nỗi mục đích là cái gì? Diệp Lưu Ly lúc ấy không nghĩ ra. Nhưng là bây giờ nhìn tất cả những thứ này, nàng cũng rất nhanh đoán được, nhất định là cùng thiên nguyên cổ bí cảnh chi trung vật nào đó có quan hệ. Dựa theo Cố Trường Ca thân phận, hắn đối cái gọi là chuẩn chí tôn truyền thừa, hẳn là không sẽ để bụng như thế, càng không thể nào tốn công tốn sức, thân từ hạ giới tiến đến. Cho nên chỉ có thiên nguyên cổ bí cảnh chi trung một cái khác vật. Không đúng, dựa theo Diệp Trần ca ca theo như lời, bản đồ chỉ có hắn trên người mới có, vì sao Cố Trường Ca sẽ nhanh như vậy tìm tới tới. Hơn nữa còn là khí định thần nhàn bộ dáng, cũng không có gặp được các loại cơ quan bấy dập cùng với manh thú. Diệp Lưu Ly có chút khiếp sợ, khó hiểu, rồi sau đó tâm đầu trầm xuống. Hắn nhất định là cùng đi theo tại phía sau chúng ta, hoặc là nói hắn tại Diệp Trần ca ca trên người động tay động chân, đây mới là mục đích của hắn. Nàng cũng không hổ là Diệp tộc tiểu công chúa, tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng nghĩ thông suốt, không khỏi trong tâm phát lạnh. Cố Trường Ca người này quả thực thật là đáng sợ. Hắn tâm tư như thế nào sẽ như vậy sâu, tính kế lâu như vậy, nguyên lai không giết Diệp Trần ca ca là cái này một nguyên nhân. Xem ra ta tới đúng lúc. Cố Trường Ca Tử Dũng nói bên kia đi tới, quét dưới mắt trước tòa này hoang phế ngầm cổ thành, biểu tình mang theo nghiền ngẫm nói. Hắn đích xác thực khí định thần nhàn. Cùng nhau đi tới, rất là thuận lợi, liền phiền toái điểm manh thú đều không có gặp được mấy chỉ. Lâm gia đông đảo đại năng cảnh tùy tùng, đối Cố Trường Ca càng là kính như thần linh, tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh. Thế nhưng có thể bình yên vô sự tìm được một con đường. Đương nhiên Cố Trường Ca nếu biết ý nghĩ của bọn họ, khẳng định đến làm cho bọn họ đi trước cảm tạ Diệp Trần đám người, rốt cuộc hắn đi theo chỉ là nhặt cái tiện nghi thôi. Cố Trường Ca, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Lưu Ly nhìn chằm chằm Cố Trường Ca hỏi, một bên cùng mánh thu giao triển, một bên lui về phía sau. Nàng tự nhiên là biết rõ còn hỏi, muốn mượn cái này chỉ hoãn ở Cố Trường Ca, là Diệp Trần tranh thủ thời gian. Vì cái gì? Nhờ có các ngươi giúp ta giải quyết phiền thoái, ta mới có thể đi tới nơi này. Lại nói tiếp cần phải cảm tạ các ngươi đâu. Cố Trường Ca hời hợt cười. Cảm ơn chúng ta. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Lưu Ly lên tiếng uống hỏi, trong lòng nhưng không khỏi nói thầm một tiếng quả nhiên. Diệp Trần ca ca được Cố Trường Ca động tay chân, từ từ đầu tới cuối hành tung đều giấu không được Cố Trường Ca. Cố Trường Ca con ngươi nhìn thẳng Diệp Lưu Ly, lộ ra cười khẽ, nghe không hiểu không quan hệ, không nên nghị chỉ hoan ta, ngươi ý đồ kia, liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Và anh, nói, bên cạnh hắn rất nhiều đại năng cảnh tùy tùng, đều bắt đầu ra tay, nhao nhao đem tập sát hướng Cố Trường Ca manh thú hoanh khai. Cố Trường Ca trước mắt thậm chí thanh ra một con đường tới. Thông suốt. Từ về số lượng tới nói, hắn mang người có thể so Diệp Lưu Ly thần phó nhiều hơn rất nhiều, càng đừng nói còn có Minh lão bực này cường giả. Mặc dù là tu vi được nơi đây áp chế ở đại năng cảnh đỉnh phong, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so. Cố Trường Ca Diệp Lưu Ly sắc mặt hơi trắng bệnh. Tuy rằng một bên có Tuyết Di đang bảo vệ nàng, nhưng nàng cũng khó có thể giống Cố Trường Ca tùy ý như vậy đi trước chỗ sâu trong. Rốt cuộc manh thú cùng biến dị thi thể số lượng quá nhiều, quả thực như là giống như thủy triều yêm phủ kín bốn bề. Hơn nữa nàng không biết vì cái gì, luôn cảm giác tới gần Cố Trường Ca rất nhiều manh thú, khí tức tại đệ nhất thời gian liền trở nên suy nhược xuống dưới. Một tia một sợi ma khí, đang nhanh chóng tiêu tán, không biết đi đâu vậy. Cố Trường Ca tiện tay một phách, sở hữu manh thú liền thành cho tàn. Loại thủ đoạn này để cho nàng tim đập nhanh, bất an. Nàng không khỏi lo lắng lên Diệp Trần tới. Đối mặt Cố Trường Ca địch nhân như vậy, hắn thế nào lại là đối thủ? Minh lão, thủ ở đạo này nhập khẩu, bất kỳ người nào không cho phép bỏ vào tới. Cố Trường Ca nhàn nhạt nói ra, rồi sau đó thân ảnh dọc theo Diệp Trần vị trí rời đi. Nghe nói như vậy, Minh lão nghiêm nghị nói, công tử yên tâm, có lão nô tại, hôm nay ai đều không thể quấy rầy đến ngài. Vâng. Hắn bàng bạc mà đáng sợ khí tức triển lộ, đồng thời trong tay nhiều ra một món binh khí đến, bên trong hiện lên xích hồng sắc sáng lạn phù văn, có chí cường uy năng. Ta muốn chạy nhanh tiến vào tòa cung điện này, đến lúc đó khống chế được trong đó đầu mối then chốt, có thể giải quyết trước mắt manh thú trào lưu. Lưu Ly, các ngươi chờ ta. Ta lập tức liền trở về tới giúp các ngươi. Diệp Trần cắn răng nói, hắn một mình ly khai, thi triển tốc độ nhanh nhất, hóa thành cầu vồng, một người hướng này tòa cổ thành chỗ sâu trong mà đi. Giờ phút này hắn ngẫu nhiên ở giữa được đến kia cái bí chìa khóa ở sáng lên. Cái này bí chìa khóa, có thể mở ra thiên nguyên bí cảnh truyền thừa cửa cung điện. Đến. Truyền thừa của ta liền ở trong này. Rốt cuộc, Diệp Trần bay mau nửa khắc chung, đầy đầu lớn mồ hôi, thở hứng hộp, đi vào một đạo cũ nát thanh đồng môn hộ trước. Hắn thần sắc thực kích động cùng hưng phấn, cảm giác tất cả những thứ này nỗ lực đều không có uổng phí, dừng bước chân lại, không có tiếp tục hướng phía trước. Phía trước là một tòa ẩn giấu tại xương xám chi trùng cung điện, không khí cực vì âm lạnh, ma khí phiêu đãng, trong này có vô cùng quỷ dị khí tức. Ngầm sâm bạch cốt cách không ít, thoạt nhìn có chút âm trầm quỷ dị. Trên mặt đất có rơi dụng trận văn, tuyên khắc tại từng khối xanh trắng sắc hòn đá thượng, thực nhiều năm đại năm tháng cảm giác. Hắn thấy được rất nhiều thần binh mảnh nhỏ. Mặt trên tràn đầy dị sắt, tựa như một khối hôi đất màu đỏ bùn. Dị sét bên trong lộ ra tinh diệu bạch quang, tựa hồ còn điêu khắc từng đạo cổ xưa ấn ký. Cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước gì lưu chi vật. Trong này còn trộn lẫn lấy một ít đã sớm khô cạn, thần tính tiêu tán máu tươi. Năm đó nơi này phải chết thực nhiều người, cung điện chi chúng có lẽ đều không phải là ngươi nghĩ như vậy an toàn, mở ra phía trước ngươi tốt nhất đến suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, vẫn luôn không lên tiếng Diễm Cơ, đối Diệp Trần mở miệng, nàng chú ý tới nơi này khí tức thực quỷ dị, mơ hồ có chút bất an. Cho nên nhẫn không được tưởng nhắc nhở Diệp Trần một chút. Nơi này ma khí đích sắc rất kinh người, hảo lại ta trước đó chuẩn bị rất nhiều đan dược, bằng không đến bị ma khí hủ thực. Sư tôn ngươi không cần phải nói những cái này, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Trấn nghe vậy, cũng không phải thực để ý, lấy ra bí chìa khóa, chuẩn bị mở ra cửa cung điện. Đến bước này, lại há là Diễm Cơ một đôi lời có thể làm hắn dừng tay. Hơn nữa Diệp Lưu Ly các nàng còn ở bị manh thú vây công, tình huống nguy cấp, cũng không khả năng suy xét nhiều như thế. Diễm Cơ nghe vậy, thở dài một tiếng. Cũng không ở nhiều nói. Nói. Diệp Trần đem bí chìa khóa lấy ra. Đây là một cái cùng loại la bàn giống nhau, thoạt nhìn thực cổ xưa tàn phá. Lúc ấy hắn tại một cái quán ven đường từ bên trên tiện tay mua, hoa còn không nhiều lắm liền khối linh thạch. Kết quả Diệp Trần đều không nghĩ tới cái này la bàn giống nhau, thế nhưng sẽ cất giấu thiên nguyên bí cảnh truyền thừa tin tức. Ông. Giờ phút này la bàn ở sáng lên, theo Diệp Trần thúc giục, tức khắc có từng đợt lộng lấy thần quang bạo phát, dường như từng viên tinh thần ở xoay tròn. Trước mắt thanh đồng môn hộ thượng, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phù văn đan chéo, đạo văn như mây. Từng đạo ngũ thải thần quang từ trên la bàn ầm ầm mà đi, xông thẳng trước mắt thanh đồng môn hộ, rồi sau đó phân lái hạ xuống tám bất đồng một góc rơi. Rất nhanh. Nơi này phát ra thanh âm to lớn. Thanh đồng cung điện cửa điện bị đánh lái, bên trong có cổ xưa mà mênh mông quần quần khí tức phát ra, tựa như hồng hoàng cổ ma miệng động khai. trong thiên địa một sợi sợi linh khí từ bí cảnh mỗi cái mà vọt tới, như đá ném vào biển rộng, vô tung vô ảnh. Cung điện chi trung, truyền ra đại đạo thiên âm, thần dị đen tối, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Phảng phất thực sự có một tôn chí tôn tại đây truyền đạo tụng kinh, muốn độ người trong thiên hạ. Đồng thời, hư không truyền đến từng trận nước nở thanh âm, cùng với trầm thấp mà nghẹn ngào khóc thút thít. Ta hận, giết a, giết a. Thao thiên ma khí từ trong này mãnh liệt quần quận mà đến. Diệp Trần sắc mặt có điểm trắng bệnh, thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn thấy được cung điện chi trung tình cảnh, giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu nổ vang một tiếng, mạch máu nhẫn không được tại nghịch lưu. Phảng phất đối mặt cổ xưa thần chi, phải nhẫn không được quỳ phục xuống. Một cây hắc sắc trường kích, vô cùng đáng sợ, ma khí rào rạt, đem một tôn to lớn thân ảnh động mặc ở đại điện vương tọa thượng, thân hình nước hai. Truyền thừa ở đâu? Thức mau, Diệp Trần phản ứng lại, ánh mắt tại đại điện chi trung lục soát. Hắn khó có thể cất bước, cảm nhận được cố hết sức, liền làn da đều muốn vết nước. Đây là bí cảnh chủ nhân năm đó lưu lại uy thế sao? Hắn thực tim đập nhanh. Cái này cũng quá cường đại, quả thực có thể giơ tay hủy diệt như sao trời. Truyền thừa tại thi thể bên trong đâu? Đồng nhiên, Diệp Trần nghe được phía sau truyền đến một câu mang theo đạm cười nam tử trẻ tuổi thanh âm. Lập tức, hắn sởn tóc gáy, cả người đều tựa choáng váng giống nhau. Thanh âm này? Sao có thể? Diệp Trần đôi mắt trừng lớn. Cứng lại rồi, cả người như rớt vào hầm băng, cả người phát lạnh. Như thế nào trở về sự tình? Cố Trường Ca hắn sẽ cái gì cũng đột nhiên đến nơi này. Chính mình thế nhưng không có chút nào phát hiện. Phía trước Diệp Trần ẩn ẩn bất an, hiện giờ thế nhưng tìm được chứng minh, cái này làm cho hắn cảm giác sự tình vượt quá tưởng tượng. Cố Trường Ca, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Diệp Trần quay đầu, nhìn về phía Cố Trường Ca uống hỏi. Hắn nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, biết lúc này, không thể nhẹ dễ xúc động. Xem ra ngươi là thật xuẩn, ta đều tới ngươi phía sau đã nửa ngày. Bất quá xem ngươi ở giúp ta mở cửa, đơn giản không có lên tiếng quấy rầy ngươi. Cố Trường Ca đạm cười nói ra, biểu tình mang theo tựa như mèo vờn chuột hài hước. Đến nỗi ta vì cái gì lại ở chỗ này liền phải hỏi chính ngươi. Chính là ngươi giúp ta tìm đến đường. Hắn nghiền ngẫm nói ra, ánh mắt xẹt qua Diệp Trần, dừng ở đại điện chi trung cái kia cái đáng sợ tất hắc sắc trường kích bên trên, có chút vừa lòng. Đây là Bát Hoang Ma Kích. Hắn hạ giới mục đích cuối cùng. Chỉ từ cái này cố uy thế tới xem, khiến cho Cố Trường Ca vô cùng vừa lòng, có loại một kích tan biến chư thiên cảm giác. Giờ phút này, Diệp Trần sắc mặt vô cùng khó xem, hắn đệ nhất thời gian nghĩ đến chính là Cố Trường Ca một đường đi theo phía sau hắn, đi đến. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Cố Trường Ca là như thế nào làm được tất cả những thứ này. Giải thích thế nào? Khẳng định là bên người có người đem hành tung của ta tiết lộ cấp hắn. Ta bên người ai đối hành tung của ta rõ như lòng bàn tay. Có khả năng nhất nhưng thật ra là... Sư tôn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đây, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm tay nắm chặt, thân mình run rẩy. Mà lúc này, Cố Trường Ca biểu tình không đổi, như cũ tại đạm cười, diễm cơ tiền bối, đã lâu không gặp, hiện tại khó nói đều không bỏ được hiện thân gặp mặt sao. Sư tôn, quả nhiên là người sao. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trực tiếp liên tạc, vô cùng phẫn nộ. Đem nhẫn từ chính mình tay bên trong hái xuống nhi. Chương 62, sư đồ rốt cuộc quyết liệt, diễm cơ nôi nhớ nhà. Nhìn Cố Trường Ca trên mặt cái loại này nghiền ngẫm lại dẫn quan sát biểu tình, phảng phất ở nhìn chăm chú một con tiểu con kiến. Cái này làm cho Diệp Trần đầu ông vang dội. Đặc biệt là Cố Trường Ca lời này, càng là làm hắn thiếu chút nữa mắt tối sầm lại, một ngụm tụ huyết thiếu chút nữa phun ra. Hắn tuy rằng hoài nghi sư tôn đối với hắn có khác nhị tâm, nhưng như cũ ôm một tia hy vọng tại. Cố Trường Ca lời này không hề nghi ngờ là đem hắn cái này ti hy vọng cấp vô tình đánh vỡ. Cái này làm cho Diệp Trần cả người vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa đem trong tay nhẫn ném văng ra. Nếu không phải cùng sư tôn có quan hệ, Cố Trường Ca vì sao vừa thấy mặt, liền sẽ là một bộ người quen ngữ khí. Là lộ ra kế hoạch, cho nên cũng lười lại che giấu. Bằng không giải thích như thế nào, hắn lại là như thế nào một đường tìm tới, chính mình chân trước vừa đến, hắn sau lưng đã đến. Diệp Trần biểu tình vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn Diễm Cơ. Chắc không được ngươi gần nhất đều không nói, là bởi vì là ấy nấy đi. Ta đối đãi ngươi như sư, nhưng ngươi liên hợp cửu nhân của ta tới hại ta. Hắn cơ hồ là cắn răng, vô cùng thống khổ gào giống nói. Nhìn một màn này, Cố Trường Ca không khỏi thầm khen một tiếng cơ trí. Quả nhiên hắn khều một cái bát, cái này Diệp Trần trực tiếp liên tạc. Đầu óc là đồ tốt, đáng tiếc Diệp Trần không có, đặc biệt bên trên được lòng đấu kỵ thiếu mắt đỏ thời điểm. Giới chỉ chi chung, xem cũng Cố Trường Ca hiện thân. Vốn dĩ chuẩn bị hai bên không giúp bên nào Diễm Cơ. Nghe nói như vậy, lúc này cũng có chút ngây ngẩn cả người, Diệp Trần lời này là có ý gì? Nàng tuy rằng biết Diệp Trần đoạn này thời gian đối nàng có lòng nghi ngờ, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng hoài nghi đến loại trình độ này. Chính mình chưa bao giờ ly khai qua nhẫn, lại sao có thể báo cho cố trưởng ca hành tung của hắn. Hắn không nghĩ lại là không phải mình đâu ra xảy ra vấn đề, cũng không đi hoài nghi người khác. Ngược lại là trực tiếp liền hoài nghi mình. A, Diễm Cơ Bình Thiên tính cách tuy rằng thanh lãnh, nhưng cũng đại biểu cho nàng sẽ không tức giận, sẽ không có còn lại tâm tình. Hơn nữa hiện tại không chỉ có riêng là sinh khí sự tình, nàng là triệt triệt để phẫn nộ trái tim băng giá. Lập tức, hư không một trận mơ hồ, thân ảnh của nàng hiện ra hiện, một bộ váy đỏ càng sấn đến khuôn mặt tuyệt mỹ, thân ảnh như hỏa, khí tức lại vô cùng băng lãnh. Ngươi để cho ta thực thất vọng. Không nghĩ tới ta tại ngươi trong lòng, sẽ là bộ dáng như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta sư đổ chi duyên phần, từ cái này đoạn tuyệt. Nàng nhìn Diệp Trần, huyền như máu sắc lưu ly con ngươi, hiện lộ vô cùng băng lãnh cùng vẻ mặt thất vọng tới. Mấy câu nói đó, cơ hồ là lạnh nhạt đến không có một tia tâm tình. Nàng chỉ cảm thấy mình nhiều năm như vậy ân tình, là trôi theo nước chảy. Mặc dù là dưỡng một chi sủng vật nhiều năm như vậy, kia chỉ sủng vật hẳn là cũng sẽ cảm ơn. Có đôi khi người thật sự có lẽ còn không bằng một chi sủng vật. Nghe Diễm Cơ, Diệp Trần trong đầu giận hỏa ở thiêu, cũng là phẫn nộ mà ở cùng nàng đối diện. Từ cái này đoạn tuyệt, hảo cái từ cái này đoạn tuyệt, ngươi liên hợp cố trưởng ca tới đối phó ta, hiện tại rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Hắn cười lạnh, nhưng là chỉ cảm thấy tim của mình tại có rút đau đớn. Vì cái gì? Tất cả những thứ này vì cái gì? Tô Thanh Ca phản bội chính mình, liền sư tôn cũng phản bội chính mình, khó nói cuối cùng liền Diệp Lưu Ly cũng sẽ như vậy sao? Làm bạn nhiều năm sư đồ hai người, tại ngày hôm nay kẻ nước cuối cùng đã tới khoách lớn đến cuối cùng một bước, đi hướng quyết liệt tình cảnh. Diễm Cơ tiền bối phong thái vẫn là giống như quá khứ, khí sắc so trước kia càng không tồi. Nhìn tất cả những thứ này, cố trưởng ca phảng phất không biết cái này sư đồ hai người tại quyết liệt còn ở đối với Diễm Cơ cười nói. Hắn lúc trước cố ý châm ngòi hai người, thủ đoạn tuy rằng không tính đặc biệt cao minh, nhưng đối với ngay lúc đó hai người, chính là thực chí mạng. Diệp Trần sợ chết, mà Diễm Cơ tàn hồn trạng thái, cũng không được khá lắm. Đương nhiên đối với Diệp Trần loại này ghen tị người mà nói, cố trưởng ca thủ đoạn càng là chí mạng. Cố trưởng ca chính mình chiếm hữu dục đều rất mạnh. Chớ nói chi là khí vận chi tử, chỉ cần cùng cái này có quan hệ nữ tử, đều muốn chiếm làm của riêng. Bọn họ trong mắt sao có thể bao dung một hạt cát đâu. Đinh, Diệp Trần cùng sư tôn cuối cùng quyết liệt, khí vận điểm tổn thất 200 điểm, đã đến thung lũng giới hạn, thiên mệnh giá trị thêm 1.000. Lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm tại cố trưởng ca trong đầu tiếp tục vang lên, hắn không có quá để ý. Rốt cuộc hết thể đều tại đoán trước chi chung. Lúc trước hắn liền nói quá, Diệp Trần mỹ nhân sư tôn, hắn muốn. Hiện tại chẳng qua chỉ là lược thi thủ đoạn, thực hiện lúc trước nói xong. Diễm Cơ nhìn về phía cố trưởng ca, biểu tình hơi hoan nói, cố công tử quá khen. Nhờ có ngươi lúc trước tụ thần đan, bằng không tiếp cận Diệp Trần, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể trọng tố thân hình, đánh giá suy nghĩ đến lúc đó ta một sợi tàn hồn sớm đều mau tiêu tán. Tuy rằng cố trưởng ca nói cũng có một chút châm ngòi trình độ tại đây, nhưng là nàng lại không phản cảm. Rốt cuộc Diệp Trần biểu hiện tại trước mặt, cố trưởng ca lời nói này bất kể nói thế nào, đều có vẻ càng lỗi rơi. Mà Diễm Cơ lời này là làm cho Diệp Trần nói, càng là làm Diệp Trần sắc mặt một trận tái mét, đều mau bị khí tái rồi. Hàm răng cắn, keo kẹt rung động. Diễm Cơ biểu tình thực lạnh nhạt, đều không có lại xem Diệp Trần liếc mắt một cái. Nàng đối tên đồ đệ này là thật trái tim băng giá. Sư đồ duyên phận đã đức. Diệp Trần thậm chí cùng nàng xé xe mặt mặt. Nàng cần gì phải lại cố kỵ chút cái gì, lời nói này tuy rằng có cảm xúc thành phần, nhưng làm sao không phải là trong tâm chân thật vẽ truyền thần. Xem ra Diệp Trần đối ngươi ngộ hội nhưng thật ra rất sâu. Cố trưởng ca làm ra một bộ hơi kinh ngạc dáng vẻ. Sẽ không bỏ qua cái vết thương này giải mối cơ hội. Diễm Cơ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, nội hội không hiểu lầm, hiện tại đều không trọng yếu. Nghe vậy, cố trưởng ca nhưng thật ra hình như có tiếc hận, một bộ tự trách bộ dáng, xem ra nhưng thật ra vừa mới ta nhường Diệp Trần cho rằng ngươi hướng ta tiết lộ hắn hành tung. Trang người tốt, hắn tự nhiên cũng biết, lại còn có trang không có chút sơ hở nào. Lúc này, cố trưởng ca khẳng định sẽ không nói ra chân tướng. Bằng không như vậy đã có thể không có ý nghĩa. Hắn còn chờ làm cho Diệp Trần mặt, nhường Diễm Cơ nỗi nhớ nhà đâu. Diễm Cơ sững sờ, chẳng biết tại sao, hốc mắt có chút đỏ lên. So sánh với Diệp Trần không hiểu, cố trưởng ca lời nói này càng là chọc bên trong ủy khuất của nàng tâm sự. Cố trưởng ca, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hiện giờ đừng trang cái gì người tốt. Ngươi liên hợp ta sư tôn cùng nhau mưu hoa ta, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn cho ta giúp ngươi mở ra tòa đại điện này môn, đúng hay không? Diệp Trần đối với cố trưởng ca càng là không có sắc mặt tốt gì. thần sắc càng là băng lãnh, sát ý tràn ngập. Nói muốn thúc giục la bàn trong tay. Thân làm mở ra nơi đây bí chìa khóa, cũng có thể khống chế nơi đây không ít cơ quan cùng trận văn. Lại phối hợp thêm hắn thực lực hôm nay, đối mặt một cảnh giới bị áp chế tại đại năng cảnh Cố Trường Ca, cũng không phải không có phần thắng chút nào. A, xem ra cũng không tính là ngu quá mức. Cố Trường Ca liếc Diệp Trần liếc mắt một cái, không thèm để ý. Hắn còn tại tự nhiên nói, biểu tình lộ ra vài phần đáng tiếc nói, có cái tốt như vậy mỹ nhân sư tôn, ngươi không hiểu đến quý trọng, cố tình nếu không đoạn thương lòng của nàng. Lúc trước ta tưởng mượn sức nàng, nàng đều không đáp ứng, ta liền tại suy nghĩ như vậy phẩm tính kỳ nữ, quả thật hiếm thấy. Tại ngươi gian nan nhất thời điểm, nàng không từ bỏ ngươi, đồ ngươi cái gì. Hiện tại phải được đến truyền thừa, phía sau có bối cảnh, liền vứt bỏ nàng. Đến nỗi tung tích của ngươi, ngươi vì cái gì không muốn suy nghĩ chính mình đâu, ta nhiều lần thả ngươi đi, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao. Diệp Trần A Diệp Trần, ngươi nói ngươi hiện tại có nên hay không chết. Cố Trường Ca nói, tươi cười thực nghiền ngẫm. So với trực tiếp động thủ chụp chết Diệp Trần, hắn thật ra thì vẫn là yêu thích dạng này quá trình. Cái gọi là giết người chu tâm, chính là cái lý này. Nói thật hỗn loạn lời nói dối, Diệp Trần chính hắn cũng phân không rõ. Cố công tử, ngươi đừng nói nữa, Diễm Cơ hốc mắt từng đỏ, không nghĩ tới Cố Trường Ca thế nhưng nói ra những lời ấy, đối nàng như vậy lý giải, trong lòng trái tim băng giá, khổ sở tán không ít, thậm chí rất là cảm động. Nếu như lúc trước tại địa lao chi trung đáp ứng Cố công tử, đi theo với hắn, có phải hay không liền sẽ không giống hôm nay như vậy, cảm thấy như vậy thất vọng buồn lòng. Hiện tại có lẽ, cũng không vãn. Nếu Cố công tử không chê. Cố Trường Ca, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta chưa bao giờ có qua ý nghĩ như vậy, cái này hoàn toàn chính là ngươi không có căn cứ nói bậy. Nghe lời này, Diệp Trần sắc mặt có chút tái nhợt, nhẫn không được giống giận, muốn che giấu tâm tình của mình. Cố Trường Ca lời nói này đơn giản, nhưng lại làm sao không có hắn đạo lẽ ra. Quả thực liền như một cây đao, thẳng chọc hắn ngực. Đặc biệt kia một câu hắn hiện tại có truyền thừa, có chỗ dựa, thân làm một sợi tản hồn sư tôn, thật là có chút không quan trọng gì. Càng là làm hắn đầu ông một cái. Những lời này tựa hồ chính là sâu trong nội tâm hắn ý tưởng chân thật, đem sư tôn giữ ở bên người, kỳ thật chỉ là thuần túy muốn chiếm hữu thôi. Cố công tử, nếu ngài không chê, Diễm Cơ về sau nguyện đi theo với ngài. Mà giờ phút này, Diễm Cơ chợt mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên, khiến cho Diệp Trần đầu lại lần nữa ông một cái. Hắn mặt đều tái rồi. Tiện nhân hắn cơ hồ là từ trong miệng phun ra hai chữ này tới. Phúc! Nhưng là hắn lời nói còn không rơi xuống, Cố Trường Ca liền một bàn tay chụp tới, phù văn ngưng tụ, hóa thành kim sắc ma bản, nhường Diệp Trần hoa phun ra một ngụm máu tươi. Như cũ giống như lúc trước, không có bất kỳ sức chống cự. Thật là ồn ào. Cố Trường Ca hời hợt quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này lại khôi phục cái kia làm cao cao tại thượng quan sát tư thái. Diễm Cơ tiền bối nếu nguyện ý đi theo với ta, cái kia Cố mỗ tự nhiên thật là hoan nghênh. Nhìn về phía Diễm Cơ, Cố Trường Ca lại là một bộ làm người như gió xuân ấm áp bộ dáng, cười khẽ nói. Đồng thời, trong óc chi trung hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, Diễm Cơ nỗi nhớ nhà, khí vận điểm thêm 400, thiên mệnh giá trị thêm 2000. Thế nhưng chừng 400 khí vận điểm, nhưng thật ra kiếm một vố lớn A. Cố Trường Ca trong tâm thầm khen hết thảy thật là tuyệt không thể tả. Nếu hôm nay không có Diệp Trần này ngu xuẩn hành vi, muốn Diễm Cơ nỗi nhớ nhà, chỉ sợ còn phải lại tiêu phí điểm tâm tư cùng công phu. Nói đến cùng, còn là phía trước Diệp Trần cùng Diễm Cơ chi gian đã có cái nức, hắn mới hảo thừa cơ mà vào, lửa cháy đổ thêm dầu. Cố công tử không chê, về sau ngài liền xưng ta Diễm Cơ đi, tiền bối cái gì không thích hợp. Diễm Cơ thấy Cố Trường Ca đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại cũng không do cảm động. Nàng còn sợ Cố Trường Ca sẽ bởi vì cái này ghét bỏ. Dựa theo các nàng bộ tộc kia niên kỷ tới xem, cùng nhân tộc so sánh, nàng kỳ thật cũng không tính là rất lớn, tiền bối nghe tới là lạ. Được, kia về sau ta kêu gọi ngươi Diễm Cơ. Đây chính là chính ngươi nói. Cố Trường Ca tùy ý cười, cho người ta một loại nhanh nhẹn giai công tử cảm giác. Nói. Hắn lấy ra đã sớm kịp chuẩn bị một khối hóng ánh trong suốt, lưu chuyển hào quang ngọc thạch đến, mặt trên có kinh người thần ý đang chéo. Hắn làm việc, tự nhiên cũng tận lực làm được giọt nước không lọt. Tuyệt phẩm dưỡng hồn ngọc. Diễm Cơ hiển nhiên nhận ra được, có chút kinh hô, cũng có chút cảm động. Cố công tử nhưng thật ra có tâm. Một cái pha giới chỉ, như thế nào có thể vẫn luôn ở lại bên trong. Cố Trường Ca tùy ý cười, thân làm thượng giới cao phú soái, hắn tự nhiên cụ bị tiền muôn bạc biển đặc điểm. Tuyệt phẩm dưỡng hồn ngọc, từ tên cũng có thể nghe ra tới công hiệu là cái gì. Đến nỗi giá trị, dễ dàng đổi vài món thiên thần pháp khí là không có vấn đề. Đa tạ công tử. Diễm Cơ thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh, từ nhẫn ly khai, một sợi xích thuốc chui vào tuyệt phẩm dưỡng hồn ngọc bên trong. Sắc mặt của nàng, giờ khắc này lại có chút đỏ lên. Loại cấp bậc này đãi ngộ, cùng tại Diệp Trần bên người nhiều năm, có từng hưởng thụ qua. Cố Trường Ca như vậy trở mặt cực nhanh, nhường ngã trên mặt đất ho ra máu Diệp Trần vô cùng nghẹn khuất phẫn nộ. Nhìn một màn này, nghe hai người Bàng Nhược Vô Nhân nói chuyện với nhau, hắn càng là cơ hồ hận muốn điên, quả thực đều mau điên lên rồi. Cố Trường Ca. Lúc này, Diệp Trần đôi mắt đỏ lên, bất chấp tất cả, liền phải thúc giục động thủ bí chìa khóa, chuẩn bị cùng Cố Trường Ca liều mạng. Chương 63, điều kiện là gieo nô ấn, thiên toán vạn toán không tính đến. Cửa cung điện, rất nhiều quang hoa đang lấp lánh. Từng đạo mạch lạc hoa văn, từ tứ phương hội tụ mà ra, tràn ngập cường đại khí tức. Ta muốn giết ngươi. Diệp Trần đang nộ hống, đôi mắt đỏ lên, tựa như một đầu manh thú, muốn cắn người khác. Chìa khóa bí mật là hắn lớn nhất át chủ bài. Tại tòa cung điện này chi chung càng là như vậy, hắn có thể khống chế không ít trận văn cùng cơ quan. Nhìn Cố Trường Ca cùng một khắc trước vẫn là mình sư tôn Diễm Cơ thân mật như thế nói chuyện với nhau. Cố Trường Ca cao cao tại thượng, tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật tới hắn cũng chưa từng thấy, thậm chí đều chưa từng nghe nói. Trái lại hắn, còn lại là đồ nhà quê. Khắp nơi so không được. Loại cảm giác này giống như là một cái khất cái nhìn tận mắt một vị hoàng tử tại trước mặt khoe ra, cung cấp đi nữ nhân của hắn giống nhau. Cái này làm cho Diệp Trần lại như thế nào chịu được. Đặc biệt Diễm Cơ vẫn là cái chính cống mỹ nhân tuyệt thế, phía trước càng là tự mình dạy dỗ quá hắn nhiều năm. Cũng sư lại cũng tỉ. Nói đến cùng hắn chỉ là một cái nhiệt huyết lên đầu người trẻ tuổi, đối với Diễm Cơ vẫn luôn ôm có nào đó khác tâm tình. Liền tính Diễm Cơ phản bội hắn, liền tính hai người quyết liệt, hắn cũng không dung thừa nhận Diễm Cơ nhanh như vậy liền đi theo với Cố Trường Ca, đầu hướng hắn địch nhân ôm ấp. Đi chết đi. Hắn đôi mắt đỏ lên, trong tâm ghen ghét dữ dội. Cái gì truyền thừa, cái gì bầy hung thú, hắn cũng không để ý, hiện tại chỉ muốn giết Cố Trường Ca. Cái này cướp đi hắn hết thảy thù địch. Vâng. Nơi này phát sinh cự đại thanh thế, như là có đáng sợ manh thu ở thức tỉnh, trên mặt đất lao ra đáng sợ quan mang. Những ánh sáng này hội tụ ở trời cao, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, chuẩn bị oanh kích hướng Cố Trường Ca. Đây là Diệp Trần tuyệt cường một kích, mặc dù là thánh chủ cảnh tồn tại cũng đến biến sắc. Nên biết bí cảnh chi trung, sở hữu tu sĩ phát huy ra được lực lượng, vô pháp vượt qua đại năng cảnh. Cố Trường Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà đây chính là Diệp Trần một trong những lá bài tẩy. Diệp Trần trong tay hắn bí thược có thể khống chế nơi này trận văn cùng cơ quan, uy lực cự đại, công tử không thể đại ý. Thấy một màn như vậy, Diễm Cơ đối Cố Trường Ca nói ra, nhắc nhở hắn cẩn thận, sợ hắn không biết mà có hại. Giờ phút này nàng nhìn về phía Diệp Trần biểu tình vô cùng lạnh nhạt. Nàng cũng coi như suy nghĩ minh bạch, đối với Diệp Trần tới giảng, hắn từ đầu đến cuối không có đem chính mình phóng tại sư tôn vị trí, mà là đem chính mình coi như hắn vật phẩm riêng tư. Quyết liệt lúc sau, Diệp Trần là Cố Trường Ca địch nhân, nàng tự nhiên sẽ đem Diệp Trần coi như địch nhân. Các nàng nhất tộc bản tính đó là như vậy, một khi nhận định một kiện sự, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Phía trước nàng là Diệp Trần sư tôn, liền sẽ một thẳng phụ trợ hắn, nhường hắn đi lên tu hành quỹ đạo. Nhưng là hiện tại, nàng là Cố Trường Ca đi theo người, nàng tất cả mọi chuyện tự nhiên là Cố Trường Ca suy xét. Nơi này trận văn, có thể chắn không được ta. Diệp Trần hắn không gây nên nổi sóng gió tới. Cố Trường Ca tùy ý cười, đối với Diệp Trần thủ đoạn không chút phật lòng. Nói, hắn phía sau ẩn ẩn hiện lên một tôn tất hắc sắc pháp thân đến, tuy rằng chỉ có đại năng cảnh tầng thứ tốt cùng, nhưng bày ra huy áp, lại tựa như một tôn cổ xưa thần chi. Vâng! Theo Cố Trường Ca huy quyền, vị này tất hắc sắc pháp thân cũng huy quyền. Sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt bạo phát, hư không tựa như phát sinh đại địa chấn giống nhau. Phúc! Rất nhiều trận văn đan chéo mà thành bột sáng, vâng sát hướng Cố Trường Ca. Nhưng là lại tại này một quyền hạ tan thành mây khói. Sở hữu trận văn, vào giờ khắc này được toàn bộ xóa đi. Lực lượng cường đại như vậy, nhường Diễm Cơ cũng không khỏi có chút chấn động, nàng đánh giá quá thấp Cố Trường Ca thực lực. Thân là trường sinh ra thiếu chủ, thủ đoạn của hắn, lại há sẽ đơn giản. Sao có thể? Diệp Trần nhận được phản vệ, hoa một tiếng phun ra khẩu máu tươi đến, bay rớt ra ngoài, máu me khắp người. Hắn không thể tin được. Mặc dù vận dụng bí thược liên tiếp nơi này trận văn, thế nhưng cũng bị cái này đạo pháp thân một quyền nổ nát. Hơn nữa này lực lượng không có khống chế được thực xảo diệu, không có đánh phá cái bí cảnh này hạn chế, vừa vặn một quyền nổ nát hắn cái này át chủ bài. Giang giác. Hơn nữa nhường Diệp Trần hoảng sợ là, trong tay hắn bí thược nứt ra, mặt trên xuất hiện không ít vết dạng. Cũng chính là Cố Trường Ca cái này tùy ý một quyền, đại bộ phận lực lượng nhưng thật ra là được bí thược chặn lại, bằng không hắn đến trong nháy mắt thành là một đoàn huyết vụ. Cái này làm cho Diệp Trần nhẫn không được sợ hãi. Cố Trường Ca thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, mặc dù là tại đại năng cảnh, đánh giá suy nghĩ cũng có thể tùy tiện tàn sát thánh chủ cảnh. Tâm hắn lạnh một tảng lớn, cả người đều có điểm ngẩn ra. Nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên ngày hôm nay chấm dứt ngươi. Nhỏ giao hẹ. Lúc này, Cố Trường Ca tùy ý nói. Ông. Hắn lại lần nữa một trường chụp đến, kinh khủng tất hát sắc pháp thân, cũng dò ra bàn tay, tại không trung không ngừng phóng đại, che đậy trước mắt hết thảy. Biểu tình đạm mạc như thần chi, hư không đang rung động ầm ầm, như là có thể áp sập vạn vật. Không có khả năng, ta sao có thể sẽ chết ở chỗ này nhìn tất cả những thứ này, Diệp Trần mắt lộ tuyệt vọng, cả người phát lạnh, được áp chế gắt gao, liền động đánh một chút cũng không thể. Hắn phía trước vẫn luôn cho là mình đã đủ cường, chính là tại Cố Trường Ca dưới một trường, lại nhỏ bé như con kiến, liền chống cự cũng làm không được. Hắn hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Chỗ có át chủ bài, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cố Trường Ca, dừng tay. Lúc này, một tiếng băng lãnh khẽ kêu truyền đến. Diệp Lưu Ly không biết thi triển thủ đoạn gì, thoát ly bầy hung thú, từ nơi xa chạy tới, vừa lúc thấy Cố Trường Ca muốn một trường chụp chết Diệp Trần động tác. Xích. Một đạo kiếm quang bổ tới, sáng lạn vô cùng, kiếm ý một sợi sợi, muốn chém nước hết thảy. Nàng muốn cứu Diệp Trần. Toàn thịnh tu vi là thánh chủ cảnh nàng, ở chỗ này tuy rằng nhận được áp chế, nhưng cũng vây quanh có đại năng cảnh đỉnh phong chiến lực, nàng tự hỏi có thể chặn lại Cố Trường Ca. Phúc. Nhưng mà để cho nàng khiếp sợ là, chính mình một kiếm này rơi xuống, chút nào chém không đứt Cố Trường Ca pháp thân biến thành hắc sắc đại thủ, ngược lại như châu đất xuống biển, sở hữu thế công đều bị nuốt hết. Sao có thể? Ta cảnh giới bây giờ rõ ràng cùng Cố Trường Ca không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì liền hắn một khối pháp thân tay cũng chém không ngừng. Diệp Lưu Ly trong mắt hiển lộ một tia không thể tin được. Nàng tuyết trắng trường kiếm, cũng không phải vật phàm, ẩn chứa đặc thù thần kim, thi triển kiếm pháp thần thông, càng là thượng giới diệp tộc tuyệt học kiếm quyết. Bình thường thánh chủ cảnh đã sớm bị một kiếm này trực tiếp đánh chết. Nhưng Cố Trường Ca lại một chút không ngại. Tới cũng đúng là thời điểm. Cố Trường Ca nhìn nàng một cái, biểu tình có chút dị sắc. Rồi sau đó bàn tay lớn vồ một cái, rơi xuống từ trên không, ầm 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 thanh âm bên trong trực tiếp đem Diệp Trần trào tại trường bên trong. Này tư thái, liền tựa như bắt lấy một con sâu nhỏ giống nhau. Lưu Ly Diệp Trần được chặt che cầm, sắc mặt trắng bệnh, nhẫn không được lên tiếng hô to, liều mạng dãy rủa. Nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng. Đây là Cố Trường Ca vạn hóa thiên ma thần thông diễn hóa. Đừng nói hiện giờ Diệp Trần, liền tính nhường hắn lại đột phá một cảnh giới lớn, cũng không thể tránh thoát ở. Diệp Trần cũng rõ ràng, hiện giờ chỉ có Diệp Lưu Ly mới có thể cứu hắn. Phúc! Nhưng mà hắn một mở miệng, Cố Trường Ca đại thủ liền nắm chặt, khiến cho hắn ho ra đầy máu, sắc mặt kịch liệt biến trắng. Diễm Cơ nhìn tất cả những thứ này, biểu tình thực bình tĩnh, đối với hiện giờ Diệp Trần cũng không có hảo đồng tình. Tự làm tự chịu thôi. Lúc trước liền từng khuyên qua hắn, hắn không nghe, kết quả tạo thành ngày hôm nay quá đáng. Làm sao vậy, muốn cứu hắn? Cố Trường Ca đạm cười nhìn Diệp Lưu Ly, tựa hồ đối nàng có thể từ bầy hung thú xông qua tới cũng không ngoài ý muốn. Tốt xấu là Diệp tộc tiểu công chúa. Thủ đoạn của nàng khẳng định không ít, bảo vật pháp khí cũng nhiều, thời khắc mấu chốt giải quyết đám kia thú triều, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Cố Trường Ca đoán được nàng sẽ tới. Diệp Trần tại trên tay hắn, có thể hảo hảo lợi dụng một chút, phát huy hắn giá trị còn thừa lại sau cùng. Cố Trường Ca ngươi dừng tay, thả Diệp Trần ca ca, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Diệp Lưu Ly băng lãnh nói ra, thấy Cố Trường Ca cái này biểu tình, liền biết hắn có mưu đồ. Lúc này, nàng lại không thể đối Diệp Trần ca ca thấy chết mà không cứu. Dựa theo Cố Trường Ca tính cách, hắn nhất định sẽ mượn cái này uy hiếp yêu cầu cái gì. Hơn nữa Cố Trường Ca thực lực quá cường. Bình thường thủ đoạn không đối phó được hắn, nàng ban đầu đối Diệp Trần ca ca còn ôm có một chút hy vọng, cảm thấy hắn có tự tin như vậy, hẳn là có chút nắm chắc. Nhưng là không nghĩ đến một chạy tới liền nhìn đến Diệp Trần ca ca được Cố Trường Ca một trường chụp trên mặt đất. Cái này làm cho Diệp Lưu Ly nhất thời ở giữa cũng không biết muốn nói cái gì đó. Có điều kiện gì đều có thể. Cố Trường Ca biểu tình có điểm ý vị sâu xa, hỏi lại một tiếng. Diệp Lưu Ly lạnh nhạt nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha Diệp Trần ca ca. Cái gì cũng dễ nói. Dĩ nhiên điều kiện không có khả năng quá phận. Châm đã, lúc này, cũng không phải là ngươi tại nói điều kiện với ta, mà là ta ở cùng ngươi nói, ngươi trước làm rõ ràng. Cố Trường Ca nhún mày, đánh gãy nàng, như cũng là khí định thần nhàn bộ dáng. Điểm này đều không rõ, Diệp Trần ngươi cũng không cần thiết cứu được. Nói hắn không khỏi lộ ra chút thừa nhận ý cười đến, ngược lại cũng phong thần tuấn nhã. Hư không chi chung, hắc sắc đại thủ nắm chặt. Diệp Trần lại hoa một tiếng ho ra máu nữa. Sắc mặt tràn ngập cừu hận, phẫn nộ, bất khuất. Cố Trường Ca cái này thanh tuấn ôn nhuận bộ dáng rơi tại Diệp Lưu Ly trong mắt, lại cùng hung ma không khác, để cho nàng mặt đẹp càng thêm lạnh. Lưu Ly, ngươi không nên đáp ứng hắn, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi hướng hắn cầu tình. Diệp Trần giờ phút này, ngược lại cũng biểu hiện rất có cốt khí, bất khuất trừng mắt Cố Trường Ca, phảng phất sau khi chết cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta nhờ ngươi nói chuyện sao? Cố Trường Ca thần sắc bình đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Phốc một tiếng. Diệp Trần phun huyết, lại lần nữa được tích có khẩn, cơ hồ muốn hít thở không thông. Điều kiện gì ngươi mới sẽ thả Diệp Trần ca ca, ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Diệp Lưu Ly gắt gao mà nhìn Cố Trường Ca, trong mắt tất cả đều là nộ hỏa. Rất đơn giản, mở ra thức hải, để cho ta gieo nô ấn. Cố Trường Ca thần sắc như cũ không nhiều làm biến hóa, hời hợt nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không khỏi biến sắc. Một khi gieo nô ấn, cũng liền ý nghĩa về sau làm nô làm buộc, chịu cái này sử dụng. Cái giá này cũng quá lớn. Diệp Lưu Ly có thể đáp ứng hay không? Hắn trong lòng không chắc chắn. Hắn biểu tình có một tia dãy rủa. Lưu Ly, không nên đáp ứng hắn, ta thả lựa chọn chết. Rồi sau đó, Diệp Trần không khỏi lớn tiếng nói nói. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn báo thủ, cũng không thể chết ở chỗ này. Cho nên hắn rõ ràng. Lúc này không thể biểu hiện ra một tia khiếp đảm đến, càng không thể tham sống sợ chết, bằng không Diệp Lưu Ly khẳng định sẽ do dự. Diệp Trần cũng không muốn như vậy lừa gạt Diệp Lưu Ly, cũng không như vậy hắn ngày hôm nay thật sự sẽ chết. Cố Trường Ca sẽ giết hắn. Hắn trong lòng vô cùng thống khổ, cũng không biết mình vì cái gì sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Tất cả những thứ này đều là Cố Trường Ca làm hại. Gieo nô ấn. Cố Trường Ca ngươi ngược lại thật là dã tâm thật lớn. Bất quá là Diệp Trần ca ca, ta nguyện ý. Diệp Lưu Ly nghe được Cố Trường Ca lời này, trong tâm tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặt ngoài còn là một bộ phẫn nộ. Trải qua một phen gian khổ lựa chọn bộ dáng, ước chừng trầm mặc một lát, mới thở sâu nói. Nàng tin tưởng chính mình bộ dáng này có thể giấu giếm được Cố Trường Ca. Rốt cuộc Diệp tộc tộc bên trong có một môn nguyên thần thần thông, có thể chạm hết mọi thứ nhằm vào nguyên thần thuật pháp, nô ấn càng là như vậy. Cái này sự tình chỉ có Diệp tộc dòng chính tộc nhân mới sẽ biết. Cố Trường Ca thiên toán và toán, đáng tiếc không tính đến cái này. Tất cả những thứ này, đều còn có giải cứu biện pháp. Chương 64, Lời thề hữu dụng. Quả thực lớn thu lấy được a. Diệp Lưu Ly ý tưởng rất đơn giản. Nàng không có khả năng mặc kệ Diệp Trần được Cố Trường Ca giết chết mặc kệ, cũng không khả năng đáp ứng Cố Trường Ca cái gì quá phận điều kiện. Nàng còn suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Vừa vặn Cố Trường Ca đưa ra để cho nàng mở ra thức hải, gieo nô ấn. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, nàng tự nhiên là tức giận. Hảo tại rất nhanh minh bạch, có Diệp tộc nguyên thần thần thông tại, kẻ hèn một đạo nô ấn, muốn phá giải còn không phải thực nhẹ nhàng. Là không cho Cố Trường Ca nhìn ra dị thường đến, nàng còn cố ý làm ra không cam lòng, dãy rủa bộ dáng, sợ bị tâm tư thâm trầm Cố Trường Ca phát hiện không hợp lý. Rốt cuộc muốn giấu giếm được Cố Trường Ca người như vậy, liền phải tốn phí nhất định tâm tư cùng thủ đoạn. Nghe được Diệp Lưu Ly lời này, Diệp Trần trong lòng cảm động, theo sau chỉ là có chút áy náy tự trách. Chính mình vừa mới thế nhưng bởi vì là sợ chết, còn cố ý làm ra như vậy bất khuất bộ dáng tới lừa gạt nàng. Gieo nô ấn lúc sau. Diệp Lưu Ly chẳng phải là thành Cố Trường Ca nô bộc. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, rất là thống khổ. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện như thế. Rốt cuộc ai sẽ muốn gặp đến chính mình thanh mai trúc mã, cảm tình rất sâu biểu muội, trở thành địch nhân nô bộc đâu. Trừ phi đầu có vấn đề. Đáp ứng nhưng thật ra làm ta rất ngoài ý muốn, thân làm Diệp tộc tiểu công chúa, thế nhưng nguyện ý là cái này Diệp Trần mở ra thức hải. Nếu như ta là phụ thân ngươi, nói không chừng sẽ một cái tắt trực tiếp đem người trục chết. Cố Trường Ca tùy ý nói, có chút trào phúng, nhưng vẫn không có buông Diệp Trần tính toán. Loại chuyện này liền không cần ngươi quan tâm, ta đáp ứng ngươi mở ra thức hải, nhưng ngươi nhất định phải lấy đạo tâm của ngươi thề, không hề ám hại Diệp Trần ca ca, càng không chuẩn giết hắn, nếu làm trái lời thề này, tất thiên ma phệ tâm, bế quan nhập ma. Diệp Lưu Ly nhìn Cố Trường Ca nói, muốn gặp đến hắn thề, mới sẽ thả lái thức hải. Vào lúc này, nàng không thể lui ra phía sau nửa bước. Ai ngờ nói Cố Trường Ca sẽ không sẽ nửa đường chơi chút thủ đoạn. Rốt cuộc thức hải là tu sĩ trọng yếu nhất địa phương, đan điền rách nát còn có tu bổ khả năng, thức hải bị hao tổn, vậy vô cùng nghiêm trọng, nguy hiểm cho tính mạng cũng không nhất định. Chủ yếu nhất là, tu sĩ thức hải, chính là nhất là chỗ thần bí, cất giấu rất nhiều bí mật của mình. Mở ra thức hải, vậy cũng là ý nghĩa đem không ít bí mật truyền giao. Diệp Lưu Ly đây cũng là không có cách nào, chỉ có thể ra này hạ sách. Luôn không khả năng nhìn Diệp Trần được Cố Trường Ca sống sờ sờ giết chết. Muốn ta thể? Có thể. Cố Trường Ca biểu tình nhưng thật ra thực bình tĩnh, sau đó cùng Diệp Lưu Ly lời mới vừa nói đọc một lần, như vi cái này sự, tất thiên ma phệ tâm, bế quan nhập ma. Sự tình quá thuận lợi. Lúc này, Diệp Lưu Ly nhíu mày, cũng sợ không rõ cô trưởng ca trong tâm suy nghĩ cái gì. Nàng có điểm bất an. Khó nói thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi. Cố trưởng ca âm hiểm như vậy, người thông minh, cũng sẽ bên trong suy nghĩ. Ta thể cũng xong rồi, lúc này, ngươi cũng nên mở ra thức hải đi. Cố trưởng ca nhàn nhạt hỏi, cái này biểu tình, tựa hồ thật sự không ý tứ gì khác giống nhau. Diệp Lưu Ly cũng nghĩ không ra nào có vấn đề. Nàng cắn răng, nhắm mắt lại. Thức hải mở ra. Ông. Tức khắc, cố trưởng ca sâu trong mắt, có tất hát sắc quang xẹt qua, ẩn ẩn hóa thành một cái ô quang lập lòe đại đạo bảo bình. Cái này bảo bình, tựa như phủ văn tự hư không chi trung xẹt qua, nhanh chóng hoàn toàn đi vào Diệp Lưu Ly sâu trong ý thức. Mau đến nàng đều không phản ứng kịp. Đây là cái gì? Diệp Lưu Ly nhíu mày, cảm giác rất kỳ quái, nhưng kỳ quái ở nơi đó nàng lại không rõ ràng lắm. Loại nô ấn không phải muốn kết ấn sao? Như thế nào cũng không có nhìn thấy cố trưởng ca ra tay. Đây là cái gì thủ đoạn? Thức hải chi trung cũng không nhận thấy được mảy may gông cùng xiềng xích hoặc người phong ấn, thậm chí nàng đều không biết mình có hay không được gieo nô ấn. Hơn nữa vì cái gì nàng đối cố trường ca, sẽ sinh ra một loại nhẫn không được thần phục cảm giác. Nàng đỗng nhiên có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là mình phản trung kế. Tự nhiên là ngươi đáp ứng nô ấn. Cố trường ca lúc này miệng rốt cuộc lộ ra mặt khác thường tươi cười tới. Diệp Lưu Ly nhíu mày, vì cái gì ta sẽ không có cảm giác. Cố trường ca nhìn nàng, nghiền ngẫm nói, vậy ngươi nói, ngươi suy nghĩ có cảm giác gì. Diệp Lưu Ly sắc mặt không tốt xem, trong lòng cảm giác nặng nề, không nói. Sự tình tựa hồ nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng bây giờ lại đối cố trường ca không hận nổi. Cố trường ca tuy rằng luyện chế ra một mai độ ma bình rất là khó khăn, nhưng dùng tại Diệp Lưu Ly trên người, hắn cũng cảm thấy có cái gì tốt thua thiệt. Đây là cấm kỵ truyền thừa thôn tiên ma công chi trung ghi lại độ nhân chi thuật. Chỉ bất quá đến cố trường ca trong tay, thành là độ ma chi pháp, để cho tiện thi triển, hắn trực tiếp ngưng tụ thành đại đạo bảo bình phù văn. Ngưng tụ quá trình tuy rằng phiền thoái, nhưng thắng tại không cần thi triển quá trình. Chỉ cần đối phương mở ra thức hải, tâm thần lơi lỏng thời khắc, liền có thể gieo. Nô ấn. Đó là cái gì cấp thấp ngoạn ý? Cố trường ca độ ma bình so nô ấn xa hoa mấy trăm lần, căn bản không cùng một đẳng cấp. Diệp Lưu Ly phía trước trong lòng tính toán, cố trường ca lại sao có thể đoán không được. Diệp tộc tốt xấu là thái cổ tiên tộc, truyền thừa cổ xưa đã lâu, giải lái một cái nô ấn, căn bản không có bất kỳ khó khăn. Hắn nói như vậy, tự nhiên cũng là vì làm Diệp Lưu Ly bên trên làm. Nàng từ cho rằng thông minh, tại cố trường ca trong mắt kỳ thật ấu chi vô cùng. Độ ma bình một khi gieo, nàng sẽ dần dần quên đi hôm nay cái này sự tình, chỉ cần không bị tuyệt thế cường giả tra xét thức hải, chắc là không có bất kỳ ngoài ý muốn, không có khả năng bị người phát hiện. Thời điểm một ngày nào, tư sẽ trở thành vì ta một khối ma phó. Cố trường ca nghĩ tới đây, ngược lại cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm nay một phen tính kế, thật là kiếm lời một tuyệt bút. Cố trường ca, vậy ngươi hiện tại hẳn là thả Diệp Trần ca ca đi. Diệp Lưu Ly lên tiếng lần nữa, nhìn chằm chằm cố trường ca hỏi, nàng không nhận thấy được nô ấn tồn tại, trong tâm càng là bất an. Ngươi nên gọi ta cái gì? Cố trường ca liếc nàng liếc mắt một cái. Diệp Lưu Ly chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, như là muốn tạc giống nhau, hoảng hốt ở giữa có tôn kỳ dị quái trạng cổ xưa thần chi, ở quan sát nàng. Nàng không khỏi tâm sinh một cố vẻ sợ hãi. Chủ nhân! Nói xong câu đó, cả người nàng liền ốc. Vì cái gì chính mình sẽ vô ý thức nói ra. Cái này rõ ràng không phải nàng lời muốn nói. Diệp Lưu Ly thần sắc có chút mờ mịt. Cố trường ca, ngươi đối Lưu Ly làm cái gì? Nhìn tất cả những thứ này, Diệp Trần cũng nhìn thấy, sắc mặt một mảnh xanh trắng, căn bản không thể tin được cái này sẽ là thật. Biểu muội thật sự đang kêu cố trường ca chủ nhân. Tất cả những thứ này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Hắn khó có thể tiếp thu những cái này, đầu tại ông vang dội. Người chết còn nhiều vấn đề như vậy. Cố trường ca quét Diệp Trần liếc mắt một cái, trong đầu hệ thống đã nhắc nhở Diệp Trần khí vận điểm đã hạ xuống thấp nhất. Xúc phát khí vận thanh linh rơi vào quy tắc. Phúc! Cho nên hắn căn bản không do dự. Bàn tay lớn màu đen khép lại. Lưu Ly cứu ta! Diệp Trần ở kinh sợ hãi, tuyệt vọng, không dám tin tưởng chi trùng trận to hai mắt, được cố trường ca trực tiếp trục chết. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông. Vì cái gì cố trường ca phát lời thề, còn dám giết hắn, liền không sợ thiên ma phệ tâm. Bế quan nhập mà sao? Đương nhiên, cố trường ca nhưng không sợ lời thề gì. Thiên ma đó là cái gì? Cho hắn đưa tới cửa tẩm bộ phẩm. Đến nỗi bế quan. Hắn căn bản không cần, thêm chút tu luyện hiểu một chút. Để một cái êm đẹp khí vận chi tử không giết, nhường khen thưởng từ trước mặt chạy trốn sao? Bận việc lâu như vậy, chẳng phải là liền bạch làm. Mệt vốn sự tình, cố trường ca nhưng sẽ không làm. Cố Trường Ca ngươi Diệp Lưu Ly cũng là được trước mắt một màn này cấp kinh trụ, ngốc ngẩn người tại đó, sau một lúc lâu chưa tỉnh hồn lại. Lật lọng, nói không giữ lời. Nàng đã không muốn biết như thế nào mắng Cố Trường Ca. Ta phải cho Diệp Trần ca ca báo thù, nàng nghĩ tới đây, không khỏi có điểm mờ mịt, vì sao chính mình đối Cố Trường Ca nhất không nổi sát ý tới. Nhất định là vừa mới cái kia nô ấn vấn đề. Diệp Lưu Ly có điểm phát lạnh, có chút sợ hãi, nàng tuy rằng có thể biết được nói chuyện nguyên nhân, chính là hành vi lại không chịu chính nàng khống chế. Đến nỗi nhìn tất cả những thứ này diễm cơ, đối cái này nàng nhưng thật ra không có gì đáng nói, dưới cái nhìn của nàng Cố Trường Ca vốn chính là kiêu hùng chi tư, cũng đủ quyền lợi trước mặt, lời thề kia lại tính là cái gì. Huống chi Diệp Trần trăm phương ngàn kế muốn giết Cố Trường Ca. Chẳng lẽ còn khuyên Cố Trường Ca phóng Diệp Trần một con ngựa, loại chuyện này nàng nhưng làm không được. Cố Trường Ca tự nhiên sẽ không để ý Diệp Lưu Ly đối cái nhìn của hắn, độ ma bình đã gieo, cái nhìn cái gì căn bản không quan trọng. Giờ phút này, âm thanh gợi ý của hệ thống ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, khí vận chi tử Diệp Trần đánh chết hoàn thành, cũng xúc phát khí vận điểm thanh linh rơi vào quy tắc, chính tại kết toán. Chúc mừng chủ nhân rơi vào thêm vào thiên đạo khen thưởng bảo dương, thêm vào khí vận điểm 200 điểm, thiên mệnh giá trị thêm 1000. Sử dụng hệ thống kết toán bạo kích tạp. Cố Trường Ca nói, tìm được kho hàng kia ngọn ý, vừa vặn có thể thuận tiện sử dụng. Đinh, hệ thống kết toán bạo kích tạp sử dụng thành công, chúc mừng chủ nhân đạt được 5 lần bạo kích suất. Trước mặt kết toán quá trình, đã tự động đem bội số đưa về trong này. Chính tại cuối cùng kết toán, khí vận điểm thêm 1000, thiên mệnh giá trị thêm 5000. Cố Trường Ca nói, mở ra thêm vào thiên đạo bảo dương. Hắn nhưng thật ra muốn biết lần này sẽ khai ra đồ vật như thế nào đến, lần trước thiên mệnh nhân vật phản diện quang hoàn, cho hắn giải quyết khí vận chi kém, cũng chính là khí vận phản phệ vấn đề. Lúc này đây sẽ là cái gì? Hắn nhưng thật ra có điểm chờ mong. Đi theo trước mắt một trận kim quang lập lòe, phanh một tiếng cái dương mở ra. Đinh, chúc mừng chủ nhân đạt được tàn khuyết 1/3 hạt giống thế giới tới 1, đạt được hư không tùy tới 1. Gợi ý của hệ thống nói. Cố Trường Ca hơi hơi nhướng mày. Lại là một mai tàn phá hạt giống thế giới, bất quá 3 miếng đã gom đủ, hiện giờ xem ra cũng có thể hợp thành một mai hoàn chỉnh hạt giống thế giới. Đến với hư không thủy, đây là vật gì? Hắn chạy nhanh xem xét khởi giới thiệu đến, rất nhanh Cố Trường Ca cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hư không thể chất tùy chất căn nguyên, ẩn chứa hư không chi lực, nhưng khống chế hư không lực lượng. Quả nhiên là một cái thứ tốt, so lần trước thần vương chi tâm khá hơn nhiều. Cố Trường Ca không khỏi tán nói. Thức mau. Hắn trực tiếp lựa chọn dung hợp, một trận quen thuộc cấm áp cảm giác truyền đến, toàn bộ tứ chi bách hải như là đặt mình trong với vô ngần quần quận hư không chi chung. Quá trình này không liên tục bao lâu, Cố Trường Ca lại lần nữa chớp mắt, trực tiếp cảm nhận được chính mình cùng trước mắt hư không có một trận tương tự tương hợp cùng nguyên cảm giác. Hư không, chính là tập công phạt, chạy trốn, thần tốc với nhất thể thuộc tính A. Rồi sau đó, Cố Trường Ca gọi ra hiện giờ thuộc tính giao diện. Lúc này đây khí vận điểm cùng thiên mệnh giá trị có thể nói là bạo trướng. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Thân phận, đạo thiên tiên cung đệ tử chân truyền. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt sĩ. Tu vi, phong hầu cảnh hậu kỳ. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điện, tầng thứ 7 tiến độ 75%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, thôn tiên ma công. Thiên mệnh giá trị, 9000. Khí vận điểm, 1.880 điểm, hắc sắc. Hệ thống thương thành, đã mở ra. Kho hàng, phá vực phù tới 1, tàn khuyết 1/3 hạt giống thế giới tới 3, khí vận đoạt lấy tạp tới. Chương 65, tâm hướng quang minh Cố Trường Ca, có được mạo phạm đến. Rực rỡ hẳn lên thuộc tính giao diện, có thể nói nhường Cố Trường Ca hết sức hài lòng, dưỡng lâu như vậy giao hẹn, thật đúng là một đợt mập A. Gần vạn điểm thiên mệnh giá trị, tiếp cận 2000 điểm khí vận điểm. Ngoài ra còn lại tự nhiên thu lấy được cũng là tràn đầy. Kể từ đó hắn lại có thể làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều kế hoạch cũng có thể đăng lên nhật báo, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thuận tiện giải quyết hạ giới mục đích. Diệp Trần giải quyết hết, trước mắt cái này bát hoang ma kích tự nhiên cũng đã thành Cố Trường Ca vật trong bàn tay. Thiên nguyên cổ bí cảnh truyền thừa, đối với Cố Trường Ca tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Một vị chuẩn chí tôn truyền thừa, cũng liền Diệp Trần loại tiểu nhân vật này mới sẽ để ý, hắn thân làm thượng giới cao phú soái, cường đại công pháp truyền thừa cũng không thiếu, càng đừng nói còn lưng tiếp cận hệ thống. Dựa theo phía trước thiên đạo khen thưởng thêm tới xem, hư không tùy thứ này hẳn là bên trên cùng số mệnh chi tử có quan hệ, hay là Diệp Trần còn có cái gì ẩn giấu huyết mạch thiên phú. Bất quá cho dù có cũng không quan hệ. Cố Trường Ca trong tâm suy nghĩ hạ. Theo sau cảm ứng hiện giờ chính mình đối với hư không khống chế, loại sức mạnh này không chỉ có thể giúp hắn đối địch, cũng có thể giúp hắn chạy trốn giấu kín. Rốt cuộc hư không chi lực, kỳ thật cũng chính là không gian chi lực, mặc dù ở thượng giới cũng thiếu không ít thế lực đối với cái này một đạo có điều nghiên cứu. Rất nhiều về không gian chi lực thần thông tuyệt học, đều là cực kỳ thần bí cường đại. Như thế cũng có thể làm là Cố Trường Ca giống nhau nhỏ át chủ bài. Ba miếng hạt giống thế giới ngược lại là có thể trước thả một chút, chờ có khi ở giữa lại hợp thành, kể từ đó ta có bao nhiêu kiện thủ đoạn, với tự thân luyện hóa một tòa thế giới bên trong. Cố Trường Ca nghĩ, rồi sau đó ánh mắt lược qua lớn điện, nhìn về phía trong đó Bát Hoang Ma Kích, mang theo có vẻ hài lòng, đây mới là mục đích của hắn. Mãnh liệt như vậy ma khí, nhường hắn ma tâm đang dục dịch, có loại rất sâu sâu xa cùng liên hệ, nhường hắn nhận không được tưởng khống chế cái này vô thượng hung binh. Kể từ đó, phản hồi thượng giới lúc sau hắn cũng có thể nhiều hơn nữa một kiện cường đại át chủ bài cùng dựa vào, cũng không uổng công tiêu phí nhiều ý nghĩ như vậy cùng thủ đoạn. Cố Trường Ca, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Cố Trường Ca chính đang nghĩ biện pháp như thế nào đi vào thời điểm, Diệp Lưu Ly thanh âm từ một bên truyền đến, nàng giờ phút này thần tình trên mặt vô cùng dễ rủa cùng phức tạp, đã là mờ mịt, vừa tức giận, còn có băng lãnh. Nhưng duy chỉ có là khuyết thiếu hận ý. Nàng biết mình sẽ không có tâm tình như vậy, chính là không biết vì sao, trong tâm một khi có hận Cố Trường Ca cảm giác, liền có tựa như đối mặt Huy Hoàng Thiên Uy hoảng sợ sợ hãi. Loại cảm giác này, để cho nàng vô cùng thống khổ. Đây tuyệt đối là Cố Trường Ca thủ đoạn, nàng hối hận, vì cái gì sẽ như vậy ngốc, tự cho là thông minh, kết quả vẫn luôn được Cố Trường Ca đùa bỡn trong tay ở giữa. Người kêu ta cái gì? Cố Trường Ca nhưng thật ra nhiều hứng thú liếc nàng liếc mắt một cái. Nói thực ra hắn đối Diệp Lưu Ly không nhiều hứng thú lắm,